Bảo Nhi, con cười gì thế? À, cũng không có gì, con chỉ đang cười mấy người tự cho mình là đúng, tướng cấp nhất phẩm mà cũng lôi ra đây để khoe mẽ, thật là tức cười mà. Vương Bảo Nhi híp mắt lại nói. Cái gì, muội có gan nói lại thử xem, là ai tự cho mình là đúng, muội đang nói ta hả? Giống như con mèo bị dẫm vào đuôi, Vương Hưng Ba hét lên. Ta đâu có nói đó là huynh tự nhận đó chứ. Nhìn hai huynh muội đang đấu khẩu, lão già thành tinh như Vương Tề Thiên sao lại không hiểu ý của cháu gái mình cơ chứ? Lão nhìn sang Tử Phong, ngay lập tức liền nhíu mày lại. Lúc nãy lão lơ đãng không nhận ra, giờ mới để ý, cái tên đeo mặt nạ này, không có một chút khí tức nào cả, giống như là người chết vậy. Võ giả có thể cảm nhận khí tức của nhau để phán đoán thực lực, tuy có những bí pháp có thể che đậy tu vi, nhưng khí thế tỏa ra vẫn đủ để khiến người khác nhận ra mình là võ giả, còn tên này, đừng nói là khí tức của một võ giả, đến khí tức của một người sống còn không có, hoàn toàn giống như một pho tượng đứng đó vậy, thế này là sao? Hai con đừng cãi nhau nữa, cứ để cho hai người được con mời đến tỉ thí phân cao thấp là được chứ gì. Vương Bảo Nhi còn chưa trả lời, Vương Hưng Ba giống như là đã chuẩn bị từ trước, vội vàng nói, ra ra nói phải, cứ như vậy là công bình nhất. Vậy lấy luôn khoảng sân trước mắt làm sàn đấu, hai người tỉ thí đi, bọn ngươi không có dị nghị gì chứ. Vương Tề Thiên nhàn nhạt nói, thế nào cũng được. Thử Phong lúc này mới chịu mở miệng. Vương Tiền Bối, tỉ thí thì vẫn phải đọc võ, đao kiếm vô tình. Nếu xảy ra tai nạn mong tiền bối không trách tội. Tô Trấn Hạo nói. Ngươi nghĩ được vậy là tốt, chỉ mong là tai nạn sẽ không xảy ra, giờ thì bắt đầu đi, ta cho bọn ngươi chuẩn bị 5 phút. Vương Tề Thiên gật đầu. Đưa tay lên bóp chán một cái, Tử Phong hóa thành một làn khói đen, chớp mắt một cái đã đứng ở giữa sân, miệng nói, bắt đầu luôn đi, phiền phức quá. Tô Trấn Hạo quay sang nhìn Vương Hưng Ba một cái, sau khi thấy cái gật đầu của đại thiếu gia, hắn mới tung mình nhảy ra giữa sân. Tử Phong giơ một ngón tay lên, ngoắc ngoắc Tô Trấn Hạo, chỉ phun ra hai chữ, một chiêu. Toàn thân Tô Trấn Hạo đống bùng lên khí thế kinh thiên, mặt đất dưới chân hắn giống như không chịu nổi áp lực mà xuất hiện từng đạo vết nứt, cơ bắp trên người hắn căng cứng lên như thể sắp nổ tung. Đạp chân một cái, cả người hắn chợt biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện trước mắt Tử Phong, nằm đấm mang theo một ngọn lửa cháy hừng hực nện xuống, Hỏa Long Quyền. Một quyền giống như Thái Sơn áp đỉnh, không khí bị lực lượng cường đại xé rách, nằm đấm rực lửa nện xuống toàn lực, mục tiêu là đầu của Tử Phong. Hiển nhiên vừa ra chiêu đã muốn lấy mạng người, nào có chút gì gọi là tỉ thí đâu. Vô dụng. Khi quyền đầu chết người đó tiến sát mặt Tử Phong, ánh mắt của hắn lóe lên, cánh tay hắn chợt giơ lên vung mạnh một cái. Bố ba. Một tiếng vang giòn tan giống như là quả bóng nước bị nổ, Tô Trấn Hạo đứng trước mặt Tử Phong trong nháy mắt liền nổ tung thành một đám thịt nát bầy nhảy vang khắp nơi, nhuộm đỏ cả một mảng sân. Chỉ thấy Tử Phong đứng đó không hề hấn gì, vung vẩy cánh tay nhuốm máu của mình như không có chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người đều há hốc mồm không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng Vương Tề Thiên thân làm vương cấp cường giả đã nhìn thấy hết, chứng kiến Tử Phong chỉ vung tay một cái đã chấn bạo một tướng cấp nhất phẩm, lão không khỏi kinh hãi, cái thứ thực lực nào thế này, bản thân lão cũng có thể làm được, nhưng lão là vương cấp à, chẳng lẽ tên thanh niên thần bí này lại có tu vi vương cấp? Chương 94, phô bày thực lực. Mộ tỷ hiển nghỉ thải vạ nổ hển vừa ngân bạ ít mở ảnh mộ tựa ỉn mù ổn lắm thả nợt nhờ bậc hành nguy hệ bản chẳng sỏ y đỉnh tài gư ạ tẩm kỳ hiểm ngộ hủy vện cô dựa cả tờ nhờ tới nghi ạ y ạ hoa nhận là người ảnh quyền nhờ hên lũy lũ ốt thiền vi bù mù hưởng bạ ổ nhì đều đào làm cổ hành vực phẹ nghẹt nhờ hên sờ nghi hệ qua tống truyền nạ mở không truyền ưu sầm mù hội vương ghi ạ cùng lạ quả ăn nệ nhờ ảnh cùng xuyên công sỏ gài xa ra. Nhờ đến các chuyên ngũ lịch ở tác trưởng sức tín quyết định vấn mệ nhờ quả hưởng ghi ạ mờ ý chấm nạ mưa ờ ý mà nhì em vừa qua chứng lý hẹn quả hứa ít vòng sổ ý ạ tức loái được đặt lên ngọa hưởng bạ ô nhì bạ hẳn không khẩn chứng được truyền thống là mộ tùy hẹn nhờ hẹn sọ cường ghi ảnh chỉ ạ ý ạ ảnh trồng lên lùi thêm nhờ ảnh khổ ngờ mạng quyền lực nghĩa ưu chỉ ạ quyết mù ô hẹn đi hưởng bạ ô nhì hẹn trước ví dụ quý nẹ ý nhà nhuyên được đoạ. Lô thái lô nhờ hên lệ nhờ cô ý ạ ý ạ án đa dạ hành cùng không sọ cờ hôi căn tiệp rưu nầy nụy xa dạ xịt mít vượt phòng là ngộ hủy vệ bù mù hẳn mảng vượt khi hiện nhờ ảnh không chịu được nọa đạ tổ sở nhờ hữu điển một mở ạt lát trường ngờ mìn năng lực bắn giảng ảnh cùng sọt em kỳ hiểm ngộ hủy vệ nường đoái đủ phạ ít cào mạnh bù mù hỏa ảnh lạ làm được vết. Một mờ ạt khác đó chính là món tổ sở nhờ hồ cấp trực kỳ hiệp ghi hệ tiết phòng cả các thức cửa dịa tiết vừa nghìn bạ cùng trả làm xa ổ cả cảng trường ngờ mìn hẳn sổ hựa ý hưởng bạ ổ nhào mặt nhờ hẹn người hờn mạ tô ải. Thời phòng chết hạ ổ huy càng khổ huy tuần hoạ. Chớ là ý tưởng lục lục cùng tựa hái đẹp nhờ hình tựa kia thái lùa như phẳng trịa hiện nửa ngà mới điển tưởng chân chuẩn một suy yếu nập đập bẹp từ phòng thực cờ lực cường sập rùa ngắm 20 tùy nổ cả phà ạ đoạ khổng phà S cùng sót đặt được đạ là người bù mù hạ mới điển thật các chẳng phà ý tùn thi ổ quỷ tắc tựa 20 tuổi thực cờ lực đặt tưởng sập chưa.
Nhờ ổ sợ nhờ bị mổ tỷ ý hệ ủ thật quả tôi phòng trần nạt tảng tịt bình vừa nghìn bạ tưởng nhờ công tin vữ mặt mờ ải nhờ quỷ tại đảng đỉnh dạ tiền vậy. Đồng dạng bất ngờ, đó là Vương Bảo Nhi, nàng biết thực lực của Tử Phong hơn xa cái gì gọi là tướng cấp nhất phẩm Tô Chấn Hạo, không thấy cựu phẩm tướng cấp Trương Vĩnh Hạo, thủ lĩnh huyết lang dòng binh đoàn cũng bị hắn ta sẽ làm hai mảnh như miếng rẻ rách đấy à, biết là thế, nhưng chàng cảnh trước mắt của nàng quá bắt mắt, kể cả đã không còn gì lạ với phong cách giết người không có máu bắn tung tóe là không chịu được của Tử Phong. Nhưng thần kinh của nàng không đủ vững vàng à. Vương Tề Thiên kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng lấy lịch duyệt của bản thân lão, rất nhanh đã tỉnh lại, lão cảm thấy Tử Phong quá thần bí. Ngoài cái tên ra thì lão chẳng biết gì về hắn cả, tu vi, diện mạo, xuất thân, không một thứ gì cả, mà càng thần bí bao nhiêu, nỗi nghi hoặc trong lòng lão càng lớn, lão không thể để một người như vậy quyết định vận mệnh của gia tộc được. Nghĩ là làm, Vương Tề Thiên đứng bật dậy, đột ngột biến mất tại chỗ, nửa tích tắc sau đã xuất hiện bên cạnh Tử Phong. Linh lực toàn thân cuộn trào, nắm đấm của lão ánh lên màu kim sắc, chỉ là vầng sáng này rực rỡ hơn nhiều so với Vương Hưng Ba đã từng thi triển thôi, nhưng nhìn bên ngoài thì giống hệt nhau, hiển nhiên đều là vũ kỹ bá vương quyền. Tốc độ của một vương cấp tam phẩm, bản thân Tử Phong không thể theo kịp, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không phản ứng kịp. Ngay từ lúc Vương Tề Thiên đứng dậy, bản năng của Tử Phong liền báo động nguy hiểm, hắn không nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức giơ tay lên đỡ, tất cả chỉ vào cảm giác của hắn. Xào rượu thay. Bàn tay của hắn giơ lên, trực tiếp đón lấy quyền đầu phát sáng của Vương Tề Thiên, một tiếng nổ lớn vang lên, đất đá xung quanh người Tử Phong vỡ tung ra thành mảnh vụn, một quyền của Vương Tề Thiên mang theo lực phá hoại kinh khủng khiến cánh tay Tử Phong vang lên từng tiếng răng rác. Vương Tề Thiên cảm thấy quyền đầu của mình giống như là đấm vào cương thiết vậy, không, cái thứ vừa đỡ lấy nắm đấm của hắn so với cương thiết còn cứng rắn hơn cả trăm lần, lực phản chấn khiến cả cánh tay hắn tê dần. Lao chợt thấy bàn tay Tử Phong co lại. Nắm chặt lấy nắm đấm của lão rồi kéo mạnh về phía trước, nên tiếp lão là một quyền đầu đang xé rách không khí mà lao tới. Vương Tề Thiên liền ngay lập tức trả đòn, nắm đấm hai người va vào nhau tạo ra một tiếng nổ lớn nữa, nhất thời hai người liền tách nhau ra lui về sau. Cảm nhận từng cơn run rẩy chạy dọc cánh tay của mình, Vương Tề Thiên không khỏi kinh hãi, chuyện gì đây, bá vương quyền thập nhất trọng thiên, chỉ thiếu chút nữa đã đạt tới thập nhị trọng thiên đại viên mãn của hắn, vậy mà về mặt lực lượng lại không chiếm thượng phong một chút nào trước Tử Phong. Rốt cuộc thanh niên này có tu vi như thế nào? Phải biết nếu so sánh thuần túy lực lượng, bá vương quyền của lão thừa sức đập bẹp cả các lão tổ của hai nhà Lâm Lăng A, chẳng lẽ thanh niên này thật sự là vương cấp cường giả? Tử Phong đặt chân xuống đất, hơi lắc lư một chút rồi đứng vững, hai ống tay áo của hắn dưới áp lực cường đại đã biến thành những mảnh vụn nhỏ rơi lả tả trên mặt đất, chỉ thấy hai cánh tay của hắn được quần đầy băng vải màu trắng, lúc này đã trở nên rách rưới không chịu được, đang dần rơi xuống mặt đất, để lộ ra làn da của hắn. Sau khi lớp băng vải rách nát biến mất, cánh tay của Tử Phong liền lộ ra, chỉ thấy một lớp vật chất màu trắng giống như là xương cốt bao trùm lấy cánh tay của hắn từ trên xuống dưới, đến cả ngón tay cũng không ngoại lệ, năm ngón tay giống như năm lợi chảo cong cong, nhìn thế nào cũng không giống ngón tay người cho lắm. Từ sau khi trở thành thuần huyết thiên ma, Tử Phong luôn ở trong trạng thái bọc giáp như thế này, cả hai cánh tay của hắn đều được bọc giáp giống như cánh tay trái trước kia, chỉ có điều kích cỡ của cánh tay không có quá khổ như xưa. Mà chỉ lớn hơn bình thường chút xíu, chỉ cần cuốn băng vải vào là có thể che giấu bình thường. Chỉ khi nào sử dụng tiến ma hóa thân thải cả cơ thể hắn mới được bọc giáp cốt hoàn chỉnh mà thôi. Chỉ số lực lượng của Tử Phong nếu không ở trong trạng thủy thiển ma hóa thân thái đích thực không thể nào bằng được so với một vương cấp tam phẩm như Vương Tề Thiên cả. Nhưng đó chỉ là lực lượng đơn thuần của cơ thể hắn, đừng quên rằng cánh tay trái của hắn ngày trước có được lực lượng siêu việt hoàn toàn so với những gì chỉ số của hắn có thể làm được. Điều đó cũng tương tự xảy ra đối với hai cánh tay của hắn hiện tại, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Vương Tề Thiên còn đang ngạc nhiên trước hình dạng kỳ lạ của Tử Phong, chợt nghe thấy mấy tiếng răng rắc, sau đó thì ba. Bùng bốn. Một luồng sát khí kinh thiên động địa chợt bộc phát, Vương Tề Thiên cảm thấy thiên địa giống như chợt biến sắc trước sát khí kinh khủng này, đúng lúc này, mục tiêu trước mắt lão đã biến mất. Trước khi lão kịp tỏa ra thần thức xác định vị trí của Tử Phong, hắn đã xuất hiện trước mặt lão, nắm đấm tỏa ra sát khí bức người nện ra. Nhưng vương cấp thì vẫn là vương cấp, Vương Tề Thiên phản ứng cực nhanh, nháy mắt liền đan chéo hai tay lại, nắm đấm của Tử Phong liền nện lên đó. Không có tiếng nổ, cũng không có cả tiếng va chạm, chỉ thấy nắm đấm Tử Phong chạm vào hai cẳng tay của Vương Tề Thiên. Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó trong vài giây, cho đến khi ba. Ẩm. Rắc, mặt đất dưới chân Vương Tề Thiên rung lên mãnh liệt, sau đó toàn bộ khoảng không phía sau lão chợt vặn mèo, lấy chỗ lao đang đứng, toàn bộ mảnh sân sau lưng lão theo hình chữ V mà nổ tung. Chữ V ngày càng kéo dài, cho đến khi thổi sập cả một khoảng của dãy nhà phía sau lưng mới dừng lại. Vương Tề Thiên khỏe miệng chảy xuống một ít máu,
mặc dù đã dùng công phu tá lực đả lực, hầu hết lực lượng của Tử Phong đã được lao chuyển hết ra sau lưng, nhưng nội phủ của hắn cũng vẫn bị chấn động một hồi, hai cánh tay đau nhức, xương tay giống như là đã bị nứt vỡ vài chỗ. Bất ngờ, Tử Phong thu tay về, sát khí giống như ngưng thành thực chất chợt biến mất vô ảnh vô tung, sau đó quay người lững thững bỏ đi, miệng nói, ta đi dạo một chút, hy vọng đến lúc ta quay trở lại thì chúng ta có thể nói chuyện tử tế. Gì à nguy cả xa ô không? Vương bà ổ nhỉ ảng trùy tới nhờ tờ ý khỏe mỉ hẹn vương tế thiên nhìn bố lì đều nhờ ô tô à ngoài. Thở hắt ra một tiếng, vương tế thiên xoa xoa hai cẳng tay đau nhức của mình, miệng nói, tên này rất mạnh. Ta có thể cảm nhận được hắn vẫn còn bài tẩy, nếu thực sự đánh nhau sống chết thì ai thắng ai thua vẫn chưa chắc được. Ai bảo ra ra tự nhiên tấn công Tử Phong tiền bối làm gì, tướng cấp cửu phẩm đại viên mãn còn bị ngài ấy xinh xinh xé ra làm hai ba mảnh như vải vụn, thực lực sao có thể kém được. Vương Bảo Nhi sáng giọng nói. Chợt mặt nhờ thì hưởng tới phòng vụ đại vương thiện chất cảm tờ ý nạ lạ xúa lì trực và kỳ hiến đờ ủ nằm trên vật phòng không đi truy ở ý một sợ thật là cái là đủ ngừng là các chủ nhân những vật đủ ợt cái lạ. Lão nhìn Vương Bảo Nhi, nhỏ giọng, ta chỉ là không yên tâm với hắn thôi, hắn quá thần bí, ta không thể không để phòng hắn có ý đồ xấu với gia tộc chúng ta được. Bảo Nhi, con mau đem mọi thứ, từ lúc gặp hắn cho đến bây giờ, tất cả mọi chuyện đều nhất nhất kể lại một lượt cho ta nghe. Vừa ngân bạ nục nền trạ hồ ảnh hành lục nguyễn điền mù ổn chết cùng sỏ trạ tạ đỉnh đồ ái đủ gợi ý một cường ghi ạ các đàn cổ chỉ ạ hỏa mãi nhờ hực một truy hền tình bị ghi hựa. 10. Tử Phong bỏ đi không phải là không có lý do, mà là cả tiểu linh lẫn hồ phi nguyệt đều bảo hắn làm như vậy. Chẳng không phả ý tì hiệp tức đánh đoà chứng chẳng chứng tất cơ lực thái bì hết chẳng không sỏ ý sở hủ gợi ý ưởng ghi ạ ết nhớ bằng người thổ ất cổng tìn lạ tên nhớ vương tất thịa kỳ ổ hủy không nhớ ẩn ra đài đều đảo. Phìn truy hết nào ai lờ ý tùy qua nàng đi tức thủy hưởng tất thiền lạ cờ hủ nhạo ca. Nàng ta nói phải đó chủ nhân, chung quy lại lao già mắc dịch đó ra tay cũng chỉ vì lo lắng người lai lịch bất minh lại có thực lực mạnh mẽ như ngài sẽ gây bất lợi cho vương gia mà thôi. Giờ ngài đã chứng minh với thực lực của mình, ngài nếu có ý xấu với vương gia, chỉ cần nên ngang đi vào phá tung cả vương gia lên cũng chẳng có ai làm gì được, chẳng cần phải có âm mưu quỷ kế gì cả. Tiểu Linh liền tiếp lời. Nghĩ lại, Tử Phong cũng thấy hai nàng nói đều có lý, với thực lực của hắn, nếu muốn có ý đồ với vương gia, mấy thứ hoa chiêu là không cần thiết, tin rằng vương tể thiền cũng sẽ nhận ra được điều đó. Cơ mà, lão già đó ra tay cũng nặng thật, nếu không có một đợt luyện tập với Hồ Phi Nguyệt, hắn đã không thể dễ dàng phát huy đầy đủ thực lực bản thân sau khi tiến hóa được, có khi phải sử dụng thiền ma hóa thứ mời ăn lại được lao tá mất. Cú ai đủ ngại nhà ảnh tẩy nục nghệ đã sở thiền mở ý hiệt nước tờ phong đứng bẩm lập ghi ạp cột cường gián điên hủy ẩm khiết cùng không thật vì nghệ đã hồn bị vực kỳ làm hưởng xẻm giặt công quả tương vừa chân thịa nhờ ảnh trở kỳ ẩn hóa hệ thống cùng không phải ạ vạn nàng ạ. Nhưng mà, tại sao dạo này ta lại luôn hành động thiếu suy nghĩ như vậy nhỉ, nói chiến là chiến, không hề đắn đo gì cả, cái này không giống với ta cho lắm bảy. Tử Phong không khỏi suy ngẫm. Chương 95, Lý tưởng. IT, HTMLGT, thư phòng của Vương gia gia chủ Vương Kế Bình, Vương Tề Thiên, Vương Bảo Nhi cùng Vương Hưng ba đều có mặt ở đó. Thực ra thì Vương Tề Thiên cũng có phòng riêng của mình, nhưng vừa rồi đánh nhau với Tử Phong, căn phòng đó rất không may đã biến thành một đống gạch vụn rồi, khiến lao đành phải trưng dụng thư phòng của gia chủ. Cũng may là thân làm gia chủ nhưng Vương Kế Bình tối ngày chỉ cắm đầu vào tu luyện, nên cái thư phòng này lúc nào cũng để trống. Đó là tất cả những gì con biết về hắn ta ư? Vương Tề Thiên hỏi. Thấy Vương Bảo Nhi gật đầu xác nhận, lão liền lâm vào trầm tư, một cường giả như Tử Phong tại sao lại bằng lòng tham gia cái cuộc tỉ thí vớ vẩn này nhỉ, như vậy không sợ làm mất thân phận vương cấp võ giả hay sao? Nhìn cháu gái của mình đang ngồi ở bên cạnh, trong đầu lão chợt lóe lên tinh quang, phải chăng là con chủ động bắt chuyện với hắn, hay là hắn chủ động đến với con? Cái này mình vừa mới kể rồi mà, Vương Bảo Nhi nghĩ thầm trong lúc trả lời, là con bắt chuyện với hắn trước. Chật, thật là kỳ lạ. Vương Tề Thiên lẩm bẩm. Nghe thấy gia gia của mình lẩm bẩm, Vương Bảo Nhi vốn thông minh lanh lợi, rất nhanh liền đoán được ý tứ của lão. Ý gia gia là, Tử Phong tiền bối coi trọng con ư? Đó là lý do duy nhất mà một cường giả như hắn lại đồng ý tham gia cái cuộc tỉ thi vớ vẩn không khác gì trò trẻ con này thôi, lấy thân phận một vương cấp võ giả, gia gia cũng sẽ làm như hắn mà thôi. Vậy thì không đúng lắm, ngài ấy đích thực lúc bình thường vô cùng máu lạnh tàn nhẫn. Nhưng mà đối với con thì cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao mà thôi, không thể nói là ưa thích được, với cả ngài ấy cũng không có vẻ gì là ham mê nữ sắc cho lắm. Kể cả những tin đồn và những gì con biết được về ngài ấy, không có dấu hiệu gì về việc ngài ấy có quan hệ với nữ nhân cả. Vương Bảo Nhi không cho là đúng nói. Nhất thời cả phòng trở về trạng thái im lặng. liệu liệu có phải hắn ta là đệ tử của ẩn thế tông môn hay thế gia võ đạo cường đại ra ngoài lịch lãm hay không? Vương Hưng Ba im lặng từ đầu tới giờ mới rụt rè nói. Hai người Vương Bảo Nhi cùng Vương Tề Thiên liền giống như bừng tỉnh đại ngộ, có thể làm chứ, chỉ có thế mới giải thích được cho cái tu vi vương cấp ở cái tuổi 19 như vậy. Nếu như vậy thì mọi chuyện lại là một chiều hướng khác hẳn, vương gia bọn họ không cần phải lo lắng về việc mỏ linh thạch khiến Tử Phong động lòng tham, dù gì người ta cũng là đệ tử thế gia, tài nguyên tu luyện thừa thãi, mấy mỏ linh thạch hạ phẩm nhìn thôi cũng chướng mắt rồi. Hát gì? Trang bị cảm à? Nàng thấy có võ giả tướng cấp nào bị cảm không? Xoa xoa mũi, Tử Phong lầu bầu trong cuống họng, nãy giờ hắn đã liên tục hát xì mấy cái rồi, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra nữa. Đi lang thang khắp nơi, hắn đoán chừng mình cũng đã đi đến quá nửa cái vương phủ này rồi, kể ra thì cũng khá là rộng lớn. Ồ, là hai đứa nhóc ban nãy. Vương phủ được xây dựng ở gần một cái hồ lớn bên ngoài thành, lúc này Tử Phong đi dạo lung tung không ngờ đã đi ra khỏi phủ, xuyên qua một hàng cây cổ thụ, đang đứng trước cái hồ đó, thực ra mà nói thì chỗ này vốn là chỗ vô chủ. Cũng có thể coi như là vẫn thuộc khuôn viên của vương phủ. Trên bờ của cái hồ, có hai thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi ở đó, một cậu nhóc khoảng 12-13 tuổi, lúc này đang cởi trần, cơ thể đầy những vết bầm tím cùng máu tươi, đang được một cô bé 7-8 tuổi lấy khăn thấm nước hồ, nhẹ nhàng lau đi máu và những chỗ bầm. Vương Hải Nguyên cắn răng chịu đựng mỗi khi bàn tay bé nhỏ của biểu muội hắn chạm vào những vết thương chồng chất trên người hắn, mặc dù đau nhưng hắn không dám kêu lấy một lời, sợ biểu muội hắn lại đau lòng. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Vương Tiêm Tiêm, hắn có cho vàng cũng không dám làm nàng khóc thêm chút nào nữa à. Cà ca có đau không? Để muội nhẹ tay hơn chút nhé. Không đau mới là lạ đó, cơ mà chỉ dám nghĩ như vậy mà thôi. Vương Hải Nguyên nhăn nhó cười, không sao, ta chịu được, muội cứ tiếp tục đi. Gật đầu một cái, Vương Tiêm Tiêm lấy từ trong người ra một cái lọ nhỏ, miệng nói, đây là thuốc trị thương mà phụ thân đã cho muội, để muội dùng nó chữa trị cho ca ca nhé. Nói đoạn mở nắp lọ ra. Một mùi dược thảo thơm ngát thoang thoảng bay ra, hiển nhiên thuốc trị thương này không phải phàm vật. Không được, thứ này quá chất quý, muội để dành lúc nguy cấp đi, trông vậy thôi nhưng ca ca da dày thịt béo, căn bản không đến vài ngày là lại khỏe lại như thường a. Vương Hải Nguyên vội vàng rẽ nảy lên nói. Vậy thì dùng của ta đi. Bất ngờ một âm thanh vang lên ngay bên cạnh hai người, sau đó là một chiếc bình ngọc rơi xuống trước mặt Vương Hải Nguyên. Giật mình đánh thoát một cái, cả hai không hẹn mà cùng quay sang. Chỉ thấy một thân ảnh hắc y không biết từ lúc nào đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở bên cạnh giống như ma vậy, nếu không phải bây giờ là thanh thiên bạch nhật thì chắc hai đứa trẻ cũng tưởng là có ma rồi. Nhận ra người đến là ai, bất chấp cơ thể đang đau đớn, Vương Hải Nguyên liền chống chân, quỳ gối xuống đất, miệng nói, đa tạ ân nhân đã cứu giúp. Chậc, ta cũng không có ý định cứu ngươi đâu, thực tế, ta ngay từ ban đầu định đứng xem náo nhiệt cơ, chỉ là thấy muội muội ngươi gào thét trông tội quá nên ta mới ra tay thôi. Cũng chỉ là một chút công phu nhỏ, không đáng để bận tâm đâu. Tử Phong nhàn nhạt nói. Dù thế nào thì ân nhân cũng cứu một mạng của Vương Hải Nguyên ta, chỉ cần ta còn sống, nhất định có ngày ta sẽ báo đáp. Nhìn đứa nhóc đang quỳ trước mặt mình, Tử Phong không khỏi ngán ngẩm, lại thêm một quân tử nữa à, sao cái thể loại này xuất hiện nhiều thế nhỉ? Có một việc ta muốn nhờ ân nhân, không biết ngài có thể giúp ta không? Trước hết đừng có quỳ nữa rồi muốn nói gì thì nói. Nghe vậy, Vương Hải Nguyên vội vàng lục đục đứng lên. Xin hãy nhận ta làm đồ đệ. Gần như không cần nghĩ ngợi, Tử Phong liền nói, ta từ chối. Cái thân ta còn lo chưa xong, đồ đệ cái củ cải, ta cũng không có ý định trông trẻ đâu, Tử Phong thầm nghĩ. Đang định rời đi trước khi tên nhóc không hiểu đời này bám lấy hắn đòi làm đệ tử, hắn chợt thấy có cái gì đó kéo kéo vạt áo của mình. Túi lầu xuống, thứ đầu tiên hắn thấy đó là một cặp mắt to tròn long lanh nước. Chỉ thấy Vương Tiêm Tiêm đang giơ hai tay lên, miệng nói, thúc thúc, bế. Nếu Tử Phong không đeo mặt nạ, bất kỳ ai cũng có thể thấy được khuôn mặt đang nẹp da của hắn. Hả? 9. Trước mặt Tử Phong lúc này có 4 người, một lão giả, hai trung niên nhân, và một nữ tử trẻ tuổi. Tiên bối, để ta giới thiệu, đây là phụ thân của ta, Vương Điểm, đây là đại bá, cũng là Vương gia gia chủ, gọi là Vương Kế Bình, gia gia của ta thì ngài đã gặp qua rồi. Vương Bảo Nhi nói. Nghe Vương Bảo Nhi giới thiệu, Vương Điểm chỉ gật đầu một cái, sau đó thì im lặng. Vương Kế Bình ít gì cũng là gia chủ, cư xử vẫn có chút phép tắc hơn, chào mừng đã tới Vương gia, và điều đầu tiên, ta xin cảm ơn Thiếu Hiệp không ngại khó khăn đến tương trợ gia tộc chúng ta. A phụ thân của ta và Thiếu Hiệp trước kia có chút hiểu lầm, xin được lượng thứ. Cảm thấy ánh mắt cổ quái của mọi người đang nhìn mình, Tử Phong tập mãi cũng thành quen, chỉ nhàn nhạt nói, không vấn đề gì cả, coi như là luyện gân luyện cốt một chút mà thôi, ta không thích vòng vo, bao giờ thì cuộc tỉ thí diễn ra. 4 ngày nữa. Được. vậy thì 4 ngày nữa, đã nhận lời trợ giúp, ta sẽ cố hết sức mình. Giờ thì, Bảo Nhi tiểu thư, làm phiền cô ba có thể bế con bé lên không? Tử Phong có chút lúng túng nói. Thì ra ánh mắt cổ quái của mọi người không phải là vì ngoại hình kỳ lạ của Tử Phong, mà bởi vì lúc này trong lòng hắn, Vương Tiêm Tiêm đang cuộn tròn lại giống như con mèo, nằm út mặt vào ngực hắn mà ngủ say không biết trời đất gì. Cố nén cười, Vương Bảo Nhi đưa tay bế tiểu nha đầu trong lòng Tử Phong lên, nàng chưa bao giờ thấy vị tiền bối lạnh lùng này lại lộ ra vẻ lúng túng như thế này cả, thì ra mấy tiểu nha đầu là khắc tinh của ngài ấy, không thì ít nhất Vương Tiêm Tiêm là như thế. Háng giọng một cái, Vương Tề Thiên nói, ừm, về chi tiết cuộc tỉ thí thì Bảo Nhi sẽ nói cho cậu sau, thành bại của gia tộc ta, xin được nhờ cậy vào cậu. Giờ thì Bảo Nhi, con đưa cậu ấy về phòng nghỉ ngơi đi. Nằm xuống giường, Tử Phong nhất thời cảm thấy buồn chán, biết làm gì trong vòng 4 ngày đây, tu luyện thì không phải là thứ hắn muốn làm, cái công pháp hỗn độn quyết tên nghe thì bá đạo mà tác dụng như rác rưởi kia có tu luyện hay không không khác biệt gì lắm, hắn mong chờ gì từ một bộ công pháp hoàng giai hạ phẩm A tu luyện vũ khí thì lại càng không cần thiết, hệ thống đã học cho hắn được năng lực sử dụng vũ khí hay kỹ năng bất kỳ đến mức lô hỏa thần thanh rồi, có chăng thì chỉ có tập luyện cách ứng dụng của chúng mà thôi, nhưng ứng dụng chỉ có thể trong thực chiến mà ngộ ra, hắn cũng không thể rảnh rỗi tìm Vương Tề Thiên tỉ thí được a, lỡ tay đập gãy nắm xương già đó thì phiền toái to. Tập luyện với Hồ Phi Nguyệt lại càng không nên, nàng ta từ ban đầu đã che giấu sự hiện diện của mình, cốt là để cho Tử Phong có được một tàng bảo hiểm cuối cùng rồi, không nên để lộ ra sự tồn tại của nàng. Nghĩ đến Hồ Phi Nguyệt, Tử Phong chợt nhớ ra một thứ. Thôi thì, vẫn còn lại kha khá tinh huyết kim lân mãng. Tranh thủ 4 ngày luyện hóa nó vậy, ta phải nhanh chóng cứu lấy Lan Nhi. Cơ mà tinh huyết kim lân mãng đang được Hồ Phi Nguyệt cầm, Tử Phong quay sang bên cạnh, đang định mở miệng ra đòi thì chợt thấy Hồ Phi Nguyệt lúc này đã hóa thành nhân hình, đang ngồi bó gối, mấy chiếc đuôi quấn quanh người, trên mặt hiện lên vẻ hờn dỗi thấy rõ. Tử Phong hắn kiếp trước mặc dù không trải qua chuyện tình yêu, nhưng mà bản thân hắn không lại phải là xử nam, đối phó với nữ nhân với hắn mà nói cũng không phải là chuyện không thể. Hắn cười nhẹ, khẽ nhích lại gần. Giơ tay ôm lấy người nàng kéo nhẹ vào lòng mình. Đúng như hắn nghĩ, vừa mới ôm vào lòng, cơ thể Hồ Phi Nguyệt hơi căng cứng lên một chút, sau đó liền mềm nhũn ra mà rúc vào ngực hắn. Thật dễ dàng, tự đủ trong đầu, Tử Phong nhẹ nhàng nói, sao vậy, ai đó làm gì khiến nàng phật ý à? Hừ, xem ai đó đang nói kìa, không biết là ai lúc nãy vô cùng sung sướng ôm lấy một tiểu nha đầu rồi để nó ngủ trong lòng nhỉ? Hồ Phi Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói. Hơi ngẩn người ra, Tử Phong chợt nở một nụ cười tà. Nàng ghen đưa. Khẽ dãy rủa trong lòng Tử Phong, Hồ Phi Nguyệt hứ một tiếng, miệng lẩm bẩm, ai thèm ghen chứ, nhưng mà đấy là chỗ của người ta, sao chàng lại để cho người khác chiếm lấy như thế được. Tử Phong thiếu chút nữa thì phì cười thành tiếng, hóa ra là nàng ta ghen thật, đúng thật là, lúc thì giống như là trẻ con, lúc thì thành thục quyến rũ, hắn cho đến bây giờ đối với sự thay đổi tính cách liên hồi của Hồ Phi Nguyệt cũng chỉ có thể bó tay chào thua. Chẳng phải bây giờ nàng đang nằm ở cái chỗ quen thuộc đó đấy sao? Tử Phong cười cười, xoay người Hồ Phi Nguyệt lại, nhẹ nhàng hôn lên cặp môi đỏ mọng của nàng một cái, sau đó ôm lấy nàng, miệng nói, chả ra dáng cường giả tí nào cả, có thấy cường giả tôn cấp nào giống như nàng rúc vào ngực một tên tướng cấp nhất phẩm không hả? Mặc dù thường ngày luôn luôn khiêu khích Tử Phong, nhưng mỗi khi Tử Phong hắn chủ động, Hồ Phi Nguyệt lại thường xấu hổ giống như thiếu nữ hoài xuân vậy, nàng lúc này đang vùi mặt vào ngực hắn, hai vành thai đỏ hồng lên, mấy chiếc đuôi không tự chủ được mà bao bọc xung quanh người Tử Phong, miệng nói ly nhí. Là thánh hoàng, không phải tôn cấp, mà kệ thiếp, chàng lọt vào mắt xanh của một thánh hoàng cường giả, bản thân chàng nên biết ơn người ta đi. Không nói gì, Tử Phong chỉ im lặng ôm lấy giai nhân mà nằm đó, tâm thần chợt cảm thấy thanh thản, tính cả kiếp trước lẫn kiếp này, đã bao lâu rồi hắn không buông lỏng bản thân như thế này, có lẽ là đã rất lâu a thật sự thì, nếu được, hắn muốn cả đời sống thanh thản tự do như thế này, nhưng mà bốn. Không được. Lý tưởng của hắn trước kia đó là sự tự do, nhưng bây giờ thì khác. Hắn có thể không cần sự tự do, thay vào đó, điều hắn muốn bây giờ là sống một cuộc sống an bình với những người mà hắn yêu. Hai lý tưởng, nhưng cách thức để đạt được nó đều như nhau, đó là thực lực, chỉ có thực lực vượt lên trên hết thảy thì mới có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình, mới có thể bảo vệ người thân được. Tử Phong nhớ tới thân ảnh thần bí trong hư không, hẳn đó chính là hắn, người, à không, vị thần đã tạo ra hệ thống, và có lẽ cũng chính là người đã cho hắn được xuyên việt tới đây. Phải chăng truy cầu thực lực chính là những gì hắn ta muốn bản thân mình làm ư? Không có câu trả lời, có lẽ khi Tử Phong đạt được đến độ cao giống như hắn thì sẽ có được đáp án, chỉ là, một người thường như hắn có thể đạt tới độ cao như vậy sao? Không nghĩ nhiều, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, mục tiêu trước mắt của Tử Phong rất rõ ràng,
đột phá thánh cấp trong 2 năm, san phẳng âm ma tông cứu Diệp Thủy Lan. Phi Nguyệt, đưa ta chỗ tinh huyết kim lân mãng còn lại.
6. Chương 96, bắt đầu tỉ thí. Vương bà ổ nhờ ạ ổ bữa kỳ hiển vừa cắt nhúng đưa cờ ập xếp có tật phỏ ngợi đạ bùn ngợi trộ ý trạ gì ngợi hổm nảy xỉn là ngợi cụ ực tỷ dọa bà ý ạ tức bắt mặc thương mà ý hổm chữa chán đạ dặn không được cờ ý gì nhờ hình náng bờ tập gây thải gây cửa phà ổ ai đưa cùng ở ý quả phùng đạ. Gõ cửa phòng tử phong vài ba lần, thậm chí đã cất tiếng gọi nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, Vương Bảo Nhi liền sốt ruột đẩy cửa phòng ra. Một mùi máu tanh nồng đậm xông thẳng vào mũi khiến nàng thiếu chút nữa thì hắt xì, trong phòng đóng cửa sổ, cũng không thắp đèn khiến xung quanh có chút mờ mịt. Khẽ phất tay một cái, một luồng kinh lực nho nhỏ từ tay nàng phát ra, mở cửa sổ của căn phòng ra. Mặc thủ thốn ý mà nào vì đặt tưởng sập mập lịch ở lực củ ngọ và phòng tắc đường tắc cổng ghi ẩn xung quanh nhờ hên đập trở lại trong phường đi hệ nì ý hiến đờ ủ mạ tổ ải vừa dứt phải thậm chí lạ sỉ cập cùng đều cập làm được trở lại lực lượng phả trả qua những bè nệ cũng không làm được tại nhờ ý hề. Tuy nơi cường vương bạ ổ nhì họ ra cung kỳ một cờ nghi thì bài nhờ tưởng nhờ hên trởng đập cung đưa cả nhờ ả đảng khẽ phừa ra. Cánh cửa sổ kêu lên một tiếng rồi từ từ mở ra, những tia nắng buổi sáng chen nhau lao vào, chiếu sáng cả căn phòng lên. Thứ đầu tiên Vương Bảo Nhi nhìn thấy là máu, rất nhiều máu, trên tường, trên bàn ghế, trên giường, trên đồ đạc, dưới sàn nhà cũng bê bết những máu là máu, nếu như nàng không phải là người đã từng trải qua sóng gió, thì cảnh tượng trước mắt đủ để hù chết một nữ tử mới 17 tuổi non nớt như nàng rồi. Truy hệ ngay sàn ra ơi ý. Vương bà ổ niệm bẩm lì ếu điện quay nhằm chúng thật cờ giảng ngăn đồ án đi nằm ướt bởi cáo mùi mổ tênh dự giảng tổ chữa quỷ thừa di chúc mồ đình mẹ nhờ anh không ghi ổ ngầm cô nằm. Các nhân chúng đã khô đồng lùi thay nhờ và cáo nhân chúng luôn hình nhờ y hẹn là giờ xù ổng trà mù. Nàng sáng nghỉ hồ ả trần đoạ tư phó ấn tì ếu bồ ái đủ gì buồn người ạ gì đã xa dứt giả trùy hệ ngại. Cơ mà rất nhanh nàng đã có được câu trả lời, chỉ thấy đằng sau cái bàn uống nước, dưới chân giường, một thân ảnh đang nằm sấp trên mặt đất, quần áo tả tơi, toàn thân đầy những vết nước vẫn còn đang rỉ ra máu tươi. Nhìn mái tóc bạc trắng đặc trưng, Vương Bảo Nhi ngay lập tức nhận ra thân ảnh này, vội vàng hốt hoảng cúi xuống, miệng nói, tiền bối, tiền bối, Tử Phong tiền bối. Giơ tay ra chạm vào Tử Phong, nàng không cảm thấy bất kỳ mạch đập hay gì cả, thậm chí đến một chút khí tức cũng không có, giống như là một xác chết vậy. Dạ kỳ phi truy hển quy chuẩn gai bờ ạ mực sát dạ vương bà ô nhì đã tờ ý thức trước mặt mờ ái nhờ chất cơi đổi mồ tì hiệ nghỉ sủ và nổ hển nhường Việt nửa chừng một trễ nửa tờ phòn trọng nhúy mặt khẽ tờ loại sạch đào lành lành nhờ trà áo gật sát dạ nghề ủ không phải nhường Việt mờ hưởng nửa thạc càng tín được giang ngời đảo vờ dạo một Việt tường xa. Từ người Tử Phong chợt bùng lên một luồng khí thế, chấn đến Vương Bảo Nhi lùi lại phía sau mấy bước, nhưng chỉ một thoáng, sau đó khí tức đó lại thu liếm vào, hắn lại trở về trạng thái không chút khí tức như trước kia. Tử Phong chống tay xuống đất, chậm rãi ngồi dậy, từng khớp xương trên người hắn phát ra tiếng lạch cạch theo chuyển động của hắn, miệng lẩm bẩm, tưởng chết rồi chứ, mẹ nó mạo hiểm thật, biết thế không nốc hết cả đống vào mồm cùng một lúc, ta đã quá nóng nội rồi. Vặn người một cái, hắn lúc này mới nhận ra là đang có người lạ trong phòng. Ô là cô à, sao cô lại ở đây, ta đã dặn là không được làm phiền rồi mà. Nhờ hựa phỏn trước mặt đẹp nhờ ý hên nhờ cổng đưa ngờ dù hệ nèo họ cất phả tranh nhùng tì hiểng rằng giả cùng điên dùng xa mai nhờ vương bà ô nhập bập ngài ngài làm xa ô ơ ý, truy hệ ngài bờ ạ mực sát ra đồ ngờ mù nguệ nạ tờ đủ thời nào cất phả ạ mùa hay không, leo ảm nguy bị thường, nam. Bình tĩnh, chỉ là ta đang tu luyện thôi, đừng để ý, giờ thì cảm phiền có thể chuẩn bị cho ta một thùng nước tắm hay không, cô thấy đó, cả người ta đang trong tình trạng như thế này rồi. Thử phong thờ ơ nói. Tu luyện kiểu quái gì mà như là tẩu hỏa nhập ma thế, nghĩ như vậy thôi, chứ Vương Bảo Nhi không dám nói, phải biết trước mặt nàng là một cường giả ngang hàng với gia gia của nàng A, nàng có thể đùa với Vương Tề Thiên nhưng với Tử Phong thì đó lại là một chuyện khác. Vội vàng sai người đi chuẩn bị nước tắm cho Tử Phong, Vương Bảo Nhi thậm chí còn chờ ở bên ngoài phòng tắm, đợi hắn tắm xong. Thả người vào trong bồn tắm, Tử Phong không khỏi thở ra một ngụm trọc khí, cảm giác nước nóng gột rửa đi máu dính trên cơ thể thật là sảng khoái. Giờ nghĩ lại, hắn vẫn thấy sợ, thảo nào Hồ Phi Nguyệt ngày trước đoạt lấy 2/3 tinh huyết không cho hắn phục dụng. Cái thứ đồ chơi này, chỉ vài giọt cũng không sao, nhưng với mỗi giọt tăng thêm, tính cuồng bạo của nó khi vào cơ thể liền tăng theo cấp số nhân, không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. 4 ngày vừa rồi hắn tuyên bố muốn bế quan tu luyện, thực chất chỉ là muốn luyện hóa tinh huyết, ngày đầu tiên hắn giữ lại nửa bình tinh huyết, đem chỗ còn lại luyện hóa, mặc dù thụ chút đau đớn nhưng vẫn chấp nhận được. Cơ mà sau đó hưởng thụ việc điểm kinh nghiệm tăng lên vù vù trước mắt, Tử Phong điên cuồng đem nửa bình tinh huyết còn lại uống cạn không còn một giọt. Tử Phong không khỏi cười khổ, cái tinh huyết kim lân mãng này dược lực quá cuồng bạo, hại hắn 3 ngày liền đau đớn thấu tận tim can, cơ thể dưới áp lực cực đại không ngừng nứt vỡ, máu tươi bắn tung tóe khắp phòng, đến tận lúc vừa rồi mới thất thất bát bát luyện hóa xong dược lực, miễn cưỡng khép lại toàn bộ vết thương. Nhưng mà hắn cũng không phải chịu đau đớn vô ích, võ đạo càng lên cao càng khó đột phá, đương nhiên trong trường hợp Tử Phong tu luyện theo hệ thống cũng không ngoại lệ, càng lên lẹ vẹo cao, lượng kinh nghiệm hắn cần để lên lẹ vẹo càng nhiều, với 1/3 chỗ tinh huyết trước kia đủ để hắn từ lẹ vẹo 11 đề thăng một mạch tới tận lẹ vẹo 12, thiếu chút nữa lên lẹ vẹo 13, nhưng với 2/3 chỗ tinh huyết còn lại này, chỉ đủ để hắn từ lẹ vẹo 15 lên lẹ vẹo 16, tốc độ lên lẹ vẹo quá chậm mà. Tên: Tử Phong. Chúng được thu nhuệt thiên mạ, đa thực nhờ. Sát thủ lẹ vẹo 16. Nhanh nhẹn, 40.185. Thể lực, 34.566, 17283. Lực lượng, 39.604, 19802. Tinh thần, 20.277. Linh lực, 13.841. Nếu để người khác nghe thấy Tử Phong than phiền lên cấp quá chậm, bọn họ không liều mạng với hắn mới là lạ, hắn chỉ trong 4 ngày, từ lẹ vẹo 15 lên 16. Tức tương đương tướng cấp nhất phẩm lên tướng cấp tam phẩm, đột phá hai tiểu cảnh giới liền một lúc, so với thời gian có lẽ phải đến vài ba năm của người bình thường, đó là nếu người bình thường đó thuộc dạng thiên tài, hắn có tư cách để kêu chậm ư. Hình như tiểu nha đầu kia có ý với chàng thì phải, tiếng của Hồ Phi Nguyệt chợt vang lên bên tai hắn. Ý nặng lạ xạ ồ. Cô ta đang đường chữa trả ngợi ngộ huy cả đường nào ạ, chàng không sợ nhờ ẩn dày nhẹ. Đừng nghĩ bậy, chắc hẳn là đến thông báo cho ta về cuộc tỉ thí thôi, nàng quên rồi ư. Đã 4 ngày trôi qua rồi, hôm nay vừa vặn đến lúc cuộc tỉ thí diễn ra. Tử Phong cười nói. Ta hiện khổ như chẳng vai lì đổ bại mạ luật nghỉ thèm ghi ạ củ ức tỉ vật nguyệt cờ lật quả chẳng tựa sức đỡ lật tùng xạ quy lì hện thẻ nhờ nguyện nền mộ tốt lịch ở tạ chờ làm phởn thưởng xỏa hưởng ghi ạ xạ ơn trả trồ sang được. Hơi nạ 4. Cha ngạ tích xú nhà đủ kỳ ạ. Phìn truy hết làm một bồi giảng ngạ cụ ở y hện nào ải. Liết xéo Hồ Phi Nguyệt, Tử Phong có chút nhức đầu nói, vẫn câu trả lời hôm trước. Có một siêu cấp đại mỹ nữ như nàng ở ngay bên cạnh, ta còn quan tâm tới hoa thơm cỏ dại ở bên ngoài à? Hồ Phi Nguyệt cười khúc khích, hôn lên má Tử Phong một cái, sau đó biến trở về dạng tiểu hồ ly. Thời phỏ ấn tẩm sừng đi dàn gỗ hoài giật nhờ ra ở được vưởng ba ổ nhì ở ỉ đà à ở ỉ củ tì đình ra. Huyền Linh Đại Lục tuy diện tích thuộc về các đại đế quốc rất nhiều, nhưng trên thực tế, nơi có người ở lại không nhiều, đa phần vẫn là rừng rậm. Liên Thành cũng không ngoại lệ, ở gần đó cũng có một sơn mạch khá lớn. Tuy nhiên lại không có yêu thú gì quá lợi hại, nghe nói có 4 đầu ngũ giai yêu thú ở sâu bên trong sơn mạch, bình thường đều không quan tâm tới nhân loại bên ngoài muốn làm gì thì làm, chỉ cần không xâm phạm lãnh địa của chúng là được. Vương Nghị ạ tìm được ngũ lịch ở tạ cho ngờ một tựa nọc đường vừa nọc vốn bị đất đạ bịt kín vợ ạt thấy một đồ án tự chỉ ẩn trước cáo một vũ đường đất xa dạ đất đạ lời dạ nhờ gỡ vợ ị mạ vương Nghị ạ mượt tạm dèm ngũ lịch ở tận ngày. Cú ức tỷ dọa bà ỷ ạ tức đỉnh ra ở người cho ngựa nọc đáo lủ cửa phòng điển nở hải nhân thuốc quả ạ bắn hạ đều đà cả mặt đi lự. Trước mà tăng là một đỉnh vụ trường sợi đoà trạ bị hiệt là đã được xịt tưởng tờ bà áo dược nhờ ảm tắc tựa ỷ sản vô cùng xường rằn bằng không tắt xa ổ xị đưa quỷ nợi quản kỳ quản dự. Thấy Tử Phong tiến đến, Vương Thể Thiên chỉ nhìn qua sau đó gật đầu một cái. Một lao giả nhảy lên giữa lôi đài, cất cao giọng nói. Chư vị, lão hủ là Lâm Hạo Dương, bất tài làm gia chủ Lâm gia. Ngày hôm nay xin được chủ trì cuộc tỉ thí giữa 3 đại gia tộc của Liên Thành. Dừng một chút, Lao tiếp tục nói. Về lý do diễn ra cuộc tỉ thí, ta nghĩ không cần phải nói nữa, quy củ rất đơn giản, bắt thăm xếp cặp tỉ thí, người cùng gia tộc không đấu với nhau, giới hạn võ giả từ 20 tuổi trở xuống, người cuối cùng giành chiến thắng sẽ đại biểu cho gia tộc của mình giành lấy 4 thành linh thạch từ mỏ, 2 nhà còn lại sẽ chia nhau 6 thành còn lại. Giờ thì để tiết kiệm thời gian, chúng ta cũng bắt đầu. Tử Phong hỏi nhỏ Vương Bảo Nhi mới biết, rút thăm đã được diễn ra từ vài ngày trước rồi, đến hôm nay thì chỉ có giao chiến mà thôi. Mời 2 đấu thủ đầu tiên lên sàn, Lâm Chỉ Minh đấu với Tử Phong, ngoại viện của Vương gia. Hả? Thời phòng bù hụt mì hẹn kệ ủ nệ mộ tỷ hiển quỷ truy tai đín chỉ trả âm đạ phả hệ nản gì ạ thậm chí lụy quỳnh lạ trở đủ tỷ hẹn nọa rụt tà mỹ kỳ ủ tại đi. Chương 97, Lâm gia xui xẻo. Vương Bảo Nhi, bắt thăm cái kiểu gì thế này, sao ta lại là người lên sàn đầu tiên? Tử Chỉ quay sang bên cạnh khẽ hỏi. Ta cũng không biết, việc rút thăm là do các vị lao tổ các gia tộc tự tay làm, bên trong có huyền cơ ra sao thì chẳng ai biết, cơ mà lấy thực lực của ngài, còn lo lắng việc lên đại ư. Vương Bảo Nhi nhún vai nói. Không còn được nào khác, Tử Phong đánh phải vác cái thân già lên trên sàn đấu, đúng là với thực lực của hắn, đánh với mấy tên võ giả dưới 20 tuổi không khác gì bắt nạt trẻ con, nhưng mà hắn không muốn xuất đầu lộ diện sớm như vậy, nổi nhân quá cũng không có gì tốt cả. Đối thủ của hắn là Lâm Chỉ Minh cũng rất nhanh lên lôi đài, người này có tu vi sư cấp thất phẩm, với độ tuổi dưới 20 đạt tới tầm cao này, cũng có thể coi như là thiện. N đấu chỉ là, coi như là phong. Trong tài thì đủ để đọ sức với tên biến thái như Tử Phong sao. Vừa lên sàn, Lâm Chỉ Minh liền nhìn Tử Phong từ trên xuống dưới, sau đó phá lên cười, đây là cái gì gọi là ngoại viện của vương gia sao, trông thật là tức cười, có phải cha mẹ sinh ra ngươi xấu xí quá nên mới phải che mặt không hả? Trên đầu Tử Phong rủ xuống một hàng hắc kiếp, cái gì gọi là sinh ra xấu xí, mặc dù hắn không nghĩ mình Ngọc Thụ Lâm Phong, nhưng cơ bản hắn vẫn biết cách bản thân trông khá là anh tuấn, hắn không khỏi y y tự sướng một hồi. Lâm Chỉ Minh cười thầm trong bụng, mấy trò khích tướng này hắn đã từng sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn, đối thủ của hắn thường thường hay bị hắn dùng lời lẽ chọc cho tức giận, mà tức giận thì hay xuất hiện sơ hở, mà xê dù thanh danh của hắn trong gia tộc thối không chịu được nhưng những cuộc giao đấu hắn luôn là người thắng á buồn cũ soạn lại, Lâm Chỉ Minh lại áp dụng những gì mà hắn luôn làm từ trước tới giờ, đó là khiêu khích, bản thân hắn có suy nghĩ già dặn hơn so với đám bạn đồng lứa, nhờ đó mà hắn có thể dễ dàng kích động tâm tính trẻ tuổi của người khác. Từ đó tìm ra sơ hở, cái cuộc tỉ thí này toàn thanh niên dưới 20 tuổi, chẳng phải là nơi để cho hắn tỏa sáng ư? Nhìn thấy hai hàng lông mày của Tử Phong trao lại, hắn liền nhếch mép lên cười, thành công rồi. Đã lên lôi đài là trận chiến ngay lập tức được bắt đầu, cũng không có quy của gì ngăn cản tài, thủ ra tay khi đối phương chưa chuẩn bị xong cả, Lâm Chỉ Minh không hề do dự, trong nháy mắt di động thân sắc chỉ hai cá. Ý nhún chân đã tiếp cận sát thân hình Tử Phong, từ bên hông rút ra một thanh kiếm sáng loáng. Trực tiếp chém lên cổ Tử Thiên tỷ thí, đau thương không có mắt, chết người là chuyện bình thường, đây là điều đã được nói từ ban đầu, nếu cảm thấy không địch lại được thì nên nhận thua ngay từ ban đầu, khi đã nhận thua thì theo luật đối phương sẽ không được công kích nữa, đó là để đảm bảo an toàn cho đấu thủ. Nếu là bình thường thì khi tỷ thí, không nên cố ý giết người, ai mà biết được gia tộc sau lưng mỗi người có tự nhiên nổi điên đòi trả thù không cơ chứ, gì thì gì cũng nên giữ lại một đường lui. Nhưng mà trường hợp này thì khác. Tử Phong chỉ là khiêu viện của vương gia, căn bản không phải là tộc nhân của họ, có chết ở trên lôi đài thì cũng chẳng gây nên bao ép. Nờ dê gió. Hơn nữa, có thể được vương gia mời đến làm ngoại viện, hẳn thực lực cũng không đến nỗi nào, nếu có thể loại bỏ sớm, về mặt sẽ rất có lợi cho gia tộc, việc tốt như vậy, tại sao lại không làm chứ? Mắt thấy lưỡi kiếm sắc bén sắp chém vào cổ Tử Phong, bàn tay hắn khẽ lại giật một cái. Bình. Một tiếng giòn vang lên. Lâm Chỉ Minh bay thẳng ra khỏi lôi đài giống như là đạn tháo, trực tiếp nện xuống một hố sâu dơ mặt đất, cả người vặn vẹo theo một tư thế kỳ dị, cái đầu của hắn không còn ở trên cổ nữa, mà thay vào đó là nửa dưới của hàm răng vẫn còn nguyên vẹn, chỗ không lại đã biến thành một đoàn máu thịt nhão nhoét rơi xuống mặt đất ở bên cạnh, có thể thấy được cả não tương đang tràn ra. Mọi người không nhìn rõ Tử Phong ra tay thế nào, cờ hờ. Biết được sau âm thanh giòn vàng kia thì Lâm Chỉ Minh biến thành như thế. Chỉ có mấy vị trưởng bối của gia tộc mới nhìn thấy rõ hành động của hắn. Huệ! Đến khi mọi người hồi phục tinh thần lại, không ít thanh niên vốn là hoa trong nhà kính, nào có bao giờ nhìn thấy cảnh máu me như thế này, không ngừng nôn mà mấy vị lao tổ và trưởng bối các gia tộc cũng như mày, nhưng không nói gì. Một thanh niên ở khu vực của Lâm gia đứng lên, hình, sau tái mét chỉ vào Tử Phong quát, tên Cổ Tuyến, tại sao ngươi lại ra tay ác độc, giết chết Chỉ Minh tộc đệ hả? Hắn muốn giết ta, nên ta giết hắn. Có gì sai sao? Hơn nữa, cũng không có luật cầm giết người a. Tử Phong nhàn nhạt nói. Sao lại không có gì sai, cái mạng chó của ngươi sao so sánh được với mạng của người Lâm gia ta được? Tên thanh niên dùng một giọng tự cho là đúng nói. Ha ha ha. Tử Phong há miệng ra cười lớn, cái lý luận gì đây, một tên ăn mày với một vị vua, cũng đều là con người cả, cũng chỉ có một cái mạng, bị giết sẽ chết, căn bản sướng, có gì khác biệt, tên này lấy đâu ra cái một giác siêu việt như vậy nhỉ? Đúng là loại não tàn của quý tộc, bảo sao Tử Phong hắn trước đến nay đều ghét những thứ liên quan tới gia tộc có quyền có thế. Rác rưởi thì nên chết. Nhẹ nhàng buông ra mấy chữ, Tử Phong xoay người đi xuống lôi đài, vốn hắn chỉ định đập ngất xỉu Lâm Chỉ Minh thôi, nhưng vì tên ngu ngốc kia dám ra đòn sát thủ, khiến hắn bực mình, nên mới ra tay hơi nặng cảm chút. Thật sự là chỉ hơi nặng mà thôi, một cái tát của hắn vừa rồi dùng chưa đến nửa thành. Lực đạo, có trách thì trách Lâm Phong Minh quá yếu đi. Ta Lâm Vãn Minh thề sẽ phải giết chết ngươi, tên chó đẻ, phía sau lưng chuyển tới tiếng giống phẫn nộ, cơ trong Tử Phong thật sự quan tâm ư. Đương nhiên là không, hắn thậm chí còn giơ tay lên giả vờ gãi gãi thai, ý ngoại khích mười phần, khiến Lâm Vãn Minh không khỏi chửi bới điên cuồng. Tử Phong cười thầm, mấy tên nhóc này, còn non lắm, chỉ một chút đã nó kích động lên rồi, cơ mà Lâm Vãn Minh. Cái tên này nghe quen quen, hình như trùng tên với một nhân vật nào đó thì phải. Lắc lắc đầu, Tử Phong trở về khán đài của vương gia. Hắn để ý thấy sắc mặt của mọi người khá là khó coi, Vương Bảo Nhi cũng tái mét. Quay đầu lại đằng sau, Tử Phong nhìn tác phẩm nghệ thuật mình vừa mới tạo ra, cũng bình thường mà, có gì đê.
Âu.
Nhún vai một cái, Tử Phong thả người ngồi xuống, chỉ thấy Vương Bảo Nhi quay sang, run giọng nói, tiền bối.
Hở.
Ngài giết người thì cũng coi như thôi, nhưng có thể làm cho bị bớt máu me bạo lực được không, cái này là ta lỡ tay thôi. Ai mà biết được tên Lâm Chỉ Minh đó còn không chịu được nửa thành lực lượng cơ chứ. Những lời này Tử Phong chỉ nghĩ chứ không nói ra, chỉ gật đầu coi như đã hiểu. Lâm Hạo Dương đi lên trên lôi đài, dùng một ánh mắt rét lạnh liếc thoáng qua Tử Phong, sau đó liền đọc tên cặp đấu tiếp theo, lại là một võ giả của Vương gia, đối thủ là một người tới từ Lăng gia. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, thậm chí so với trận chiến vừa rồi của Tử Phong còn nhanh hơn gấp bội, bởi vì song phương vừa lên lôi đài, còn chưa đứng vững tê. Hân hình, tộc nhân Vương gia kia đã lớn giọng nhận thua, sau đó đi xuống khỏi lôi đài, không một chút do dự. Sắc mặt Tử Phong còn khỏi tối sầm xuống, cái quỷ gì đây? Tên tộc nhân Vương gia kia rõ ràng có tu vi sư cấp tứ phẩm, trong khi đối thủ của hắn là sĩ cấp cửu phẩm, cơ hội thắng hoàn hảo ở trước mắt, tại sao lại nhận thua? Mặc dù nghĩ mãi không ra, nhưng Tử Phong cũng đành mặc kệ, việc của hắn là giành chiến thắng, tộc nhân của Vương gia làm cái trò gì cũng được, không liên quan tới hắn. Mấy trận sau, đều không có người của Vương gia tham dự, đúng như Tử Phong suy đoán, hai gia tộc kia dường như đã có sự chuẩn bị từ trước, những cặp đấu của họ 89 phần 10 chỉ là động chút tay chân qua loa. Song một bên chủ động nhận thua, đến một vết sức còn không có. Chứ đừng nói là tỉ thí. Xem mấy thứ này khiến Tử Phong không tự chủ được cảm thấy buồn ngủ, thầm nghĩ nếu đã có kế hoạch từ đầu, nhận thua từ đầu đi cho nhanh, sau đó có trở mặt hay gì thì tính sau, đỡ mất thời gian. Cơ mà mấy trận sau có khiến Tử Phong tức sôi máu, 4 trận liên tiếp, tộc bật Vương gia lên đài đều trực tiếp nhận thua, bất kể tu vi lớn nhỏ, tất cả đều giống như con rùa rút đầu không dám ứng chiến. Có người thậm chí vừa được không tên lên đã há mồm ra nhận thua. Nếu đến bây giờ, Tử Phong hắn không nhận ra kế hoạch của Vương gia, hắn cũng phải tự nghi ngờ trí tuệ của bản thân quá. Thật sự thì rất đơn giản, bọn họ định để một mình Tử Phong gánh cả gia tộc đi tới chiến thắng. Với thực lực vương cấp của Tử Phong, điều đó rất dễ dàng, không cần phải cho tộc nhân mạo hiểm đi chiến đấu làm gì cả. Hiểu được điều đó, mặc dù công việc sau hắn chính là như vậy, nhưng nó vẫn khiến Tử Phong nổi giận, nếu nói thẳng với hắn ngay từ đầu. Được, hắn không có ý kiến, nhưng lén lút làm cái trò khỉ này sau lưng hắn, Tử Phong hắn là người dễ dàng bị điều khiển như thế sao? Mang theo tâm tình khó chịu đi lên lôi đài, xui xẻo thay, đối thủ của hắn chính là cái tên to mồm Lâm Vãn Vinh lúc nãy. Hừ, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá cho những gì đã làm. Chết đi, vừa lên lôi đài, Lâm Vãn Vinh tay cầm một thanh trường kích màu bạc, chỉ nhìn thôi cũng biết được là nó vô cùng sắc bén. Tử Phong thoáng liếc qua thanh chiến kích, hoàng giai thượng phẩm huyền khí, không tệ chút nào. Đúng là tộc nhân dòng chính của thế gia. Nội tình cũng thật phong phú, còn trẻ mà đã được sở hữu huyền khí. Lâm Vãn Minh sau khi hét lên, liền hai tay nắm lôi chiến kích, nhằm hướng Tử Phong khan. Quét tới. Đến nhìn cũng không thèm, Tử Phong giơ tay lên, thẳng lưỡi chiến kích, bàn tay mở ra muốn túm lấy đầu mũi kích. Ngu ngốc, đó là huyền khí A, lại dám dùng cơ thể đối chiến huyền khí. Xem ra tên này phát điên rồi, ta chưa từng thấy ai kiêu ngạo tự phụ như vậy ha ha. Chuẩn bị xem bàn tay của hắn bị chặt đứt ta. Tiếng nghị luận xôn xao nổi lên, Lâm Vãn Vinh vốn là một trong những ngôi sao sáng nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Lâm gia, 18 tuổi sư cấp cửu phẩm đại viên mãn, chỉ thiếu một chút xíu nữa là đột phá tướng cấp, sánh ngang với trưởng bối của gia tộc, mà tay lại sở hữu huyền khí, cũng không là L. Ám khi mọi người xung quanh có phản ứng như vậy. Keng. Bàn tay Tử Phong mở ra, gọn gàng bắt lấy mũi kích, cú va chạm tạo ra một âm thanh chắc chúa. Loang thoáng có thể thấy được có tia lửa tóe ra giống như là mũi kích chém vào đá cứng vậy. Cái gì? Cảm thấy cổ tay tê dần như chém vào nham thạch, Lâm Vãn Vinh không khỏi sửng sốt kêu lên. Tử Phong nắm tay lại, choang một tiếng trực tiếp bóp nát mũi chiến kích trong tay thành một đám vụn kim loại, một kiện hoàng giai thượng phẩm huyền khí vậy mà trong nháy mắt bị hắn sinh sinh biến thành phế thải, khiến mọi người không nhịn được mà hít vào một ngụm linh khí. Nghiền nát thanh chiến kích thành mảnh vụn, Tử Phong không dừng lại, trong ánh mắt kinh hoàng của Lâm Vãn Vinh, hắn tung ra một quyền. Nắm đấm của Tử Phong xé gió L. Ao đi, đấm thẳng vào ngực Lâm Vãn Vinh, một tiếng trầm đục vang lên, dưới lực lượng siêu cường, cơ thể của Lâm Vãn Vinh trong nháy mắt bị ép nổ tung, biến thành một cơn mưa máu và thịt, văng bừa bãi khắp lôi đài. Một vật tròn tròn bay lên không trung, của đó xảo diệu thế nào lại rơi ngay trước mặt Lâm Hạo Dương, ánh mắt lão không khỏi có rút lại, đó là cái đầu của Lâm Vãn Vinh, hai mắt lồi lên, cái lưỡi thè ra ngoài, khuôn mặt vặn vẹo thống khổ. Lâm Hạo Dương không khỏi bật dậy giống lên. Vãn Vinh năm, đó chính là cháu trai của hắn A. Nào có thèm quan tâm tới náo động ở phía bên kia, Tử Phong không đợi trọng tài phán định thắng thua, hắn nhảy xuống khỏi chặt đài, một đường đi thẳng tới chỗ Vương Tề Thiên ngồi, trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, trên tay. Túm lấy cổ áo lão, sát khí tràn ra như sóng biển, băng hàn rít lên, ngươi nên cho ta một lời giải thích. Chương 98, dễ dàng chiến thắng. Vương Tề Thiên cười sao? Nhưng là, không hề để ý tới ánh mắt kỳ quái của hai vị lao tổ Lâm Lăng gia ở bên cạnh, nói, ý cậu là sao? Trực tiếp bỏ qua hai vị lao tổ ở bên cạnh, Tử Phong lôi Vương Tề Thiên ra một chỗ, sau đó nhỏ giọng nói, đừng có mà giả ngây, tại sao tất cả tộc nhân của ngươi lại bỏ quyền như thế? Vì không đánh lại thôi, đạo lý đơn giản như vậy mà. Vương Tề Thiên nhún vai nói. Tử Phong chặt lưỡi một cái, quả nhiên là lao già thành tinh, da mặt dày lên theo năm tháng, cảnh giới vô sỉ này hắn có chắp cánh sau lưng cũng đuổi không kịp. Hư lạnh một tiếng, Tử Phong buông Vương Tề Thiên ra, được lắm, vương gia của ngươi muốn nhận thua sao, ta sẽ cho bọn mi thua thật sự. Vuốt lại cổ áo cho bằng phẳng, Vương Tề Thiên cười mịn, nhanh chóng tê e giờ. Về chỗ ngồi, đối với ánh mắt kỳ quái của hai vị lao tổ bên cạnh Tề cười nói, tuổi trẻ khí thịnh a, nếu không phải bảo nhi nhà ta ưa thích hắn thì ta đã đập bẹp hắn rồi. Nghe xong hai vị lao tổ kia mới có chút hiểu ra, thì ra là như vậy, bọn họ cũng thừa biết Vương Tề Thiên chiều chuộng đứa cháu gái này ra sao mà. Nếu để Tử Phong nghe phẩm, mấy lời này, khó mà nói liệu hắn có trực tiếp đứng tẩu, quay lại đánh nhau với Vương Tề Thiên hay không, ở đâu ra vụ Vương bảo nhi ưa thích hắn vậy. Lâm Hạo Dương sau giây phút thất thần, lúc này không kiềm chế được mà gào lên phẫn nộ, xuất sinh, sao ngươi dám giết chết con trai ta, bốn. Giơ ngón giữa lên, Tử Phong nói, ta thích. Vấn đề không? Mặc dù không hiểu động tác tay của hắn có nghĩa gì, nhưng Lâm Hạo Dương vẫn có thể cảm nhận được ý khiêu khích trần trụi của Tử Phong. Tức giận, sôi máu a. Một tiểu bối mà dám càn rỡ như thế, có còn cho chư vị lao tổ ở người mặt mũi hay không cơ chứ? Lúc nãy Lâm Hạo Dương quá chú ý ta cái chết của Lâm Văn Vinh, ngược lại không để ý tới cảnh Tử Phong túm cổ Vương Tề Thiên, nào chôn tí gì gọi là quan tâm tới mặt mũi đâu, nếu không thì hắn đã không nghĩ như vậy. Mối thù xanh con vẫn còn ở đó. Lâm Hạo Dương khó mà bình tĩnh được, linh lực toàn thân hắn chớp động, ngay lúc hắn chuẩn bị ra tay với Tử Phong, liền có một thanh âm uy nghi vang lên bên tai, Hạo Dương, đủ rồi đấy, Lâm gia ta xấu mặt vẫn chưa đủ giả mà lao tổ, hắn ta không đợi cho Lâm Hạo Dương nói hết câu, lao tổ Lâm gia liếc nhìn Tử Phong ở phía xa, nhàn nhạt nói, hắn ta cũng không còn sống được bao lâu với đâu, đừng nghĩ rằng giết người Lâm gia ta xong không có thể nhận nhơ được. Nghe lão tổ nói, Lâm Hạo Dương liền cố kìm nén cơn thịnh nộ trong lòng lại. Nếu lao tổ đã nói thì không thể sai được. Hư lạnh một tiếng, Lâm Hạo Dương đi lên lôi đài, bắt đầu sướng tên các cặp đấu tiếp theo. Không biết tại sao, có lẽ bởi vì hai trận đấu của Tử Phong quá bắt mắt, những trận tiếp theo liền vô cùng nhàm chán, hai nhà Lâm Lăng thì trực tiếp một bên nhận thua, đám tộc nhân vương gia cũng vậy, cuối cùng nhìn đi nhìn sẽ giống như là mấy đại gia tộc lên lôi đài, bắt tay nhau một cái rồi đi xuống thì đúng hơn, nào có chút gì giống với một cuộc tỷ võ đâu. À không, nói là không tiếp chuyện gì hay ho xảy ra thì cũng không hẳn là đúng, bởi mỗi khi Tề Phong được gọi lên đài, đều dùng đúng một chiêu đả bại đối thủ, đả bại, chứ không phải giết, qua hai tấm gương máu me trước đấy, nào có ai dám thực sự nổi lên sát ý với Tề Phong nữa đâu, không thấy hắn ta dùng tay mà bóp nát huyền khí cũng dù luật không có nói gì về việc người cùng phe không được giao chiến với nhau, nhưng cũng có thể coi như luật bất thành văn, chỉ cần là người cùng phe thì sẽ có một phương bỏ quyền, chỉ là trận tiếp theo. Tử Phong đấu với Vương Triều Nguyên. Tử Phong nhanh nhẹn nhảy lên trên lôi đài, thanh niên tên Vương Triều Nguyên kia cũng vậy, chân hắn vừa chạm đất, miệng đã hô lên, ta xin nhận thu. Một tiếng bốp vang lên giòn tan, Tử Phong dùng tốc độ kinh người lao tới, một quyền đấm bay Vương Triều Nguyên ra ngoài, không cho hát. N có cơ hội nhận thua. Vương Triều Nguyên giống như diều đứt dây, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh bay ra khỏi lôi đài, trực tiếp nện một lỗ lớn trên mặt đất, không chết nhưng hả. Mặc trọng thương. Không mất đến vài tháng tĩnh dưỡng thì đừng mong đứng dậy được, về khoảng thấy khiển lực đạo, Tử Phong hắn cũng rất có tâm đắc ga xoa xoa cổ tay, Tử Phong cười lạnh một tiếng, nhận thua nữa xem nào, nói đoạn nhảy xuống khỏi lôi đài. Tất cả mọi người ở đây đều hiểu thực lực Tử Phong rất cường đại, và lại cái cách mà đám tộc nhân vương gia đều nhận thua bỏ quyền, có là người ngu cũng nghĩ ra được vương gia muốn lợi dụng hoàn toàn vào tên ngoại viện Tử Phong này, hiển nhiên câu nói bâng quơ của hắn nhằm vào ai tin tưởng không nói cũng rõ ràng. Vương Tề Thiên trên mặt giết trắng một hồi, sau đó miễn cưỡng cười cười không nói gì, không khỏi khiến mọi người bội phục, quả nhiên là tu dưỡng rất tốt ta, bị người tát vào mặt mà còn làm như không có, tâm tính thật là kiên cường. Vốn Vương Tề Thiên chỉ nghĩ rằng Tử Phong trả đũa hành động của mình một lần rồi thôi, không ngờ những trận chiến tiếp theo, hắn tới ngược lại lại nương tay với đám người Lâm Lăng ra, chỉ đánh đối phương bất tỉnh, trong khi bất kỳ tộc nhân nào của Vương gia gặp hắn đều xui xẻo trọng thương, điều này làm lao sao có thể chịu được. phải biết lần này tham gia tỉ thí ít nhiều gì cũng đều là tinh anh của gia tộc A, bị đánh cho thê thảm tới mức này, ai mà không sốt ruột nguyệt vàng bạo lên khỏi chỗ. Ngồi, Vương Chỉ Thiên túm lấy Tử Phong ra một. Góc khuất, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng phải là đang tham dự tỉ thí sao, ta chỉ đang làm đúng như những gì đã giao kèo mà thôi, thắng mọi trận chiến. Tử Phong nhún vai lơ đang nói, địa bộ không khác gì so với Vương Tể Thiên ban nãy. Mẹ nó, lão tử sống tới từng ngày năm rồi, đây là lần đầu tiên để cho một mao đầu tiểu tử đe dọa thế này, thêm 200 viên hạ phẩm linh thạch nữa, dừng ngay việc ngươi đang làm lại. Ta không có quan tâm tử linh thạch lắm a. Tử Phong không quan tâm nói. Vậy chứ ngươi muốn gì? Vương Tể Thiên sốt ruột hỏi. Vật phẩm khôi phục tinh huyết, đổi lại ta không cần bất kỳ chút linh thạch nào của ngươi. Thâm thở phào một cái này thì dễ rồi, lão có một vài dược tài có khả năng khôi phục tinh huyết ta, bản thân Vương Tể Thiên đã. Ra rồi, chẳng mấy chốc lại, hao hết thọ nguyên, cái này không có liên quan gì tới tinh huyết của bản thân cả, đám dược thảo này có chân quý thì cũng không có chỗ dùng, và lại, không luyện chế thành đan dược thì hiệu quả cực kỳ hữu hạn, có đem cho Tử Phong thì cũng không sao cả. Nghĩ thông suốt. Vương Tể Thiên liền gật đầu đồng ý cuộc tỉ thí rất nhanh liền đến hồi kết, nói đùa sao, mọi trận chỉ kéo dài chưa đến 15 giây, hầu như lúc nào cũng có một bên nhận thua, đương nhiên phải nhanh rồi. Trận cuối cùng, Tử Phong đấu nữa lăng chứ. Vội Lam. Hử, ánh mắt Như Phong có chút co rút lại, đối thủ của hắn, không ngờ lại là nữ nhân. Chỉ thấy chậm rãi tiến lên lôi đài là một đại mỹ nữ ăn mặc bạo lộ, một cái áo hoan vừa đủ che đi phần thân trên, để lộ ra xê. Y eo mảnh khảnh. Chiếc quần bên dưới lại có mấy đường xẻ rãnh, khoe ra đôi chân thon dài trắng muốt. Lúc nàng di chuyển không ngừng lắc lư cái mông của mình, không khỏi khiến nam nhân xung quanh nhìn chằm chằm. Khuôn mặt nàng tuyệt đối có thể được coi như là siêu cấp mỹ nữ, so với Vương Bảo Nhi còn đẹp hơn vài phần, lại thêm một cỗ khí chất yêu mị bẩm sinh, khiến cho nàng ta lại càng quyến rũ hơn nữa. Nhưng đừng để cho ngoại hình của nàng đánh lạc hướng, tu vi của nàng vô cùng khủng bố, tướng cấp tam được với độ tuổi dưới 20 của nàng, có thể coi là tuyệt đỉnh thiên thanh trăm năm có một. Lâm gia lão tổ quay sang Lăng gia lão tổ nói nhỏ, tộc nhân này của ngươi thiên phú thật không tệ. Nào chỉ là không tệ, thiên phú của nó phải coi là tuyệt đỉnh, nếu không thì sao L. Tiền bối của Hợp Hoan Cốc để ý được. Lăng gia lão tổ có chút dương dương đắc ý nói ra. Phải rồi, kế hoạch vẫn diễn ra như cũ chứ. Không có gì thay đổi cả, ngày hôm nay sẽ là dấu chấm hết cho Vương gia, từ nay liên thành sẽ chỉ còn hai nhà chúng ta mà thôi. Vừa bước lên đài. Lăng Nguyệt Lam hướng tới Tử Phong mà vấp tới một cái mị nhãn, anh chàng dũng mãnh, hay là chúng ta tìm một chỗ để tâm sự nhé, chứ nhìn thấy chàng, ta bủn rủn hết cả chân tay rồi, sao mà đánh được chứ. Thanh âm của nàng là lơi, mềm mại giống tử đi vào lòng người, rất nhiều thanh niên xung quanh không tự chủ được mà sẽ ra phản ứng nam tính, vội vàng dùng tay che đi lều bạt đang dựng đứng lên dưới quần. Nghe tài âm quyến rũ động lòng người này, Tử Phong không khỏi nhíu em mờ. Ý kìa, từ khi hắn tiến hóa thành thuần huyết thiên ma. Tinh thần công kích từ tôn cấp trở xuống đối với hắn đã trở nên vô hiệu, mấy lời nói đơn giản của Lăng Nguyệt Lam chắc chắn chính là một môn mị công không thể nghi ngờ, mà mị công thì cũng là công kích tinh thần, đối với Tử Phong không gây nên chút sóng gió nào cả. Mà kể cả hắn không có năng lực miễn dịch công kích tinh thần, thì chút mị công này chưa đủ để ảnh hưởng đến hắn, phải biết bình thường sống chung với Hồ Phi Nguyệt, vẻ mị hoặc của nàng ta còn cao hơn cái thứ mị công này không biết đến bao nhiêu lần. Tử Phong bị ảnh hưởng bởi thứ mị công bất nhập lưu này mới là lạ. Nếu để cho Lăng Nguyệt Lam biết được mị công của mình được Tử Phong coi thành loại công pháp bất nhập lưu, nàng không phát điên muốn cờ hở. Em hắn thành mười mấy mảnh mới là chuyện lạ, đây chính là công pháp trấn phái của Hợp Hoan Cốc, là thứ khiến cho Hợp Nhỏ Cốc xuất hiện tôn cấp cường giả, nào có phải là phàm vật đâu. Hừm, mị công hả, nếu muốn thử công kích tinh thần, vậy thì đỡ cái này đi. Tử Phong cười nhạt, sau đó bốn. Bùng bốn. Từ người Tử Phong chợt tỏa ra một luồng sát khí băng hàn tràn ra ngoài giống như nước vỡ đê, sát khí giống như ngưng lại thành thực chất khiến cho mọi người xung quanh không khỏi cảm điều khó thở, nhưng cũng chỉ đến vậy thôi. Lăng Nguyệt Lam đứng mũi chịu sào là người cảm thấy rõ ràng nhất, cảm giác khó thở của mọi người xung quanh so với nàng còn dễ chịu chán. Chỉ thấy sát khí kinh khủng trực tiếp đập vào người nàng, vẻ mị hoặc chúng sinh trong nháy. Mắt bị có vùi, trước sát khí kinh đây của Tử Phong, nàng cảm giác giống như máu trong cơ thể đang đông lại. Trong mắt hiện lên ảo giác giống như là đang đứng giữa núi thây biển máu vậy. Lấy hết sức lực, Lăng Nguyệt Lam hét lên một tiếng, khí thế của một tướng cấp tam phẩm bùng phát lên, tướng cấp võ giả có thể được coi như là cao thủ, khí thế nào có phải là chuyện đùa. Trong nháy mắt, Lăng Nguyệt Lam liền khôi phục sự tỉnh táo, nhưng mà cũng chỉ là trong nháy mắt. Vừa khôi phục tỉnh táo, Lăng Nguyệt Lam còn chưa kịp làm ra hành động có theo, đã thấy sát khí của Tử Phong bộc phát, nếu như trước khi nó giống như là một cơn sóng chiều sát khí, thì nay, nó có thể ví như sóng thần. Tất cả mọi người chợt thấy sát khí biến mất như chưa từng có gì xảy ra, nhưng Lăng Uy, Tê Lam lúc này, cả người tím tái lại, khuôn mặt vặn mẹo, sùi bọt mép ngã gục xuống đất co giật, khiến mọi người không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Hai vị lao tổ Lâm Lăng ra không khỏi kinh hãi nhìn nhau, thực lực đạt tới vương cấp là một sự tăng vọt về chất, tinh thần lực của hai người đủ mạnh để có thể cảm nhận được sát khí của Tử Phong, vừa rồi đã tập trung cô đọc lại, hóa thành một công kích vô hình đánh lên Lăng Nguyệt Lam, có thể dùng sát khí ngưng thực phá tan mị công danh bất hư chuyển của Hợp Hoan Cốc, sau đó sinh sinh chấn một tướng cấp tam phẩm võ giả biến thành ngu ngốc, vậy được sát khí kinh khủng bực nào, phải giết bao nhiều người mới có được sát khí như vậy. Hai vị lao tổ không hẹn mà có cùng chung suy nghĩ, người này, cực kỳ nguy hiểm, không thể hát. Để cho hắn sống được. Nhiệm vụ tùy chọn hoàn thành nội dung, giành chiến thắng giúp vương gia, thưởng 50% kinh nghiệm, vũ kỹ phòng ngự ngẫu nhiên. Tử Phong nở một nụ cười dưới lớp mặt nạ, đừng nghĩ rằng ngươi là nữ nhân thì ta sẽ nương tay. Ta luôn luôn loại bỏ mọi thứ ngáng đường, bất kể nó là gì. Chương 99, trở mặt. Thực ra, việc tham gia cuộc tỷ thí này đối với Tử Phong ngay từ đầu đã là một việc nhảm nhí rồi, nếu không phải vì phần thưởng nhiệm vụ, hắn cũng lười vác sắc vào đánh nhau với một đám người yếu hơn hắn rất nhiều, gần như không có chút tính thử thách nào cả. Cuối cùng thì đến cả bản thân cuộc tỷ thí cũng là nhảm nhí, thử nghĩ xem, làm gì có cuộc tỷ thí nào mà diễn biến giống như trò hề thế này không? Nhưng mà thắng là thắng, dù gì Tử Phong cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi, có lẽ đến lúc để sự việc đó xảy ra rồi. Tử Phong, có một đám nhân mã đang tiến gần tới nơi này, trong đó có vài tên vương cấp, có một cựu phẩm vương cấp dẫn đội, chúng ta làm gì bây giờ, có cần ta tiện đám đó đi chơi địa phủ một vòng không? Bất thình lình, thanh âm của Hồ Phi Nguyệt vang lên bên tai hắn, nhưng không một ai xung quanh có thể nghe thấy. Đối với thủ đoạn này của nàng, Tử Phong hắn không lạ lắm, nghe nói là cái gì đó liên quan tới không gian pháp tắc của thánh cấp võ giả, hắn cũng không có để ý nhiều, hiện tại tu vi của hắn còn lâu mới đủ để chạm đến thánh cấp. Quan tâm nhiều thứ đó để làm gì? Chật! Đúng như những gì hắn đoán, ngay từ lúc hắn giết chết Lâm Văn Vinh, không có lý nào Lâm Lăng hai vị lao tổ không để ý tới thực lực của hắn, và với nhãn quang của hai người đó, không khó khăn gì trong việc đoán được thực lực cơ vương cấp của Tử Phong. Ngay từ ban đầu, Tử Phong hắn đã nghĩ rằng hai nhà Lâm Lăng rất có thể sẽ ra tay, động thủ với vương gia, thứ nhất bởi vì họ có lợi thế về nhân lực, thứ hai, còn có cơ hội nào loại trừ vương gia tốt hơn thế này hay không? Tới tham gia tỷ thí đương nhiên là tinh anh của gia tộc, cả gia chủ lẫn vương tề thiên lão tổ đều có mặt, chỉ cần quét sạch là có thể tuyên cáo vương gia diệt vong, quá nhiều lợi thế như vậy, nếu là Tử Phong thì hắn cũng không ngần ngại mà ra tay. Cho đến khi Tử Phong xuất hiện, sự xuất hiện của hắn chắc chắn sẽ là trở ngại cho hai nhà, bởi vì kể cả chiến lực tầm thấp từ tướng cấp trở xuống của hai nhà có thắng, thì kết quả vẫn phụ thuộc vào mấy cao thủ vương cấp giao chiến với nhau, nói đùa sao? Chỉ cần sót lại một vương cấp lão tổ cũng đủ để làm thịt toàn bộ người của phe khác rồi, thắng thua của đám tướng cấp sư cấp ngược lại lại không quan trọng. Vậy mà bây giờ lại có một Tử Phong thình lình ra mặt, có chiến lược vương cấp, lại còn về phe của vương gia nữa, chắc chắn hai nhà Lâm Lăng sẽ có động thái gì đó đối với hắn. Chỉ là khiến hắn khó hiểu đó là mặc dù để lộ thực lực, nhưng hai nhà Lâm Lăng vẫn giữ bình tĩnh, đúng hơn là bình tĩnh tới mức đáng ngờ, không khỏi làm hắn nảy ra một ý nghĩ, phải chăng bọn chúng có viện binh? Lợi dụng lúc không có người để ý, hắn liền bảo Hồ Phi Nguyệt dạo một vòng rộng quanh khu vực cuộc tỷ thí diễn ra, lấy tinh thần lực cấp bậc thánh hoàng của nàng, bất kể một động tĩnh nhỏ nào cũng không thể qua mắt được nàng, chưa kể đến thực lực thực tế của nàng cũng đã khôi phục lại tới tôn cấp, ngược lại không có nguy hiểm gì đang nói, chẳng lẽ ở cái liên thành có thực lực rách nát này sẽ xuất hiện thánh cấp cường giả ư? Hồ Phi Nguyệt đi nhanh về nhanh, không mất bao lâu liền có kết quả cho Tử Phong, và quả thật đúng như những gì hắn đã đoán. Hai nhà Lâm Lăng đích thị là có viện binh, vài tên vương cấp, lại còn có cả vương cấp cựu phẩm, đừng nói là chỉ có hắn cùng với vương Tề Thiên, có gấp hai lần như thế cũng khó đỡ được một kích của vương cấp cựu phẩm. Phải biết võ đạo càng lên cao càng khó, ở những cảnh giới thấp như sư cấp sĩ cấp thì chênh lệch phẩm giai không quá lớn, có thể dùng thủ đoạn khác bù đắp lại, đến tướng cấp thì chênh lệch bắt đầu lớn, còn đến vương cấp tôn cấp, chênh lệch mỗi phẩm giai là cả một vấn đề, vương cấp ngũ phẩm cũng đã đủ để hành chết vương cấp tam phẩm trở xuống rồi. Vương cấp tứ phẩm mà không có thủ đoạn lợi hại thì cũng chỉ xê nước ngầm hành, hơn nữa đây lại còn xuất hiện vài vương cấp cùng một tên vương cấp cửu phẩm. Khẽ mấp máy môi, Tử Phong thì thào, không cần, nàng mau trở về chỗ ta đi, ta đã xong việc ở đây rồi, cứ để bọn họ chó cắn chó, chúng ta rời khỏi đây, thuận tiện có lẽ sẽ dạo qua bảo khố của mấy đại gia tộc này một chút. Hắn cũng không sợ Hồ Phi Nguyệt không nghe được, tinh thần lực cấp thánh hoàng nào phải cho đùa, mặc dù hắn không rõ tại sao lại phân chia thánh cấp, thánh giả, thánh hoàng loạn hết cả lên như thế, nhưng hiện tại đó không phải mối quan tâm của hắn.
Được, vậy chúng ta biến thành đạo tặc đi cướp bóc một hồi vậy.
Quả nhiên, Hồ Phi Nguyệt nghe rất rõ mấy lời hắn nói, nàng hân hoan trả lời. Tử Phong đang định xuống khỏi lôi đài, chợt nghe thấy hai tiếng hừ lạnh, bản năng hắn cảm thấy nguy hiểm, thuấn bộ được thi triển, cả người hắn hóa thành một đạo bóng mở biến mất tại chỗ.
Ẩm.
Chỗ hắn đang đứng bất chợt nổ tung, đất đá cuồng loạn bắn tung lên trời, thân ảnh Tử Phong xuất hiện ở một chỗ không xa, đưa mắt nhìn lại, liền thấy đằng sau màn khói bụi, thân ảnh hai vị lao tổ Lâm gia và Lăng gia đang đứng đó, trên tay mỗi người đều cầm một kiện huyền khí, lần lượt là một thiết truy và một ngọn thương, trùng hợp thay, đều nện lên chỗ hắn vừa mới đứng. Trong ánh mắt ngạc nhiên của đám người Vương gia, Lăng gia lão tổ hét lớn một tiếng, động thủ, sau đó tung mình tới, ngọn thương trên tay lấp lánh ánh sáng màu lục sắc, đâm thẳng vào Vương Tề Thiên, để lại một mình Lâm gia lão tổ đối mắt với Tử Phong. Tộc nhân của hai nhà Lâm Lăng cũng đều ồ ạt xông lên, hai nhà liên thủ bắt đầu chém giết người của Vương gia, đương nhiên, Vương gia cũng không yếu thế, ngay lập tức chống lại, nhất thời mọi thứ loạn thành một đoàn. Lão tổ Lâm gia nhấc thanh thiết truy lên tay, miệng nói, có lẽ việc ngươi nên hối hận nhất trong cuộc đời đó là về phe Vương gia.
Tên, không rõ.
Chủng tộc, nhân loại.
Vương cấp tứ phẩm.
Nhanh nhẹn, 81.462. Thể lực, 79.031. Lực lượng, 77.666. Tinh thần, 40.457. Linh lực, 59.358. Cho ta lý do để hối hận đi.
Tử Phong cười lạnh.
Bởi vì ngươi sẽ bỏ mạng tại đây ngày hôm nay, lão tổ Lâm gia hét lên, thân hình chớp động, trong nháy mắt xuất hiện trên đầu Tử Phong, cây thiết truy lấy khí thể lôi đỉnh vạn quân nện xuống, nếu bị nện vào người thì 100% sẽ biến thành một đám cặn bã. Nhưng mà, Tử Phong hắn sẽ dễ dàng bị đánh trúng sao?
Keng.
Một âm thanh giống như tiếng kim loại va vào nhau vang lên, lão tổ Lâm gia chợt cảm thấy cánh tay tê dần, chỉ thấy Tử Phong giơ tay lên, trực tiếp chụp vào thiết truy, sinh sinh chặn đứng nó lại. Hai chân Tử Phong dưới sức ép khổng lồ lún sâu xuống mặt đất. Quần áo trên người Tử Phong vốn chỉ là vải vóc bình thường, cũng không phải loại tài liệu quý giá gì, ngay lập tức liền bị xé rách, biến thành từng mảnh vụn rơi xuống, để lộ ra cơ thể với từng thớ cơ bắp hoàn mỹ của hắn, và đương nhiên, cánh tay được bóc giáp kỳ dị của hắn cũng được phơi bày. Trong mắt của lão tổ Lâm gia co rút lại, hắn bất chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Khắc khắc khắc, là ai sẽ chết cơ?
Cười lạnh một tiếng, cả người Tử Phong chợt bùng lên sát khí kinh người. Lúc trước chỉ là suy đoán, nay thật sự cảm nhận được sát khí giống như thực chất của Tử Phong, Lâm gia lão tổ không nhịn được mà thất thần một chút, quá kinh khủng, Lăng Nguyệt Lam bị biến thành ngu ngốc cũng không có gì là khoa trương cả. Nhưng mà chưa kịp nghĩ thêm được điều gì, Lâm gia lão tổ liền chứng kiến một cảnh tượng có thể nói là kỳ dị nhất trong cuộc đời của mình. Chỉ thấy trên người của Tử Phong xuất hiện một lớp giáp màu trắng giống như là xương cốt, mọc ra bao phủ lấy toàn bộ cơ thể, nhưng mà từng đó vẫn chưa thấm vào đâu, từ trên vai của hắn. Bốn cây cốt thứ không biết từ đâu mọc ra, xuyên thẳng qua da thịt của hắn, bốn cây cốt thứ dính đầy máu tươi liền ngay lập tức được một thứ vật chất màu trắng bao phủ, trong nháy mắt tạo thành bốn cánh tay không khác gì so với hai cánh tay trước kia của Tử Phong.
Thiên ma hóa thân.
Tử Phong khẽ rít lên, hai bàn tay đang đỡ lấy thiết truy liền cong lại, móng vuốt sắc bén đâm vào thiết truy, trực tiếp móc thành mấy cái lỗ sâu, hắn hét lên một tiếng, hai tay dùng lực kéo ngược lại về phía mình. Nói thì chậm nhưng mọi thứ diễn ra thì nhanh. Lâm gia lão tổ còn chưa kịp hồi thần, đã thấy một lực lượng mạnh mẽ không gì sánh nổi kéo mình về phía trước, đón chờ lão là bốn quyền đầu xé gió công tới.
Bút.
Bốn quyền đầu nhắm thẳng ngực Lâm gia lão tổ, cùng lúc nện vào, lực lượng cường đại ngay lập tức đập lõm lồng ngực lão, có thể nghe thấy tiếng răng rắc vang lên, phun ra một ngụm máu, thân hình lão giống như đạn pháo mà bắn ngược lên trời. Thế nhưng mà, Tử Phong hắn vẫn chưa xong, trong trạng thái thiên ma hóa thân, toàn bộ cơ thể hắn chứ không chỉ có mỗi mấy cánh tay là được cường hóa. Tốc độ của hắn không đủ, nhưng dùng phản lực thì vẫn được, hai chân nhảy mạnh, chấn cho đất đá bên dưới nổ tung, thân hình Tử Phong như một tia chớp, trong nháy mắt bắt kịp với Lâm gia lão tổ đang bay lên trời. Hắn ở trên không trung xoay người một cái, tung ra một cước, trực tiếp đập thẳng vào xương sống lưng của Lâm gia lão tổ, một tiếng rắc giòn tan vang lên, thân hình của lão đang bay lên trời liền thay đổi hướng đi đến 180 độ, quay lại bắn xuống mặt đất như lưu tinh. Lâm gia lão tổ đập mạnh thân mình xuống lôi đài, nện cho nham thạch cứng rắn bên dưới vỡ nát. Tử Phong chưa đạt tới vương cấp, đương nhiên không thể ngự không phi hành, hắn từ trên trời rơi xuống, ba nắm tay của hắn siết chặt lại, nhằm chúng Lâm gia lão tổ vừa rơi xuống mà hoành tới. Nếu Lâm gia lão tổ vừa rơi xuống chỉ chấn cho nham thạch của lôi đài vỡ ra thành một cái hố nhỏ, thì Tử Phong lao xuống trực tiếp tạo thành một vụ nổ, nghiền nát lôi đài thành một đám đá vụn, có thể thấy lực đạo của hắn kinh khủng ra sao. Vụ nổ lớn khiến sự chú ý của tất cả mọi người bị lôi kéo hết về bên này, nhất thời liền dừng việc giao chiến lại. Khói bụi tan đi, Tử Phong đứng trên đỉnh đống gạch vụn, dưới chân hắn là một đám máu thịt bầy nhảy không ra một cái hình thù gì, thân hình cao lớn cùng với sáu cánh tay được bọc kín trong lớp giáp cốt, toàn thân tỏa ra khí thế bức người, kết hợp với hình dạng kỳ lạ, hắn giống như ác ma hàng lâm khiến mọi người không khỏi sợ hãi. Chương 100, bỏ rơi vương gia. Tử Phong há miệng thở ra một ngụm trọc khí, mấy bàn tay nắm lại phát ra mấy tiếng răng rắc. Thiên ma nhất tộc, quả nhiên mạnh hơn con người rất nhiều, tại sao năm xưa bọn chúng lại thua được nhỉ? Giao chiến với vương cấp võ giả không phải là việc mà Tử Phong chưa từng làm, nhưng thực sự giao chiến với vương cấp cường giả với 100% thực lực thì đây là lần đầu tiên hắn thực hiện được, đương nhiên, trừ những lúc luyện tập với Hồ Phi Nguyệt ra. Trước kia, thực lực của hắn so với hiện tại cũng chỉ kém tầm 1-2 thành, nhưng khi đó hắn đang trong trạng thái tiến hóa huyết mạch. Thiên ma hóa thân của hắn lại phụ thuộc vào nồng độ huyết mạch, dẫn đến cuộc chiến dai dẳng với Y Mộng Lăng cùng Trần Đông. Và lại, với lực lượng bản thân đột ngột tăng mạnh, hắn mặc dù có khả năng thích ứng cao cũng không thể nào ngay lập tức mà vận dụng chúng một cách thích hợp được. Nhưng xưa đâu bằng nay, tiến hóa huyết mạch đã hoàn thành, Tử Phong hắn thực sự trở thành thuần huyết thiên ma hóa thân ở vào trạng thái mạnh nhất có thể. Hơn nữa, hắn đã trải qua quá trình tập luyện khổ cực với Hồ Phi Nguyệt, với năng lực thích ứng. Hắn dễ dàng làm chủ được thực lực của bản thân sau khi hóa thân, đồng thời nghĩ ra vô số ứng dụng cho thực lực mạnh mẽ của bản thân. Kinh nghiệm chiến đấu là một món quà vô giá đối với Tử Phong, mặc dù kiếp trước bản thân hắn hay kẻ thù của hắn mạnh còn không bằng một tên sĩ cấp của kiếp này, nhưng việc đặt bản thân vào nguy hiểm và chiến đấu đã vô hình trung tạo cho hắn một bản năng chiến đấu đáng sợ, giúp hắn thích ứng với vô số chiến pháp khác nhau. Nếu nói thứ mạnh nhất của Tử Phong sau khi sử dụng thiên ma hóa thân thì đó chính là lực lượng cùng với khả năng phòng ngự của hắn. Với lớp giáp cốt đến địa giai huyền khí chém còn không vỡ, hắn sở hữu một khả năng phòng thủ vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên, huyền khí kết hợp với vũ khí thì lại là một chuyện khác hẳn, uy lực so với huyền khí bình thường đâu chỉ hơn có vài lần. Thủ có giáp cốt, công có lực lượng cường hãn, nếu nói hắn chính là một kiện vũ khí hình người thì cũng không sai biệt lắm. Giao chiến với vương cấp, đặc biệt lại là một vương cấp tứ phẩm không có dễ, nhưng mà nếu là công kích bất ngờ thì sao? Với bản năng chiến đấu của mình, ngay khi nhìn thấy đối thủ là Lâm Gia Lão Tổ, hắn rất nhanh liền nghĩ ra đối sách. Ngay khi Lâm Gia Lão Tổ tấn công, Tử Phong có thể né tránh không quá khó khăn, nhưng hắn lại không làm như vậy. Sử dụng sức lực mạnh mẽ của hai cánh tay, hắn bắt lấy cây thiết truy, cùng lúc đó, thiên ma hóa thân được kích hoạt, sau đó chưa kịp để đối phương hoàn hồn, hắn lợi dụng lực lượng của bản thân, phản kích ngay lập tức. Mọi thứ đều được Tử Phong tính toán trong nháy mắt, mọi hành động đều phải diễn ra trơn tru không có chút vướng mắc nào, chỉ có như vậy mới tạo được hiệu quả bất ngờ mà Tử Phong muốn. Đáng thương cho Lâm Gia Lão Tổ, 10 thành chiến lực còn chưa dùng đến 3-4 thành, đã bị liên hoàn kế của Tử Phong khiến cho bất ngờ, liên tiếp không kịp phòng bị mà lánh trọn mấy quyền toàn lực của Tử Phong. Đòn đầu tiên đánh gãy toàn bộ xương sườn của lão, chấn cho trái tim lão nổ tung thành thịt vụn, đòn thứ hai ở trên không trung trực tiếp cắt đứt xương sống lưng của lão. Đồng thời đá bạo hai lá phổi, nhưng vẫn chưa hết, mặc dù đã chết chắc rơi xuống đất, Tử Phong vẫn đuổi theo, bồi thêm một kích cuối cùng, có thể nói là hơi quá tay, nhưng đằng nào thì hắn cũng sẽ rơi xuống, tại sao lại không bồi thêm một kích? Nhưng không ngờ hành động ngẫu nhiên của Tử Phong lại tạo ra hiệu quả hành động đến vậy, đến chính hắn tính toán liên hồi nhưng cũng không nghĩ đến kết quả này. Nhìn cái gì mà nhìn, còn ai muốn đánh thì nhào lên đây đi, ta xử lý luôn một thể cho gọn. Tử Phong quát. Một lao tổ cao cao tại thượng trong nháy mắt bị làm thịt, ngươi nói bọn ta đang nhìn cái gì hả? Tất cả mọi người xung quanh không nhịn được mà mắng thầm. Cũng không thể trách Tử Phong được, lao tổ trong mắt hắn cũng chả là cái đinh gì, nếu đã không coi người ta ra gì, thì chết hay sống nó quan trọng sao? Tuy Tử Phong nói thế, nhưng tộc nhân của hai nhà Lâm Lăng chỉ biết nhìn nhau mà đứng yên, có cho thêm một cái mạng nữa cũng không có ai dám lên, phải biết lao tổ của bọn họ lúc này đã biến thành thịt băm viên tươi sống nằm ở dưới đất ta. Nào có ai chịu đi lên để biến thành thịt băm viên nữa đâu. Tử Phong tiểu hữu, mau giúp ta. Vương Tề Thiên lúc này rất không mặt mũi mà hô lên. Lăng Gia lão tổ liền cuống quýt rời khỏi Vương Tề Thiên, nếu Tử Phong mà ra tay, kết hợp với Vương Tề Thiên có chiến lực không thua kém gì lão, hai đánh một không chột cũng quẻ, chưa đợi viện binh tới thì có khi lão đã biến thành một cái xác nằm dưới đất rồi. Mang theo tâm lý sợ hãi, Lăng Gia lão tổ ngay lập tức thối lui, theo sau là đám tộc nhân hai nhà Lâm Lăng Gia. Vương Tề Thiên lau đi vết máu trên khóe miệng, cất tiếng cười ha hả, mọi thứ không theo kế hoạch, cảm giác thế nào hả? Lăng Gia lão tổ chỉ hừ lạnh một tiếng mà không nói gì, cứ chờ xem, chỉ một lát nữa thôi, viện binh của lão sẽ tới nơi, đến lúc đó thì không biết là ai chết về tay ai đâu. Tử Phong vốn không định nhắc nhở gì Vương Tề Thiên về đám viện binh chuẩn bị đến, nay nhìn cái bộ dáng đắc ý giống như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của lão, hắn lại càng ngứa mắt. Hắn nhận lời giúp Vương gia không phải vì mấy viên linh thạch vớ vẩn đó, mà chỉ bởi vì phần thưởng của nhiệm nay nhiệm vụ đã xong rồi, Vương gia với hắn vốn không thân không quen, hắn cũng lười để ý tới vận mệnh của nhà bọn họ. Một bóng trắng nho nhỏ chợt nhảy lên vai Tử Phong, Hồ Phi Nguyệt trong dạng hồ ly ghé vào tai hắn thì thầm, bọn chúng tới rồi, chúng ta rời khỏi đây. Khẽ gật đầu một cái, Tử Phong mặc kệ ánh mắt kỳ quái của tất cả mọi người, tung người nhảy lên cây, trong nháy mắt liền chạy mất dạng, chỉ để lại đằng sau một câu, lang gia có viện binh. Niệm tình bản thân hắn cùng Vương Bảo Nhi có chút quen biết, hắn quyết định cảnh báo sơ qua một ít, nhưng bảo hắn quay lại chiến đầu cùng, nằm mơ đi. Giết người mặc dù cũng được nhận kinh nghiệm, nhưng với một người đang dành từng chút thời gian một để lên lẹ vẹo như hắn, giết người xa xa mới hiệu quả bằng với làm nhiệm vụ, chẳng hạn như vừa rồi, hắn giết chết một vương cấp tứ phẩm, hắn cũng chỉ được nhận 5% kinh nghiệm, quá ít. Đừng nhìn hắn giết chết Lâm gia lão tổ dễ dàng như vậy, nếu không phải đánh bất ngờ, thì một tràng huyết chiến là không thể tránh khỏi. Đương nhiên hắn cũng có thể nhờ Hồ Phi Nguyệt giúp sức, với thực lực của nàng, chỉ cần thoáng động một cái là có thể vô hiệu hóa cả đám, hắn chỉ cần ra tay giết như giết gà mổ lợn là được. Bản thân hắn cũng không có quan tâm lắm tới việc sử dụng thủ đoạn để đạt được mục đích, nhưng trong vấn đề phải nhờ đến giúp sức của Hồ Phi Nguyệt, lòng tự tôn của một nam nhân trong hắn trỗi dậy, trừ khi là bất đắc dĩ, hắn không muốn phải phụ thuộc vào nàng ta quá. Hồ Phi Nguyệt tạm thời không phải nữ nhân của hắn, nhưng hắn đã xác định trong lòng rồi, chỉ thiếu thời cơ chín muồi mà thôi. Tử Phong hắn không phải người theo chủ nghĩa đại nam tử, nữ nhân của hắn càng mạnh thì càng tốt, có thực lực tự bảo vệ mình. Nhưng chung quy việc dựa hơi nữ nhân của mình cũng không phải là việc hắn muốn làm. Trạng thái thiên ma hóa thân không có thời gian hạn định, mà phụ thuộc vào linh lực của Tử Phong, chừng nào linh lực của hắn còn đủ để duy trì hình thái biến thân, thì hắn còn có thể sử dụng. Nghe thì có vẻ bá đạo, nhưng trong chiến đấu, linh lực từng chút một đều phải sử dụng để cường hóa cơ thể, sử dụng vũ khí bí thuật, nên thiên ma hóa thân cũng có thể coi là có một thời gian hạn chế nhất định. Rắc, rắc. Lớp giáp cốt trên cơ thể Tử Phong vỡ vụn trên đường đi, bốn cánh tay cũng vỡ thành mảnh vụn mà biến mất, hắn giải trừ trạng thái biến thân, sau đó ngụy trang cùng liễm tức lại được kích hoạt, thân hình hắn dần dần mở đi sau đó biến mất. Mặc kệ số phận của Vương gia ra sao, Tử Phong lúc này có một mục tiêu khác, bảo khố của Tam đại gia tộc. Trước mắt thì tinh anh của Tam đại gia tộc đều tập trung hết ở bên trong sơn cốc cạnh mỏ linh thạch, phủ đệ của họ ngược lại canh gác sẽ trở nên lỏng lẻo. Không biết mấy gia tộc này liệu sẽ sở hữu những bảo vật gì. Nhưng tốt xấu gì thì Tử Phong hắn không sử dụng được thì có thể hiến cho hệ thống đổi lấy trị giá nguyên liệu a. Vương gia khẳng định là sẽ không có kết quả tốt, nhưng Tử Phong nghĩ thế nào lại chặt lưỡi một tiếng, bỏ qua cho bảo khố của bọn họ, có lẽ là một chút xíu lương tâm của hắn đang cắn rứt ra trở về liên thành. Hồ Phi Nguyệt tùy tiện túm lấy một người, dùng tinh thần lực của mình khiến cho người này rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hỏi han một lúc liền biết được nơi đặt phủ đệ của Lâm Lăng hai nhà. Lăng gia đặt phủ đệ ở ngay trong liên thành. Trong khi phủ đệ của Lâm gia lại ở bên ngoài thành giống như vương phủ. Lẽ đương nhiên, Lăng gia bảo khố trở thành nạn nhân đầu tiên của hai người. Với cước trình của Tử Phong, không mất bao lâu trước khi hai người bọn họ lẻn được vào Lăng phủ, Hồ Phi Nguyệt lại dở thủ đoạn cũ, ép hỏi một tên hộ vệ trong phủ nơi của bảo khố. Đối với năng lực thôi miên cường hãn này của Hồ Phi Nguyệt, Tử Phong cũng lười trả muốn hỏi cặn kẽ, nàng ta là thánh cấp cường giả, thủ đoạn đầy dây, có làm được đến vậy thì hắn cũng không ngạc nhiên. Bảo khố của Lăng gia được canh gác bởi hai vị trưởng lão, tu vi tướng cấp cửu phẩm đại viên mãn, đặt ở trong liên thành cũng có thể coi là chiến lược đỉnh cấp. Chỉ rất tiếc người mà bọn họ phải đối mặt đó là Tử Phong, chỉ là hai lượt sử dụng thuẫn bộ cùng hai lần vung tay, hắn trực tiếp vặt luôn đầu của hai vị trưởng lão đang ngồi trước cửa bảo khố giống như vặt hoa quả trên cây vậy. Cửa vào bảo khố Lăng gia là một tấm kim loại dày không biết bao nhiêu, ở trên có khắc trận văn phức tạp, hiển nhiên là có tác dụng bảo vệ, mà để có thể chịu được áp lực của trận văn. Tài liệu làm nên cánh cửa này hẳn cũng thuộc hàng chân phẩm. Thế nhưng, đó lại là một lỗ hổng lớn. Tử Phong nhìn cánh cửa kim loại khổng lồ trước mặt, cười khẩy một tiếng, hai bàn tay liền đặt lên trên nó. Chỉ thấy từ hai bàn tay hắn lóe lên vô số tia lửa điện màu đỏ, nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ cánh cửa, sau đó dưới một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, toàn bộ cánh cửa không ngừng co rút lại, cuối cùng biến thành một khối kim loại lớn méo mó nằm dưới đất. Cánh cửa được làm từ nguyên liệu cao giai. Đối với chức năng chuyển đổi của hệ thống thì đó chính là một đống lớn trị giá nguyên liệu a, mặc dù không biết tài liệu tạo nên cánh cửa là gì, nhưng hắn cũng đã lấy được đến tận 7.000 điểm trị giá nguyên liệu, đây là một bút tài phú không nhỏ a, phải biết trước kia thanh bách yêu kiếm vốn là địa giai huyền khí mà Tử Phong hắn cũng chỉ rút được có 5.000 điểm trị giá nguyên liệu mà thôi. Hắn cũng lười không muốn tìm hiểu tỷ lệ quy đổi nguyên liệu ra điểm trị giá nguyên liệu của hệ thống ra sao, hắn chỉ cần nó hoạt động tốt là được. Cánh cửa kim loại sau khi bị Tử Phong rút hết tinh hoa, chỉ còn lại phần kim loại thông thường, liền không chịu được áp lực của trận văn, bị ép lại thành một khối kim loại lớn. Chương 101, Thương Thiên Hại Lý. Cánh cửa kim loại đó chỉ là che chắn cho một thông đạo đi xuống lòng đất, chứ không phải như Tử Phong tưởng tượng ban đầu, mà nghĩ lại thì cũng phải, xây dựng bảo khố ở trên mặt đất, thật sự rất khó mà có thể canh gác được, phải biết võ giả dù chưa tới vương cấp có thể phi hành, nhưng với khí lực cường hãn thì chuyện tình trèo tường leo nóc nhà rất là đơn giản, xây dựng dưới lòng đất vừa giải quyết được vấn đề này, lại vừa kín đáo bí mật, thật là nhất cử lưỡng tiện mà. Thông đạo sâu hun hút đâm xuống lòng đất không chút ánh sáng, mọi thứ đều tối đen như mực tới mức còn không thể nhìn thấy ở trước mặt mình một mét có cái gì, nhưng mà đấy là đối với người thường, còn đối với Tử Phong thì là một chuyện khác. Chức nghiệp phụ của Tử Phong đó là thợ săn bóng đêm, không phải ngẫu nhiên mà nó có thêm hai chữ bóng đêm vào trong cái tên, ngoài việc hắn trở nên mạnh mẽ hơn vào buổi tối, chức nghiệp này còn tặng cho hắn một món quà nho nhỏ nữa, đó là thị lực trong bóng tối. Võ giả so với người bình thường thì không khác gì siêu nhân, từ việc sở hữu cơ thể mạnh tới mức phi nhân loại, cho đến năng lực mạnh mẽ, lẽ đương nhiên thì các giác quan của bọn họ đều được nâng cao hơn so với người thường không biết bao nhiêu lần. Bản thân võ giả cũng có năng lực nhìn trong đêm, nhưng giới hạn trong tu vi mỗi người, tầm nhìn ban đêm cũng rất hạn chế, so với ban ngày thì khác biệt một trời một vực, võ giả cao giai thì thường sử dụng tinh thần thực cường đại của mình để nhận biết xung quanh, ngược lại không sử dụng tới con mắt nhiều. Thị lực trong bóng tối của Tử Phong vào buổi đêm không khác gì so với lúc ban ngày, thậm chí còn vượt trội hơn, kể cả không có một chút ánh sáng nào cũng không ảnh hưởng tới tầm nhìn của hắn. Quang cảnh trong thông đạo rất nhanh hiện lên trong mắt Tử Phong, đó là một chiếc cầu thang dài dẫn sâu xuống lòng đất, cũng không biết là sâu tới bao nhiêu nữa. Hồ Phi Nguyệt hóa thành nhân dạng, nhìn ngó một chút rồi nói. Bên dưới thông đạo này thật sự là bảo khố của Lăng gia sao? Chắc là không thể sai được, bên ngoài có tận hai trưởng lão tu vi tướng cấp cựu phẩm. Luận chiến lực có thể coi là nhất lưu của gia tộc rồi, nếu đây không phải bảo khố thì đến ta cũng không tin được. Tử Phong nhàn nhạt nói, sau đó từ trên nhảy xuống, trực tiếp bỏ qua cái thứ được gọi là bậc thang mà lao thẳng xuống thông đạo. Hắn cũng không quan tâm tới việc Hồ Phi Nguyệt có nhìn thấy hay không, với tinh thần lực mạnh đến mức khiến người khác muốn thổ huyết của nàng, đừng nói là cái thông đạo nhỏ bé này, kể cả có rộng như một nửa cái lăng phủ này thì nàng cũng có thể cảm nhận được. Cũng không biết là đã đi sâu xuống bao nhiêu. Khi chân Tử Phong chạm đất thì đã không còn nhìn thấy được của vào thông đạo nữa, Hồ Phi Nguyệt cũng ngay lập tức rơi xuống phía sau hắn. Nơi đây thiếu dưỡng khí trầm trọng, tu vi thấp ở dưới này chẳng bao lâu sẽ ngất xỉu sau đó bỏ mạng a. Hồ Phi Nguyệt hít hít mấy hơi rồi nói. Ngay khi đặt chân xuống đây, Tử Phong đã nhận ra điều này, nhưng cũng không ảnh hưởng tới hai người là bao. Một người thì tu vi phi phàm, có nhịn thở vài ba ngày cũng vẫn sống thoải mái, một người thì chỉ cần vẫn còn linh lực, không cần thở cũng chả chết được. Thiếu dưỡng khí hay không quan trọng. Nhưng mà vấn đề không nằm ở đó, vấn đề ở chỗ, hai người đều cùng ngửi thấy một mùi tanh tanh, mùi máu tươi. Thông đạo kéo dài xuống đây là hết, phía trước mặt hai người là hai ngã rẽ, mùi máu tươi mãnh liệt đang thoát ra từ con đường phía bên phải, hai người thoáng trao đổi ánh mắt, không hẹn mà cùng đi thẳng vào con đường phía bên phải. Càng vào sâu, mùi máu tươi càng trở nên nồng hậu đến gây mũi, cuối cùng khiến hai người phải trực tiếp nhịn thở để vào sâu hơn. Con đường cũng không kéo dài quá. Chỉ là khi đi đến cuối con đường, hai người liền có ước muốn phải chi không có tò mò đi vào đến đây. Chỉ thấy cuối con đường là một khoảng không gian lớn, trên tường là hàng chục nhân hình, tất cả đều bị đóng đinh lên trên đó. Nếu chỉ như vậy thì cũng không có gì, nhưng điều khiến sắc mặt hai người cực kỳ khó coi đó là mỗi người này đều bị tươi sống lột ra, để lộ từng mảng thịt đầm địa máu tươi, ổ bụng thì bị mở bành ra, nội tạng ruột gan cứ thế lỏng thòng ra ngoài, điều đáng sợ đó là, những người này... tất cả đều vẫn còn sống. Phân tích nhờ ạ nọa Tử Phong chợt khởi động, tất cả những người này đều là võ giả, thấp thì là linh cảnh, cao thì có sư cấp cửu phẩm, hình như đều bị tươi sống hành hạ biến thành như thế này, sau đó bằng một cách nào đó giữ lại mạng sống của họ, rồi treo lên thế này. Hồ Phi Nguyệt chợt lẩm bẩm, vạn độc huyết chú. Hả, nàng nói cái gì? Vạn độc huyết chú, một môn bí pháp vô cùng tàn ác đã từng tạo nên gió tanh mưa máu khắp huyền linh đại lục mấy ngàn năm trước. Không thể ngờ nó lại xuất hiện lần nữa ở đây. Dừng một chút, nàng liền nói tiếp. Đây vốn là một loại bí pháp công kích, đúng hơn là một loại công kích độc tố, thập phần khủng bố. Nó không phải là bí pháp phải trải qua tu luyện, chỉ cần biết cách sử dụng sơ qua là được, cái chính đó là luyện chế vạn độc huyết chú. Luyện chế vạn độc huyết chú phải dùng tới người sống để chế luyện, tốt nhất là võ giả, dùng cực hình tra tấn hành hạ tàn bạo nạn nhân, càng khiến nạn nhân đau đớn càng tốt, sau đó dùng độc dược đặc biệt khiến cho nạn nhân giữ được một hơi thở cuối cùng chứ không chết ngay. Các nạn nhân chung quy cũng sẽ chết, khi chết sẽ sinh ra những cảm xúc oán hận tiêu cực tới ngút trời, lúc đó loại độc dược ban đầu giữ mạng cho nạn nhân sẽ kết hợp với huyết dịch chảy ra, biến thành vạn độc huyết chú. Mặt hàng này không cần quan tâm tới tu vi người sử dụng, chỉ cần biết cách sử dụng là được, uy lực phụ thuộc vào nồng độ huyết dịch chế luyện ra, càng là võ giả cao giai thì uy lực càng lớn, nếu nồng độ huyết dịch đạt tới một mức nào đó, đến cả thánh cấp cao thủ không đề phòng bị đánh trúng thì cũng thập tử vô sinh. Tử Phong không khỏi hít một ngụm khí lạnh, không nhịn được hỏi, vậy nếu để giết chết một vương cấp, thì cần phải có huyết dịch của bao nhiêu võ giả? Ít nhất 1000 sư cấp. Nhìn xem. Theo hướng mà Hồ Phi Nguyệt chỉ, Tử Phong có thể thấy có mấy người đã tuyệt khí bỏ mình, huyết dịch trên người họ chảy xuống đất liền như có một lực hút vô hình, chảy vào một cái rãnh, sau đó trôi vào một đồ án kỳ dị khắc trên mặt đất. Khi đồ án kia chứa đầy máu tươi, một khỏa vạn độc huyết chú sẽ được tạo ra, nếu muốn tăng thêm phẩm chất của vạn độc huyết chú, tập hợp đủ những khỏa vạn độc huyết chú cấp thấp rồi rèn luyện lại sẽ tạo ra vạn độc huyết chú cấp cao. Một tiếng nghiến răng kèn kẹt vang lên, Tử Phong nghiến răng lại, trong lòng giận dữ. Hắn tự nhận bản thân mình tuyệt đối không phải người tốt, thậm chí nghiêm khắc mà nói, hắn là kẻ ác 100%, nhưng có như thế nào, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến những việc thương thiên hại lý như thế này, 1000 sư cấp võ giả phải chịu đủ loại cực hình rồi chết, mà đó là nếu có thể kiếm đủ 1000 sư cấp võ giả. Nhìn những người có tu vi khác nhau ở trên tường, Tử Phong hắn khẳng định là con số người chết để tạo ra một khỏa vạn độc huyết chú đủ để giết vương cấp võ giả sẽ còn nhiều hơn thế này rất nhiều. Tính đến việc Lăng Gia xây dựng một nơi bí ẩn như thế này, chắc chắn việc chế tạo vạn độc huyết chú không phải là diễn ra ngày một ngày hai a. Sát khí Tử Phong tràn ra, hắn đổi ý rồi, không có bảo khố hay cái gì hết, hắn không có ý định làm người tốt, nhưng Lăng Gia khiến hắn động sát nghiệm thật sự. Không nói lấy một lời, Tử Phong phất tay, một luồng kinh lực tỏa ra, giết chết tất cả những người bị treo trên tường. Sau đó hắn quay người bỏ đi. Một đường đi ra bên ngoài, Hồ Phi Nguyệt cảm nhận được tâm tình rất không tốt của Tử Phong, cũng không nói gì mà chỉ im lặng đi bên cạnh hắn mà thôi. Ra đến bên ngoài, Tử Phong hít một hơi, không khí trong lành tràn vào phổi khiến hắn tỉnh táo hơn nhiều, nhớ lại những gì vừa mới nhìn, hắn không khỏi nghĩ tới Diệp Thủy Lan bị bắt đi làm đỉnh lô. Nàng nói xem, có phải con người là thứ sinh vật tà ác nhất hay không? Đứng trên góc độ một yêu thú mà nói thì con người đúng thực sự là vô cùng tà ác. Chỉ vì theo đuổi mục đích cá nhân mà chuyện gì cũng có thể làm, thậm chí có thể sát hại cả đồng tộc. Yêu thú luôn bị coi là độc ác hung dữ, nhưng trong cùng tộc không bao giờ có những hành động giống như con người. Hồ Phi Nguyệt nghĩ một chút rồi nói. Thở dài một tiếng, Tử Phong lẩm bẩm, nói thật, trước kia ta cũng là nhân loại, chẳng qua trải qua một vài kỳ ngộ, bản thân ta mới chuyển thành một chủng tộc khác như nàng đã thấy, nhưng bây giờ ta lại cảm thấy may mắn, thật là tốt khi không cùng chủng tộc với giống loài sa đọa như vậy. Đối với việc này, Hồ Phi Nguyệt từ chối cho ý kiến, nàng dù đã sống tới mấy trăm năm cũng không thể hiểu được tâm tình của Tử Phong lúc này, nàng hỏi nhỏ, vậy chúng ta bây giờ làm gì, có tiếp tục truy tìm bảo khố hay không? Ngẩng lên nhìn bầu trời lúc xế chiều, Tử Phong lạnh lạnh nói, diệt Lăng Gia. Hai người cước trình như gió thổi, không mất bao lâu liền trở lại sơn cốc lúc trước, nhưng tất cả những gì còn lại đó là xác chết ngổn ngang, không có một bóng người, lần theo dấu vết để lại, hai người bọn họ tìm đến vương phủ. Lúc này trời đã tối. Tung người nhảy lên trên nóc nhà, Tử Phong có thể nhìn thấy tất cả tộc nhân của vương gia, hay nói đúng hơn thì là những người còn sống đều bị gom hết cả lại rồi tụ tập ở ngoài sân. Tổng cộng đếm ra có chừng 200 người, trong đó đến 8 phần là phụ nữ trẻ con, 2 phần còn lại là võ giả, nhưng không hề có lấy một tướng cấp, Vương Bảo Nhi cũng ở trong đó, Vương Tề Thiên thì không thấy đâu, đoán chừng cũng lành ít dữ nhiều. Lăng gia lão tổ lúc này đang vô cùng cung kính đứng sau một nam nhân có thân hình mập mạp. Cùng với bên cạnh là một đám người ăn mặc kỳ lạ khoảng chừng mười mấy người, dù phân tích nhờ ạn nhờ ẩn thoáng qua, Tử Phong có thể đếm được tới 6 tên vương cấp từ sơ giai đến trung giai, tên mập mạp kia có tu vi vương cấp cửu phẩm, hiển nhiên đây chính là viện binh của Lâm Lăng gia hai nhà. Trình thiếu gia, đây là toàn bộ người còn sót lại của vương gia, xin ngài tùy ý định liệu ạ. Lăng gia lão tổ khúng núm nói. Tên mập mạp được gọi là Trình thiếu gia kia gật gù, làm tốt lắm. Không ngờ ngươi lại có thể xử lý gọn gàng vương gia trước khi bọn ta tới. Mà định liệu gì chứ, toàn bộ nam tử, giết, nữ tử có nhan sắc trở lên gom hết lại, bất kể tuổi tác, cũng đúng lúc hợp hoàn tông bọn ta cần bổ sung đỉnh lô. Khoảng cách không xa, hơn nữa thính lực của Tử Phong cũng không phải bình thường, những lời của Trình thiếu gia hắn nghe rất rõ, hai mí mắt hắn không khỏi giật giật, đỉnh lô, lại là đỉnh lô, hợp hoàn tông ư. Sắc thực đúng là giống như tên gọi. Tử Phong cười lạnh một tiếng.
từ khi Diệp Thủy Lan bị bắt, hắn đối với cụm từ đỉnh lô luôn dị ứng một cách mãnh liệt, hợp hoan tông hay cái gì gì đó cũng được, hắn không quan tâm, nhưng nếu bọn chúng tu luyện sử dụng đỉnh lô, mặc kệ bọn chúng chả bao giờ động đến hắn, hắn muốn giết hết đám người hợp hoan tông trước mắt. Lý do ư? Tử Phong hắn cần lý do để giết người sao? Hắn luôn những gì mà hắn muốn, chỉ vậy mà thôi. Chương 102, ám sát. Hít sâu một hơi, Tử Phong đè nén tâm tình muốn giết người của mình lại. Không ổn rồi, Tử Phong đến bây giờ mới bắt đầu lo lắng, hắn từ khi nào lại có những hành động không giống với chính mình như vậy nhỉ? Hơn ai hết, hắn là người hiểu rõ bản thân nhất, nửa chính nửa tà, không phải người tốt cũng chẳng phải kẻ xấu, những hành động của hắn đều theo ý muốn cá nhân cả, nhưng gần đây, hành động của hắn lại có chút rõ ràng. Không nói đâu xa, nhìn thấy vạn độc huyết chú của Lăng gia, nếu là bình thường thì hắn chỉ bất ngờ, nhưng đằng này hắn lại phẫn nộ, đúng hơn là phẫn nộ đối với những việc tà ác mà Lăng gia đã làm với những võ giả kia, những cảm xúc chính nghĩa đó từ đâu mà ra, hay là hắn chỉ đang đồng cảm với những người có hoàn cảnh hơi chút giống hắn năm xưa mà thôi. Phải biết năm xưa hắn cũng bị đem ra tươi sống làm thí nghiệm a, còn như vừa rồi, một người luôn dùng lý trí để suy tính như hắn lại thiếu chút nữa để lộ sát khí của mình ra ngoài, hơn nữa dạo này hắn cũng quá dễ mất kiểm soát, là do hắn bị đả kích từ việc Diệp Thủy Lan bị bắt đi, hay là vì lý do gì khác. Thật sự mà nói thì Tử Phong hắn không biết, giống như là trong đầu hắn tự nhiên xuất hiện thêm hai nhân cách, một chính một tà vậy, phải chăng hắn bị tâm thần. Mặc kệ mấy thứ râu ria đó, Tử Phong không muốn nghĩ tới nữa. Về lý mà nói thì dù là nhân cách nào chiếm chủ đạo đi chăng nữa, thì cũng vẫn là hắn ra quyết định, chứ không phải là ai khác, vậy nên là sẽ ổn thôi. Nghĩ lung tung quá rồi, giờ thì làm thế nào để xử lý mấy đối thủ trước mắt đây? Tử Phong lẩm bẩm. Sao chủ nhân không nhờ đến con hồ ly tinh kia kìa, nàng ta vỗ một trưởng là chết hết rồi, việc gì chủ nhân phải nghĩ? Tiểu Linh lười biếng nói. Ta không muốn nhờ đến nàng ta quá nhiều. Tử Phong còn chưa hết câu, Tiểu Linh đã ngắt lời. Hay là tự tôn của nam nhân khiến chủ nhân không muốn dựa vào nàng ta? Ách, nghĩ lại thì, hình như là như thế thì phải, nếu là bình thường thì Tử Phong hắn cũng mặc kệ cái gì gọi là tự tôn của nam nhân, hoàn thành được mục đích của mình rồi tính. Nhưng hắn lúc này trong thâm tâm đã coi Hồ Phi Nguyệt như là nữ nhân của mình, mặc dù còn xa mới tiến đến cái gọi là quan hệ thực chất, hiển nhiên trước mặt nữ nhân của mình, không nam nhân nào muốn tỏ ra yếu thế cả. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Hồ Phi Nguyệt có tu vi cao hơn hắn là sự thật. Hắn kể cả không muốn tỏ ra yếu thế thì hắn cũng thực sự là yếu hơn nàng, vậy thì việc quái gì phải quan tâm tới mặt mũi nhỉ? Chậc, ngươi nói cũng đúng, cơ mà chỉ có tên Trình thiếu gia có tu vi vương cấp cửu phẩm kia là ta không làm gì được mà thôi, chứ mấy tên vương cấp còn lại thì ta thừa sức đánh một trận, cũng là một lượng kinh nghiệm kha khá đó. Thì ngài chỉ cần bảo hồ ly tinh kia kiềm chế tên Trình thiếu gia gì gì đó kia là được, không thì giết quách hắn đi sau đó để ngài đánh nhau là được mà, ta cũng biết ngài muốn đánh một trận thống khoái lắm. Tiểu Linh nói đúng, hắn thật sự là muốn có một trận đánh thật sự, mặc dù đánh với Hồ Phi Nguyệt cũng có thể coi như là toàn lực, nhưng thiếu đi cái gọi là cảm giác chiến đấu thực thụ, bởi vì dù cố gắng đến mức nào, trong đầu hắn vẫn có suy nghĩ nàng ấy sẽ không giết mình, vô hình chung làm giảm đi tính sinh tử trong chiến đấu. Phi Nguyệt, ta có thể nhờ nàng một việc không? Tử Phong quay sang bên cạnh nói nhỏ. Việc gì cũng được trừ việc bảo thiếp bỏ chàng. Đến lúc này rồi mà Hồ Phi Nguyệt vẫn không quên tìm cách khiêu khích, khiến Tử Phong có xúc động muốn ngã nhào từ trên nóc nhà xuống. Bóp bóp chán, hắn nói, lát nữa, nếu thấy ta không chống chịu được nữa, cảm phiền nàng chặn tên vương cấp cửu phẩm kia lại nhé, có được không? Nghiêng đầu, Hồ Phi Nguyệt nghi hoặc nói, chàng định làm cái gì? Cười nhẹ một tiếng không trả lời, thân hình Tử Phong dần dần tan biến vào hư không trước mắt Hồ Phi Nguyệt. Ngụy trạng được kích hoạt, Tử Phong nhẹ nhàng nhảy xuống đất, sau đó giống như một u linh, chậm chậm lướt về phía đám người đang tụ tập ở giữa sân. Hô! Ở đây cũng có một cô nàng cực phẩm này. Trình thiếu gia chỉ tay vào một cô gái của vương gia, trùng hợp thay, đó chính là Vương Bảo Nhi. Thiếu gia thật là có một con mắt tinh tường, đó là cháu gái cưng của Vương Tề Thiên, Vương Bảo Nhi đó, nhan sắc phải nói là hạng nhất hạng nhì cả cái liên thành này đó. Lăng gia lão tổ Xu Nịnh nói, hoàn toàn không có tí phong phạm lão tổ nào cả. Trình thiếu gia gật gù, giơ tay ra nâng cằm Vương Bảo Nhi lên, rất đẹp, chỉ là không biết hương vị ra sao nhỉ. Bổn thiếu gia rất muốn hưởng dụng nàng ta ngay bây giờ à. Vương Bảo Nhi hai tay hai chân đều bị trói chặt, cả người không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Trình thiếu gia khinh bạc, nàng há miệng nhổ một bãi nước miếng vào mặt Trình thiếu gia, miệng mắng, xuất sinh vô sỉ, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Nghiêng đầu né, Trình thiếu gia không giận mà ngược lại cười một cách dâm đãng, hắc hắc, có cá tính, chỉ là không biết lúc bổn thiếu gia lột trắng ra sau đó ném lên giường thì liệu có còn giữ vững được tinh thần như vậy không nhỉ, người đâu? Tùy tiện tìm một căn phòng,
đem cô ta ném lên giường, bổn thiếu gia hôm nay muốn đi ngủ sớm, ha ha ha. Ngoại trừ người của vương gia, những người còn lại có mặt ở đây cũng không nhiều, 6 tên vương cấp và Trình thiếu gia của Hợp Hoan Tông, Lăng gia lão tổ, Lăng gia gia chủ, Lâm gia chủ và khoảng mười mấy tộc nhân Lâm Lăng hai nhà. Nghe Trình thiếu gia sai sự, hai tên vương cấp của Hợp Hoan Tông vốn quen với tính cách của chủ nhân, tiến lên muốn tóm lấy Vương Bảo Nhi. Cùng lúc đó, một tiếng gió rít lên khiến người khác đứt hai, sau đó là một tiếng gì đó giống như là xương gãy khiến mọi người không tự chủ được nhìn về phía phát ra tiếng động kỳ lạ đó. Chỉ thấy hai tên thủ hạ vương cấp của Trình thiếu gia vốn đang đứng không xa so với mọi người, lúc này đã biến thành hai cái thây không đầu, máu tươi từ hai cái cổ phun ra thành vòi, bắn thẳng lên không trung vô cùng bắt mắt. Không hổ là vương cấp cửu phẩm, Trình thiếu gia ngay lập tức làm ra phản ứng, hắn quát lớn, là ai? Khắc 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 khắc. Một tiếng cười quỷ dị vang lên từ tứ phương tám hướng chuyển tới, trong lúc tất cả mọi người còn đang cố tìm ra vị trí của tiếng cười, lại mấy tiếng xương gãy răng rắc vang lên. Quay lại thì đã thấy đám tộc nhân Lâm Lăng hai nhà mềm nhũn người nằm ở dưới đất, đầu nghèo hẳn sang một bên, hiển nhiên là bị bẻ gãy cổ. Trình thiếu gia phản ứng lại gần như ngay tức thì, con tay đẩy ra một trường, trường phong vô hình bắn vào không khí, đánh sập cả bức tường ở phía sau. Trình thiếu gia nhíu mày, hắn vừa rồi linh cảm thấy hình như là có thứ gì di chuyển ở hướng đó, nhưng có lẽ là hắn đã nhầm, thế nhưng mà, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này, là ai đã ra tay giết người? Mặc dù Tử Phong đã thừa nhận rằng hắn muốn có một trận đánh thống khoái toàn lực, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ đâm đầu vào rồi lấy sức một người chọi với 6 tên vương cấp Hợp Hoan Tông cùng với Lăng gia lão tổ, tức là 7 người. Hắn có hơi chút điên điên nhưng hắn không có ngu a, lấy chiến lực của hắn, đánh với một vương cấp tứ phẩm thì thoải mái, với 2 người thì hơi nguy hiểm, với 3 người thì có cái dám mà hắn đánh ấy, không lo chạy thì lao đầu vào chịu chết sao? Tử Phong hắn cũng không có hy vọng vào cái thứ nhảm nhí gọi là hào quang nhân vật chính sẽ có tác dụng lên người hắn, mà hắn là nhân vật chính hay không thì chỉ có trời biết, hắn sẽ không đánh cược mạng của mình vào cái thứ hư vô mờ mịt như vậy đâu. Cơ mà nói thì nói thế, Tử Phong hắn hiện tại đang sở hữu một miễn tử kim bài dưới dạng một con hồ ly tinh mê chết người không đền mạng, hắn có thể thỏa sức mà đánh không chút kiêng kỵ gì cả, còn về việc núp dưới sự bảo hộ của nữ nhân không đáng mặt nam nhi. Thôi cái đó thì miễn đi, đã nghĩ thông suốt rồi. Hắn cũng mặc kệ mấy thứ dâu ria đó, cùng lắm mai sau hắn trở nên mạnh hơn thì hắn sẽ bảo vệ lại nàng ta là được. Nhưng mà trước khi hắn gặp nguy hiểm chí mạng, Hồ Phi Nguyệt sẽ không ra tay, đó là những gì Tử Phong đã dặn nàng, tin tưởng nàng cũng sẽ làm theo, vậy nên đây cũng vẫn là một lần khiêu chiến thực thụ đối với bản thân hắn. Tử Phong là sát thủ, điều đó đã ăn vào máu của hắn rồi, mặc dù gần đây hắn luôn chiến đấu một cách trực diện và thô bạo nhất, có chút giống như võ giả thông thường. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn quên đi sở trường của mình. Nếu nói về đánh lén, hắn không dám tự nhận mình là đứng nhất, nhưng tuyệt đối phải xếp top 10 thiên hạ. Một mình Tử Phong không thể đánh trực diện với 7 tên vương cấp và thêm một vương cấp cửu phẩm, nhưng nếu là ám sát thì sao? Tử Phong sử dụng hai kỹ năng quen thuộc ngụy trang cùng liễm tức, với độ bá đạo của hai kỹ năng này, trừ bán thánh cường giả trở lên ra, ai có thể phát hiện ra hắn chứ? Như biến thành một con người khác, Tử Phong tựa như bóng ma, nhẹ nhàng lướt tới hai tên vương cấp của Hợp Hoan Tông đang đứng ngoài cảnh giới. Hắn đã nhắm tới hai tên này từ lâu rồi, vị trí đứng bị cô lập, hơn nữa khoảng cách lại xa so với đại đa số người đang có mặt, tuyệt đối là một mục tiêu dễ dàng. Và quả đúng như những gì hắn tính toán, Tử Phong không mấy khó khăn trong việc áp sát hai tên vương cấp, để giải quyết nhanh gọn, Hắc Bạch Song Kiếm đã lâu không được sử dụng đã xuất hiện trên tay hắn. Hắc Bạch Song Kiếm là huyền giai trung phẩm huyền khí, đối với người thường thì đã là một vật báu vô giá. Ngược lại trong tay Tử Phong thì lại có chút yếu kém, dùng nó để đối đầu với những đối thủ của Tử Phong là không sáng suốt do phẩm giai, nhưng sử dụng để ám sát một mục tiêu không phòng ngự, từng đó là quá đủ. Tử Phong hai tay vung lên, với khí lực cường hãn của hắn, hai lưỡi kiếm trực tiếp xé rách không khí, tạo ra một tiếng xé gió vang vọng, hai tên vương cấp ngược lại phản ứng rất nhanh, vội vàng vặn người muốn né tránh. Nhưng, nhanh thì có nhanh, chỉ tiếc rằng, Tử Phong đã áp sát bọn chúng một cách quá gần. Hắc Bạch Song Kiếm không chút khó khăn cắt đứt phăng hai cái đầu lâu như chẳng dưa. Kỹ năng ngụy trang của Tử Phong có một nhược điểm, đó là không thể dùng khi trong trạng thái chiến đấu, nhưng trạng thái chiến đấu là cái gì thì lại không nói rõ. Tử Phong hắn đã nghiên cứu trước kia, cuối cùng đưa ra được vài kết luận, trạng thái chiến đấu của hắn là khi hắn bị tấn công hoặc khi hắn tấn công một ai đó. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế thì phức tạp hơn nhiều, vấn đề mà hắn thực sự quan tâm đó là, làm thế nào để rời khỏi trạng thái chiến đấu, để có thể sử dụng ngụy trang nhiều lần liên tiếp. Qua vô số lần thử nghiệm với Hồ Phi Nguyệt, Tử Phong hắn đã có thể lợi dụng kỹ năng này một cách hoàn hảo. Nếu hắn đang trong chiến đấu trực diện, lẽ dĩ nhiên là hắn sẽ không thể sử dụng kỹ năng, nhưng nếu hắn dừng tấn công, và không có ai đặt mục tiêu lên người hắn, hắn sẽ có thể sử dụng kỹ năng này, hoặc là nếu mục tiêu mà hắn đang tấn công chết đi và không có ai khác tấn công hắn, hắn cũng sẽ sử dụng được kỹ năng. Nghe thì khó hiểu, nhưng thực tế thì có thể gói gọn lại trong vài chữ, tấn công và bị tấn công. Tử Phong sau khi giết chết hai tên vương cấp, sở dĩ hắn có thể ngay lập tức sử dụng ngụy trang thêm một lần nữa rồi trốn đi là bởi vì, hắn vừa giết chết mục tiêu, không có ai phát hiện ra hắn, tức tương đương với việc không có ai đặt mục tiêu lên người hắn hết, vậy nên ngay sau khi hai tên vương cấp chết, Tử Phong liền rời khỏi trạng thái chiến đấu, phù hợp với điều kiện sử dụng ngụy trang. Chương 103, Chiến. 1. Bản năng chiến đấu là thứ đáng sợ, nó tuy không có ảnh hưởng trực tiếp tới thực lực của võ giả như công pháp, vũ khí hay bí thuật, nhưng một võ giả có bản năng chiến đấu tốt sẽ có lợi thế cực lớn khi muốn phát huy toàn lực mọi thế mạnh của bản thân. Kiếp trước hàng ngày sống bên bờ vực Tử Vong đã rèn luyện cho Tử Phong một bản năng chiến đấu thượng thừa, khiến hắn chỉ cần đi vào chiến đấu, không cần nghĩ nhiều cũng có thể đưa ra chiến thuật thích hợp. Nếu Tử Phong hắn đã tìm ra được cách lợi dụng lỗ hổng của kỹ năng ngụy trang, vì cớ gì mà hắn không sử dụng liên tục chứ? Kết hợp thuần bộ, Tử Phong không mấy khó khăn trong việc xử lý toàn bộ đám lâu là của hai nhà Lâm Lăng, trong đó có cả hai vị gia chủ, đến chết cũng không biết là vì sao. Hắn vẫn không quên mục đích ban đầu khi quay trở lại, ở đây đều là cao tầng của Lăng gia, chắc chắn sẽ biết đến việc chế tạo vạn độc huyết chú của gia tộc, đến chết cũng chưa hết tội, còn người của Lâm gia, có lẽ không liên quan đến việc này. Nhưng mà Tử Phong hắn thích thì giết, vấn đề không. Nhưng mà hắn cũng suýt chút nữa bị Trình Thiếu Gia kích trúng, bởi vì mặc dù hắn tàng hình, lại không để lộ khí tức, nhưng di chuyển nhanh vẫn khiến không khí xáo động, với giác quan linh mẫn của võ giả, có thể phát hiện ra cũng không phải là cái gì lạ lắm, nhất là với dạng cao thủ như Trình Thiếu Gia. Trình Thụy Niên không khỏi tức giận, một nhân vật bí ẩn xuất hiện, ngang nhiên giết chết thủ hạ của hắn, làm như thế có khác gì tát vào mặt hắn đâu cơ chứ. Cả đời hắn chưa từng chịu nhục như vậy. Vốn xuất thân cao quý, có cha là tông chủ Hợp Hoan Tông, năm nay hắn mới có 60 tuổi đã một đường hát vang tới vương cấp cựu phẩm, sao hắn có thể chịu được sự nhục nhã này cơ chứ? Vấn đề ở chỗ, chịu được hay không, nó không phải là thứ liên quan tới Tử Phong, hắn lúc này đã lợi dụng tốc độ của thuấn bộ, nhẹ nhàng lui ra ngoài quan sát tình hình. Quả nhiên đúng như hắn đã tính toán, đối phương lúc này liền co cụm lại, ai cũng đứng sát vào nhau, tổng cộng 5 tên vương cấp không quá tứ phẩm, và một vương cấp cựu phẩm Trình Thiếu Gia. Gió thổi, mây trên trời lặng lẽ trôi nổi, để lộ ra vầng trăng tròn sáng rực trên trời, buổi tối đã đến, đến rồi. Ánh trăng chiếu xuống người Tử Phong, mặc dù nó ngay lập tức xuyên qua người hắn, nhưng ngay sau đó, kỹ năng bóng đêm huy hoàng của hắn có tác dụng. Cảm nhận lực lượng cường đại đang dâng trào trong cơ thể, Tử Phong hít một hơi thật sâu, nâng cao tinh thần tới mức tối đa, truy hồn huyết kiếm xuất hiện trên tay hắn, hiện tại sẽ là chiến đấu trực diện, hắn cần phải ở trạng thái mạnh mẽ nhất có thể. Truy hồn huyết kiếm rất nặng. Nhưng với khí lực của Tử Phong hiện tại, cầm nó cũng không mấy khó khăn, hắn hơi trùng người xuống sau đó. Ầm. Tử Phong đạp mạnh xuống, chấn vỡ nền đất dưới chân, thân hình hắn như đạn pháo bay lên không trung, sau khi lên đến hết đà, hắn từ trên không trung rơi xuống, cả người xoay tròn giống như một cơn lốc. Tiếng đất đã vỡ vụn ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, trong đó có Trình Thụy Niên, nhưng tất cả những gì bọn họ nhìn thấy đó là mặt đất tự nhiên nổ ra một cái hố, còn đâu thì làm gì thấy được cái gì khác. Trong lúc mọi người đang ngơ ngác, một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trên đầu của một tên vương cấp, trong tay cầm một thanh đại kiếm màu huyết sắc, lưỡi kiếm chỉ cách đầu của tên vương cấp không đến một găng tay. Bùm ba. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, trong nháy mắt lưỡi kiếm của Tử Phong chém xuống tên vương cấp xui xẻo bị hắn chọn làm mục tiêu, không chút khó khăn xẻ đối phương ra làm hai mảnh, thanh kiếm dưới quán tính cường đại nện xuống mặt đất, khiến nền đất nổ tung lên, nhất thời khói bụi bay mù mịt. Vương cấp vẫn là vương cấp, so với tướng cấp thì cường đại hơn rất nhiều. Trong tích tắc Tử Phong hiện hình, Trình Thụy Niên, Lăng Gia lão tổ, cùng 3 tên vương cấp Hợp Hoàn Tông còn lại đều không hẹn mà cùng thối lui về sau, khiến cho Tử Phong vốn định sẽ công kích liên tiếp mất đi mục tiêu mà có chút tiếc nuối. Trình Thụy Niên nhảy lui ra sau, phất tay lên, một cơn gió mạnh liền xuất hiện, cuốn phăng đi đám bụi bặm đang bay mù mịt chắn mất tầm nhìn, để lộ ra khung cảnh bên trong. Chỉ thấy đứng đó là một thân ảnh hắc y cao lớn đeo mặt nạ, hai tay đang cầm theo một thanh đại kiếm khổng lồ màu huyết sắc. Cả người tỏa ra khí tức thâm trầm khiến hắn không khỏi cảm thấy một tia nguy hiểm. Ở dưới chân tên hắc y nhân này, chính là tên vương cấp ban nay dính đòn, nay đã bị chia thành hai nửa cơ thể bằng nhau từ đầu tới chân, nào tương nội tạng bắn đầy đất, nhìn không khác gì một con súc vật ở trong lò mổ cả. Tên khốn kiếp, là ngươi đã giết người của ta. Trình Thụy Niên quát lớn. Khắc khắc, béo quá nên nào nhiễm mỡ rồi hả, câu hỏi ngu ngốc như thế mà cũng nói ra là sao? Tử Phong cười mở miệng châm chọc. Trình Thụy Niên không khỏi tức điên người, hình thể của hắn vốn béo, muốn giảm cân cũng không được, đây chính là vảy ngược của hắn, nay lại bị Tử Phong chọc ngoáy, bảo hắn không nổi điên sao được. Tên chó chết. Mở miệng chửi một tiếng, dưới chân Trình Thụy Niên chợt động, đừng nhìn thân hình hắn béo mập mà nghĩ hắn chậm, tốc độ của vương cấp cửu phẩm nào phải cho đùa, trong nháy mắt thân hình hắn biến mất tại chỗ, một đường xé gió lao tới chỗ Tử Phong đang đứng. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn thấy một thứ khiến hắn không khỏi trừng mắt lên. Trong lúc thân hình hắn đang lao tới chỗ Tử Phong, hắn chợt thấy đối tượng mà mình nhắm đến đang lướt qua người hắn, trong tích tắc đó, hắn chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt đen kịt không có con ngươi đang tràn ngập những đường tơ máu vằn vện đang nhìn mình, sau đó thì cơ thể hai người giao nhau. Tử Phong có phân tích nhãn, có thể nhìn thấy chỉ số của đối phương, sử dụng nó để điều tra thế mạnh của đối thủ trước khi trận chiến diễn ra là một lợi thế không nhỏ, nhưng nói đến công dụng thực chiến, thiên ma nhãn lại là đại công thần đối với hắn. Linh lực chỉ có thể cảm nhận mà không thể nhìn thấy bằng mắt, một võ giả nếu không sử dụng vũ khí thì rất khó để có thể cảm nhận được linh lực lưu chuyển của hắn, nhưng công dụng của thiên ma nhãn đã phá vỡ định luật đó. Trình Thụy Niên không dùng vũ khí, nếu hắn chỉ sử dụng sức mạnh của cơ thể để tăng tốc, Tử Phong đảm bảo không thể làm ra phản ứng kịp, nhưng là một võ giả cao giai, hắn sử dụng thứ mà võ giả cao giai có lợi thế nhất, linh lực. Bằng việc sử dụng linh lực cường hóa cơ thể, Trình Thụy Niên có thể khiến cơ thể hắn vượt xa sức mạnh nhục thể ban đầu, trong đó bao gồm cả tốc độ. Nhưng điều đó lại là tiền đề để Tử Phong hắn lợi dụng, không phải ai cũng sở hữu cơ thể không khác gì vũ khí hình người như hắn, việc sử dụng linh lực cường hóa cơ thể gần như là bất di bất dịch của võ giả rồi, nắm bắt tâm lý này, hắn chỉ cần dùng thiên ma nhãn chú ý quan sát, ngay khi đối phương điều động linh lực, hắn có thể phán đoán và làm ra hành động trước khi đối phương kịp thực hiện nó. Và điều đó đã phát huy tác dụng một cách mỹ mãn, khi mà Trình Thụy Niên dùng linh lực cường hóa hai chân, trước khi hắn kịp làm ra hành động, Tử Phong đã phản ứng, kết quả là Trình Thụy Niên còn chưa kịp di chuyển, Tử Phong hắn đã một đường lao tới, tạo thành tràng cảnh kỳ dị như vừa rồi. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, Trình Thụy Niên không thể nào tự nhiên hãm lại cơ thể đang lao đi với vận tốc cực nhanh như vậy, trong nháy mắt hắn xuất hiện ở chỗ Tử Phong vừa mới đứng, nhưng còn Tử Phong hắn đang ở đâu? Phi thân về phía trước né được Trình Thụy Niên, đầu óc Tử Phong xoay chuyển với tốc độ chóng mặt, hắn sẽ cố gắng né tránh không đánh trực diện với đại bột vương cấp cửu phẩm này. Trong khi đó thì tìm cách làm của mấy người còn lại, hắn không tin dưới một đống kỹ năng biến thái của mình mà lại không thể nào giết được mấy tên vương cấp trước mắt khi mà cao nhất chỉ là lăng gia lão tổ vương cấp tứ phẩm. Vừa mới đặt chân xuống đất, Tử Phong lại dùng thuấn bộ, cả người biến mất tại chỗ, chỉ sau một tích tắc, Trình Thụy Niên lại xuất hiện ở chỗ của hắn, nắm đấm vung ra đánh vào không trung, dưới lực lượng cường đại, không khí bị nén lại nổ vang một tiếng. Hử, lại đánh trượt. Trình Thụy Niên ngẩn người ra. Là cao thủ vương cấp cửu phẩm, hắn có thể nhận ra rằng tốc độ của đối phương không nhanh bằng hắn, nhưng đối phương giống như là đọc được suy nghĩ của hắn, luôn đi trước một bước, thật là quỷ dị. Để xem ngươi có thể né tránh mãi không. Mau bao vây lấy hắn. Trình Thụy Niên quát. Lúc này thì lăng gia lão tổ cùng ba tên vương cấp của Hợp Hoan Tông mới làm ra phản ứng, vội vàng tấn công Tử Phong. Đưa mắt nhìn, Tử Phong thầm tính toán, hai vương cấp nhất phẩm, một nhị phẩm, một tứ phẩm, ai cũng có chỉ số mạnh mẽ hơn hắn. Nhưng mà tại sao hắn lại cảm thấy bốn thật dễ dàng? Hai tên vương cấp nhất phẩm đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, nhìn thì có vẻ như là hai anh em sinh đôi, hai thanh đại đao bổ xuống, buộc Tử Phong phải giơ truy hồn huyết kiếm lên đỡ lấy. Hai thanh đại đao va chạm với thân kiếm đến tóe lửa, cổ tay của hai tên vương cấp nhất phẩm bất chợt tê dần, lực phản chấn quá mạnh mẽ. Cười nhạt một tiếng, Tử Phong quét mạnh thanh kiếm, hất văng hai người kia lên không trung, đang định nhún người lên đuổi đánh, chợt linh cảm hắn nháy động, thuấn bộ lại được sử dụng. Thân hình hắn liến di động qua bên cạnh một chút, ngay lập tức né được cây thương của lăng gia lão tổ đâm tới từ phía sau, dậm mạnh chân, hắn tung người lên, hai tay nắm chặt truy hồn huyết kiếm, nhằm vào hai mục tiêu trước mắt mà chém mạnh. Hai tên vương cấp nhất phẩm bị hất văng lên không trung, nhưng nhìn Tử Phong đang công tới, hai người không hề nao núng, chỉ thấy thân thể bay tự do trên không trung của họ chợt lơ lửng, giống như là đang đứng trên một bậc thang vô hình vậy, thanh đại đao trên tay mỗi người chợt lóe lên từng tia điện quang. Nhìn thấy hành động của hai người, Tử Phong chợt sửng sốt, hoảng bét rồi, hắn quên mất là vương cấp võ giả có thể lăng không phi hành. Nên đón hắn là hai thanh đại đao sáng rực rỡ, hai lưới đao chém lên truy hồn huyết kiếm của hắn bùng lên hai tia điện quang màu tím, hất văng cả người hắn xuống đất. Tử Phong chỉ cảm thấy từ trên thứ kỳ hiểm chuyển tới một luồng điện cực mạnh, trong nháy mắt khiến cả người hắn tê liệt, không thể hành động, chỉ có thể để mặc cho cơ thể cứ như vậy bắn ngược xuống. Nhưng mà chưa hết, thân hình hắn còn chưa chạm đất, một quyền đầu ánh lên màu kim sắc đã xuất hiện. Trực tiếp đấm thẳng vào sống lưng hắn, trong nháy mắt lực phá hoại tràn ra, khuấy cho lục phủ ngũ tạng của Tử Phong thành một đoàn cháo loãng, mơ hồ còn nghe thấy tiếng xương sống của hắn bị chặt đứt. Người ra tay là tên vương cấp nhị phẩm còn lại, chỉ thấy quyền đầu của hắn được bao bọc bởi một bộ quyền sáo, lúc này đang phát sáng lên màu kim sắc. Cả người Tử Phong biến thành một đạo lưu tinh bay đi, trực tiếp đập vào một gốc cây cổ thụ ở đó, xinh xinh chấn gãy cả cái cây lớn tới mấy người ôm, đủ biết lực lượng đó cường hãn ra sao. Tử Phong ngã xuống đất, cả người không ngừng co giật, loáng thoáng có thể thấy được mấy tia điện quang trên người hắn, khó khăn lắm mới chống tay xuống đất để nâng được người dậy. Tử Phong há miệng ộc ra một vòi máu, có thể thấy trong đó lổn nhổn đầy những mảnh vụn nội tạng của hắn. Ha, tưởng thế nào, hóa ra thực lực ngươi chỉ đến thế thôi hả? Trình Thụy Niên nhìn Tử Phong lồm cồm bò dưới đất, há miệng ra cười lớn. Nhưng sau đó, tiếng cười của hắn chợt im bặt. Chỉ thấy Tử Phong chậm rãi đứng lên, chiếc mặt nạ dính đầy máu tươi của chính hắn chợt mở ra, sau đó là một tiếng cười điên cuồng được cất lên. Điều này sao có thể, chính mắt hắn đã chứng kiến Tử Phong bị ăn một kích toàn lực của tên vương cấp nhị phẩm vào đúng cuộc sống, đến cả tiếng xương gãy còn vang lên rõ ràng, làm thế nào mà hắn vẫn chưa chết. Ha ha ha, cuộc vui mới chỉ bắt đầu thôi. Tử Phong cười lớn, nâng truy hồn huyết kiếm lên, dưới con mắt kinh dị của tất cả mọi người, đột ngột lấy mũi kiếm, đâm thẳng vào bụng mình, sau đó rút ra, trực tiếp đục thủng một lỗ lớn nơi bụng của hắn. Chương 104, Chiến 2. Lại há miệng phun ra một ngụm máu, Tử Phong giống như không cảm thấy đau đớn, cất tiếng cười điên cuồng, vết thương ở bụng hắn lúc này đang phun máu tươi ồ ạt, thậm chí còn có thể thấy một đống bầy nhảy theo dòng máu trôi ra ngoài, hiển nhiên chính là đống nội tạng bị phá hủy sau khi thụ một kích vừa rồi. Song trọng đột phá cực hạn. Mọi người chỉ thấy Tử Phong lầm bầm mấy chữ, sau đó, khí thế của hắn đột ngột tăng lên một cách cuồng bạo, không khí xung quanh hắn bị cuốn lại thành một vòng xoáy. À, ba. Gào lên một tiếng, Tử Phong cảm thấy cơ thể mình đang bị lực lượng cường hãn lấp đầy giống như muốn nổ tung, cơ bắp, cốt cách của hắn liên tục phát ra những tiếng răng rắc nghe đến rợn người. Tên, Tử Phong. Chủng tộc, thuần huyết thiên ma, đã thức tỉnh. Sát thủ lẹ vẹo 16. Nhanh nhẹn. 40.185, 20093, 12055, 72.333. Thể lực, 34.566, 17283, 17283, 13826, 82.958. Lực lượng, 39.604, 19802, 19802, 15841, 95.049. Tinh thần, 20.277, 10139, 6.083. 34.498. Linh lực, 13.841, 6.921, 4.152, 24.913. Trạng thái, thị huyết, song trọng đột phá cực hạn, bóng đêm huy hoàng. Tử Phong hắn mới chỉ đạt tới tướng cấp tam phẩm, dù có sở hữu hệ thống cùng cơ thể của thiên ma nhất tộc, hắn cũng không phải là quá nghịch thiên, ở trong cùng cảnh giới có lẽ hắn không có đối thủ, nhưng vượt đại cảnh giới để chiến thì hắn chưa đủ khả năng. Nhưng nếu chỉ nhiêu đó thôi thì đã không có gì để nói, thứ khiến hắn trở nên nguy hiểm, đó là khả năng buộc phát chiến lược tức thời của hắn. Chỉ số cá nhân của hắn so với vương cấp nhất phẩm thông thường thì thấp hơn khá khá, nhưng nếu hắn thật sự dùng toàn lực, với đống kỹ năng bá đạo của mình, Tử Phong hắn trực tiếp nâng toàn bộ chỉ số của mình lên tới sấp xỉ vương cấp ngũ phẩm, trong khi lực lượng cùng thể lực của hắn lại tương đương với vương cấp thất phẩm thông thường, đủ để thấy sức bật khủng bố của hắn. Khí thế Tử Phong dâng lên như cầu vồng. Ba tên vương cấp của Hợp Hoàn Tông cùng Lăng Gia lão tổ không ngờ dưới khí thế của hắn bị bức lui tới mấy bước, để lại trên mặt đất từng vết lom sâu hoắm. Trình Thụy Niên không khỏi nhíu mày, nếu trước kia hắn chỉ ngạc nhiên trước sự linh hoạt của Tử Phong chứ không quá lo lắng, nay không hiểu sao hắn lại linh cảm thấy một tia nguy hiểm, mặc dù khí tức của đối phương vẫn còn kém mình một đoạn lớn, nhưng cái tên hắc y nhân quỷ dị này với những vết thương chí mạng như vậy mà còn không chết, hơn nữa khí tức lại trở nên mạnh mẽ hơn gấp bội. Có trời mới biết liệu đây có phải là điểm giới hạn của hắn hay không. Nói thì chậm nhưng mọi thứ diễn ra thì nhanh, song trọng đột phá cực hạn rất nhanh có tác dụng, Tử Phong cảm nhận chỉ số bản thân tăng lên một cách chóng mặt, ánh mắt đưa tới hai tên vương cấp nhất phẩm song sinh lúc nãy, hắn không khỏi nở một nụ cười lạnh lẽo. Thân hình hắn đột ngột biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện phía trên đầu hai tên vương cấp nhất phẩm, tốc độ so với trước kia còn nhanh hơn gấp mấy lần, truy hồn huyết kiếm không chút lưu tình bổ xuống. Chỉ tính riêng chỉ số nhanh nhẹn của hắn đã ăn đứt hai tên vương cấp nhất phẩm, hơn nữa lại sử dụng thuần bộ, tốc độ tấn công của hắn có thể nói là tuyệt luân, khiến đối thủ khó có thể ngăn cản. Nhưng cái thứ gọi là bản năng chiến đấu không phải là thứ một mình Tử Phong có, chỉ thấy hai tên vương cấp nhất phẩm kia giống như có linh cảm, ngay khi Tử Phong xuất hiện ở trên, hai người đã vội vã nhào ra hai phía, lan lộn mấy vòng dưới đất. Thanh cự kiếm khổng lồ của Tử Phong chém mạnh xuống mặt đất, phát ra một tiếng nổ mạnh, trực tiếp bổ ra một cái rãnh dài tới cả chục mét. thanh thế kinh người. Mặc dù thân là vương cấp cường giả, lan lộn dưới đất rất không có mặt mũi, nhưng mặt mũi hay không thì phải có mạng đã rồi mới tính, chết rồi thì có thể diện để làm cái gì chứ? Cơ mà, né được một lần, liệu có né được mãi hay không? Một trong hai tên vương cấp nhất phẩm vừa mới đứng lên, còn chưa kịp định thần lại, đã thấy xuất hiện trước mắt là một thân hình cao lớn đang tỏa ra sát khí khủng bố như muốn chu thiên diệt địa, sau đó là một thanh cự kiếm quét tới như vũ bão. Lúc trước hắn đã nhận lấy một đòn tương tự như thế này từ Tử Phong, nhất thời buồn cũ xoa lại, hắn liền thuận thế, giơ đại đao trong tay đỡ lấy, lợi dụng lực lượng của Tử Phong, muốn nhảy lên không trung rồi phản kích. Thế nhưng, kỳ quái ở một chỗ, thanh đại kiếm mang tới một lực lượng mạnh tới mức khiến hắn có cảm giác giống như xương cổ tay của mình bị nổ bạo, cả cánh tay tê dại không còn chút cảm giác, nhưng cả người hắn không bị hất lên không trung như dự kiến, mà ngược lại, hắn còn có cảm giác giống như cơ thể mình trở nên nặng nề, giống như là dính vào thanh đại kiếm của Tử Phong vậy. Tử Phong hắn không sử dụng vũ khí khi chiến đấu, vũ khí duy nhất hắn sở hữu lại là vũ khí thân pháp, tuy gọi là vũ khí nhưng đã là một phạm trù riêng biệt, nhưng không sử dụng không có nghĩa hắn không nhận ra đâu là vũ khí. Hai tên vương cấp nhất phẩm song sinh này lúc này đã cho hắn ăn một vố đau, lôi điện lập lòe trên vũ khí của bọn chúng hiển nhiên là vũ khí, chỉ là không ngờ hai anh em nhà này lại sở hữu lôi linh căn hiếm thấy như vậy mà thôi. Vũ khí khi tu luyện phải chú ý tới việc phù hợp với linh căn của mình hay không, cũng giống như công pháp vậy, nhưng kể cả có tu luyện vũ khí khác hệ cũng sẽ không bị phản vệ, chỉ là uy lực 10 thành thì chỉ còn lại có nửa thành, cao lắm là một thành, dẫn đến việc tu luyện vũ khí khác hệ thuần túy chỉ là lãng phí thời gian và tinh lực. Ngũ hành linh căn tương ứng với 5 loại vũ khí kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi loại có vô số vũ khí với đủ loại uy lực khác nhau, nhưng hầu hết đều có một vài điểm chung xuất phát từ linh căn mà ra. Kim vũ khí lực xuyên thấu lẫn công kích vô song, năng lực xuyên phá phòng ngự và sát thương đơn mục tiêu thượng hạng, một vũ khí công kích yếu, nhưng tính phòng ngự mạnh, đặc biệt là hầu hết đều có năng lực chữa lành vết thương, thủy vũ khí ôn hòa, nhu mà cường, không sắc bén như kim hệ, cũng không bá đạo như hỏa hệ, nhưng tính sát thương là không thể coi thường. Hỏa vũ khí bá đạo tuyệt luân, chủ yếu lấy công làm thủ, thổ vũ khí thường có phòng ngự siêu cường. Ngoài ngũ hành linh căn ra, còn tồn tại 4 loại dị linh căn phong lôi quang ám, cũng tương tự, mỗi loại đều có một vài đặc điểm riêng. Phong hệ lấy tốc độ làm điểm mạnh, trong khi đó thì lôi hệ vũ khí thể hiện cho thiên địa vai, là lôi phạt, năng lực công kích so ra còn mạnh hơn cả kim hệ cùng hỏa hệ. Quang hệ lại có năng lực khu trục tà khí, độc khí. Tự bản thân quang linh căn võ giả cũng sở hữu năng lực chống lại những trạng thái bất lợi vô cùng tốt. Ám hệ thì quỷ dị khó lường, là linh căn đa dụng nhất, không có điểm mạnh cũng không có điểm yếu, tất cả mọi thứ đều cân bằng. Tử Phong hắn ăn quả đắng từ lôi điện vũ khí của hai tên vương cấp nhất phẩm, nhất thời khiến hắn nhớ ra một việc, chẳng phải hắn mới đoạt được một bản địa giai thượng phẩm vũ khí Trảm Nguyệt Thất Thức thời gian trước, tại sao lại không dùng? Trảm Nguyệt Thất Thức nhất thức chiều nguyệt. Lực lượng tỏa ra bên ngoài, giống như sóng chiều lớp sau lớn hơn lớp trước. Tạo thành một khí chàng vô hình khóa chặt di chuyển của đối thủ. Để có thể tu luyện nhất thức chiều nguyệt, võ giả thông thường phải tập khống chế lực lượng của bản thân, dùng cơ bắp dao động, dần dần tạo ra khí chàng đủ mạnh để nhốt đối phương, không chỉ cần sự kiểm soát lực lượng vô cùng tỉ mỉ, hơn nữa sức mạnh của nhục thân lại còn phải vô cùng mạnh mẽ nữa, dùng 4-5 năm để thành thục nhất thức đã là nhanh. Nhưng với Tử Phong mà nói, tu luyện Trảm Nguyệt Thất Thức giống như hắn đi ngủ một giấc mà thôi, chẳng có gì gọi là khó khăn cả, luyện tập ư? Không lo. Đã có hệ thống học cho hắn, chỉ cần vài giây là hắn có thể thành thạo sử dụng. Sức mạnh nhục thể ư? Đó chính là thứ mạnh nhất của hắn hiện tại a. Tên vương cấp nhất phẩm cả người giống như sa vào bùn lầy, không thể di động mảy may, cứ như vậy mà duy trì khoảng cách chỉ có nửa mét trước mặt Tử Phong. Hắn cố sức vùng vẫy, nhưng giống như là rơi vào bãi cát lún vậy, càng dãy rủa thì càng lún sâu. Đang lúc hoảng loạn, hắn chợt nghe thấy một tiếng thì thầm, Thiên Phạt Kiếm, sau đó thì một tia sáng lóa mắt thôn phệ tất cả. Ở ba, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên khiến mọi người không khỏi ù tai nhức nhóc, thanh thế to lớn tới nỗi người dân ở Liên Thành cách đấy mấy chục cây số cũng có thể nghe thấy tiếng, có người còn tưởng nhầm trên trời có sấm sét, hình như sắp có mưa. Tử Phong lần thứ 3 sử dụng đến kỹ năng của truy hồn huyết kiếm, nhưng lần này có chút bất đồng, thực lực của hắn đã vượt xa 2 lần sử dụng trước kia, chỉ thấy một tia sáng rực rỡ lóe lên chiếu rọi màn đêm, sau đó là một đường kiếm quang khổng lồ cao tới mấy chục mét xuất hiện. Trực tiếp chém xuyên qua vương phủ, để lại đằng sau là một cái rãnh cày sâu xuống mặt đất tới cả chục mét, rộng 5-6 mét, kéo dài từ suốt chỗ Tử Phong đang đứng, đâm xuyên qua toàn bộ chiều dài của vương phủ. Tên vương cấp nhất phẩm kia dưới một kiếm kinh thiên của Tử Phong đã biến thành một đám tro bụi, thứ duy nhất còn lành lặn của hắn là một cánh tay đứt gãy rơi ở trên đất, lúc này vẫn còn đang co giật, lại càng khiến người khác kinh hãi hơn. Đối với kỹ năng Thiên Phạt Kiếm này, Tử Phong thấy tính ngưỡng ngụng không quá cao, mặc dù uy lực thì tuyệt luân, nhưng tác dụng để chấn nhiếp nhiều hơn ản công kích, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Chỉ thấy tất cả mọi người đều đang trợn mắt há mồm nhìn khung cảnh tan hoang trước mắt, giống như là một cơn cuồng phong bạo vũ mới quét qua vương phủ vậy, ấy mà điều đó lại là tác phẩm của một người, trong một chiêu, chỉ là một chiêu thôi đấy. Nuốt nước miếng đến được một tiếng, Trình Thụy Niên chợt cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, thì ra lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi, mẹ nó chứ, cái thứ gì đây, chiêu vừa rồi nếu cha ta dính trực diện chắc cũng phải một phen chật vật, còn nếu ta mà dính phải thì ba. Nghĩ đến đây, thân thể béo mập của hắn không khỏi có chút run rẩy. Đại ca bốn, một tiếng hét thê lương vang lên, tên vương cấp nhất phẩm còn lại hai mắt đỏ ngầu mà kêu lớn, hai tay múa động thanh đại đao, như một cơn gió lao tới chỗ Tử Phong đang đứng. Tốc độ của một vương cấp nhất phẩm, trong mắt Tử Phong lúc này dưới tầng tầng lớp lớp kỹ năng tăng phúc trở nên chậm chạp đến không tưởng, khoe miệng nhếch lên, hắn nhún người lên cao, né tránh thế công của đối phương trong gang tấc. Ở trên không trung, Tử Phong lộn ngược người lại, một cánh tay giơ ra chỉ thẳng vào tên vương cấp nhất phẩm đúng lúc này mới lao tới tấn công, vừa vặn ở ngay bên dưới hắn. Không nên mất bình tĩnh, hư thiểm. Từ ngón tay Tử Phong, một tia năng lượng màu đen bắn ra, vô cùng chuẩn xác trúng vào đỉnh đầu tên vương cấp nhất phẩm. Chỉ thấy hộ thể cương khí của vương cấp cường giả đứng trước tia năng lượng màu đen chỉ to bằng ngón tay này lại không khác gì tờ giấy mỏng, ngay lập tức bị đâm thủng, hư thiểm vô cùng dễ dàng, trực tiếp xuyên qua xương sọ của đối phương, một đường thẳng tắp xuống dưới, hơn nữa còn dư lực đục lên nền đất cứng rắn một lỗ thủng nho nhỏ. Tên vương cấp nhất phẩm này vẫn theo quán tính lao tới trước một đoạn, sau đó mới ngã quỵ xuống đất, hai mắt trợn trừng, thất khiếu đổ máu, từ đỉnh đầu của hắn, một dòng chất lỏng trắng đục xen lẫn màu đỏ không ngừng chảy ra ngoài. Hiển nhiên đó chính là não tương của hắn đã bị hư thiểm quấy thành cháo loãng. Chương 105, trạng thái mạnh nhất. Chân Tử Phong vừa chạm đất, tên vương cấp nhị phẩm đã xuất hiện sau lưng hắn, vẫn là quyền sáo màu hoàng kim, vẫn là một quyền mang theo lực lượng cường đại, trực tiếp nện trúng lưng Tử Phong nhưng mà thực sự nện trúng lưng hắn chứ. Mọi chỉ số của Tử Phong đều đã được tăng lên một cách khủng bố, trong đó có cả tinh thần lực của hắn cũng không hơn được đối phương là bao, nhưng kết hợp với bản năng chiến đấu của hắn thì sao? Cảm nhận nguy hiểm tới từ sau lưng, hắn ngay lập tức dùng truy hồn huyết kiếm như một tấm chắn che đằng sau lưng. Nắm đấm của tên vương cấp nhị phẩm va chạm với thanh thiên giai huyền khí phát ra một tiếng ken chói tai, do chưa đứng vững nên mặc dù không bị làm sao, nhưng Tử Phong vẫn bị đánh bay đi. Chống kiếm xuống mặt đất, Tử Phong kéo lê một đoạn dài trước khi triệt tiêu được lực lượng đã đẩy người hắn đi, chỉ là hắn vừa mới dừng lại được, Lăng gia lão tổ không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh hắn, cây thương đang tỏa ra nhiệt khí nóng rực nhằm thẳng đầu hắn mà quét ngang. Nếu là binh khí bình thường, Tử Phong có thể trực tiếp dùng cánh tay bọc giáp cốt của mình để đỡ lấy, nhưng trước kia đã ăn quả đắng, hắn lúc này đối với huyền khí đã được gia trì bởi vũ khí trở nên cẩn thận hơn gấp bội. Cẩn tắc vô ấy nấy, Tử Phong giơ thanh đại kiếm lên đỡ, đây cũng là một ưu điểm của đại kiếm, vừa có thể công vừa có thể thủ, điều tiên quyết đó là lực lượng của người sử dụng đủ mạnh. Cây thương quét trúng mặt truy hồn huyết kiếm, không hổ là thiên giai huyền khí, nó không chịu bất kỳ một chút sức mẹ nào, thậm chí còn không có một vết xước. Nhưng mà chủ nhân của nó thì lại không có dễ dàng đến thế, Tử Phong chỉ cảm thấy một cơn sóng nhiệt giống như dung nham nóng chảy táp thẳng vào mặt, khiến da thịt hắn không khỏi cảm thấy bỏng rát, hơn nữa, lực lượng truyền đến từ đầu mũi thương cũng không có nhỏ, lại một lần nữa đưa cơ thể của hắn bay lên không trung. Giống như là cùng chung một suy nghĩ, tên vương cấp nhị phẩm kia phối hợp với Lăng gia lão tổ không có một cái hở, vừa lúc Tử Phong bị hất lên không trung, hắn đặc không, đón lấy Tử Phong tung ra một quyền sấm sét. Tử Phong bất đắc dĩ lại phải dùng thanh đại kiếm như khiên chắn đỡ đòn, cả người hắn dưới phản lực liền hóa thành một đạo lưu tinh, nện xuống mặt đất, sinh sinh nổ ra một cái hố sâu hoắm. Không dính đòn trực diện, nhưng lực phản chấn khi cơ thể hắn đập xuống đất cũng khiến Tử Phong lại ói ra thêm một ngụm máu nữa, lỗ thủng trên bụng lại càng rách to hơn, có thể nhìn thấu qua phía bên kia. Chết tiệt! Chửi đồng một tiếng, Tử Phong liền nhanh chóng gượng dậy, có trời mới biết cái tên vương cấp nhị phẩm kia có tiếp tục công kích hay không. Nãy giờ hắn bị lăn qua lăn lại như quả bóng thế là đủ rồi. Quả đúng như hắn dự đoán, ngay khi vừa đứng dậy, tên vương cấp kia đã từ trên trời lao xuống, nhắm thẳng vào đầu Tử Phong mà đánh tới, nếu không phải hắn nhanh chân sử dụng tủ ẩn bất né tránh thì có khi đầu của hắn cũng biến thành thịt xay rồi. Thở hổn hển, Tử Phong không ngờ cái tên vương cấp nhị phẩm mà hắn coi thường lúc đầu lại gây khó khăn cho bản thân tới vậy, đúng là không bao giờ nên coi thường đối thủ mà. Bất chợt, hắn nở một nụ cười lạnh, cận chiến dùng quyền cước à, khực khực ba. Ngoài dự kiến, truy hồn huyết kiếm trên tay Tử Phong chợt hư không tiêu thất, khiến mọi người có mặt đều không khỏi sửng sốt. Không gian giới chỉ. Rốt cuộc ngươi có thân phận như thế nào? Trình Thụy Niên không khỏi bật thốt. Cũng không thể trách được hắn, không gian giới chỉ không chỉ biểu hiện cho sự giàu có, mà còn biểu hiện cho thân phận, bởi thú này đôi khi có tiền cũng không mua được, luôn luôn bị các gia tộc và tông môn lớn chia cắt. Đến bản thân Hợp Hoan Tông của hắn cũng chỉ có vài người trong tông sở hữu không gian giới chỉ, mà giới hạn toàn là những trưởng lão có thực lực cực mạnh và tông chủ, hắn không ngạc nhiên mới là lạ. Truy hồn huyết kiếm xác thực là rất mạnh, có thể tăng thực lực của Tử Phong lên một đoạn dài, nhưng vấn đề ở chỗ, nó khá là cồng kềnh. Bỏ qua vấn đề cân nặng, Tử Phong có thể hoàn toàn xử lý vấn đề này, nhưng sự cồng kềnh của nó khiến việc đối mặt với những đối thủ có tốc độ nhanh như thế này khá là bất lợi, nên hắn mới ba cất nó đi. Mặc dù ngạc nhiên trước hành động của Tử Phong, nhưng tên vương cấp nhị phẩm kia cũng không dừng lại lâu, hắn ngay lập tức lao lên, hai nắm tay vẫn tỏa ra ánh sáng màu hoàng kim, liên tiếp là vô số quyền đầu như vũ bão nhằm thẳng Tử Phong mà đánh. Kim cương quyền 3. Tử Phong cũng không yếu thế, hắn huy động hai cánh tay tới mức cực hạn, quyền đối quyền, trưởng đối trưởng, trực tiếp cứng đối cứng với đối phương. Vừa đánh Tử Phong vừa rủa thầm, tên này sử dụng vũ kỹ gì mà cường đại đến vậy, phải biết hai cánh tay của hắn có lực lượng gấp đến cả chục lần bình thường. Vậy mà tên vương cấp nhị phẩm này về mặt lực lượng còn nhỉnh hơn Tử Phong hắn một chút, cái thứ vũ kỹ quỷ quái gì thế này, trách không được hắn lúc nãy bị đánh cho quay lòng vòng như quả bóng. Keng, keng. Mở hai bàn tay ra, Tử Phong cứng rắn bắt lấy song quyền của đối phương, lực lượng cường hoành chấn cho lớp giáp cốt trên tay hắn xuất hiện từng đạo vết nước, xương tay cùng vai của hắn thì đã có một vài chỗ gãy vụn. Nhưng mà thương thế như vậy cũng không khiến Tử Phong hắn bận tâm, ngược lại, hắn còn cười lạnh, khờ khờ, bắt được rồi. Nam chuyện đề cử, Nam. Đông nhiên, từ người Tử Phong tỏa ra một làn khói đen kịt, sau đó là y phục trên người hắn giống như vải vụn mà cứ thế rách nát, chỉ sót lại một ít vừa đủ che chỗ hiểm, cơ thể hắn trong nháy mắt từ da thịt bình thường nay được bao phủ bởi một lớp giáp cốt giống ý hệt như cánh tay của hắn. Còn chưa kịp phản ứng trước biến hóa bất thường trước mắt, tên vương cấp nhị phẩm chỉ thấy song quyền của mình giống như bị một gọng kìm bóp chặt lấy, loang thoáng có thể nghe thấy tiếng kéo kẹt phát ra từ đôi quyền sáo hắn đang đeo. Giống như là một khối thép bị bóp méo vậy, sau đó thì một lực lượng cường đại lôi kéo cả người hắn về trước. Tử Phong dùng hai tay nắm lấy đối phương kéo về phía mình, từ trên vai của hắn liền xuất hiện bốn cánh tay, ngay lập tức tóm lấy lưng của tên vương cấp nhị phẩm. Thiên ma hóa thân. Bốn cánh tay với móng đuốt sắc bén trực tiếp đâm sâu vào da thịt trên lưng tên vương cấp nhị phẩm, hai cánh tay của hắn bị Tử Phong khóa cứng, cả người hắn liền bị Tử Phong ôm chặt lấy. Nhưng cũng không lâu, Tử Phong ngay khi cố định được đối phương, hắn hét lên một tiếng. Cốt cách cả người kêu lên răng rác, bốn cánh tay móc sâu vào lưng của đối thủ nhấc lên, hai tay bên dưới đang nắm lấy hai cánh tay kéo mạnh ra hai bên. À! Xoạt một tiếng giống như tiếng xé vải vang lên, Tử Phong với sáu cánh tay cùng lực lượng khủng bố, trực tiếp xé tan người tên vương cấp nhị phẩm kia ra làm nhiều mảnh, nội tạng cùng máu tươi của đối phương bắn tung tóe lên người Tử Phong, nhuộm đỏ cả lớp giáp cốt màu trắng của hắn, khiến ngoại hình của hắn lại càng dữ tợn. Cầm lấy hai cánh tay đứt gãy tới tận gốc. Lộ ra cả xương trắng lếu, Tử Phong ném nó đi, sáu cánh tay của hắn liền xuề hẳn ra, cả người hắn tỏa ra khí thế kinh khủng khiến người khác không khỏi tim đập chân run, trông không khác gì một pho tượng ác ma tới từ địa ngục cả. Tên, Tử Phong. Chủng tộc, thuần huyết thiên ma, đã thức tỉnh. Sát thủ lẹ vẹo 16. Nhanh nhẹn, 40.185, 20093, 12055, 72333. Thể lực, 34.566. 34566, 17283, 17283, 103698. Lực lượng, 39604, 39604, 19802, 19802, 11881. Tinh thần, 20277, 10139, 6083, 34498. Linh lực, 13841, 6921, 4152, 24913. Trạng thái, thị huyết. Song trọng đột phá cực hạn, bóng đêm huy hoàng, thiên ma hóa thân. Thiên ma hóa thân được kích hoạt, ngay lập tức tăng gấp đôi chỉ số thể lực và lực lượng hắn được nhận thêm từ chủng tộc thuần huyết thiên ma, đồng thời kỹ năng bằng đêm huy hổ ảng xỏa hắn tăng thêm 20% tổng toàn bộ chỉ số lại phát huy tác dụng, đưa thể lực cùng lực lượng của hắn lên một tầm cao mới. Đây chính là trạng thái mạnh nhất của Tử Phong, với toàn bộ kỹ năng đã được kích hoạt, luận chỉ số mà nói, hắn không thua kém gì vương cấp bát phẩm về lực lượng, thừa sức liều mạng, luận chiến lược thực tế vương cấp cửu phẩm hắn cũng có thể chiến, chỉ là giới hạn trong trình tự có thể đối phó chứ chưa chắc đã thắng được, dù gì thì võ giả cao giai cũng không chỉ dựa vào mỗi nhục thể cùng lực lượng, vũ kỹ đóng vai trò rất quan trọng. Tử Phong hắn cũng nhận ra điều này, tự đủ có lẽ về sau nên tìm kiếm thêm một vài loại vũ kỹ, nhưng mà đó không phải là chuyện hắn cần làm bây giờ. Hướng ánh mắt về phía Lăng gia lão tổ, hắn không khỏi nhớ lại vạn độc huyết chú tìm thấy trong mật thất của Lăng gia, sát khí của hắn không còn giữ lại mà tuân ra dữ dội. Nói thì dài dòng như vậy, nhưng thời gian Tử Phong xử lý tên vương cấp nhị phẩm kia còn chưa đến vài giây, hơn nữa ngạc nhiên trước hình dạng kỳ dị của hắn, Lang gia lão tổ nhất thời ngừng lại mà không truy kích. Chỉ là đến lúc Lao tỉnh táo lại tinh thần, thì một khí tức kinh hồn kèm theo sát khí như muốn hủy thiên diệt địa trận chụp lên đầu khiến Lao không khỏi cảm thấy khí huyết một trận nhộn nhạo. Chỉ thấy Tử Phong dùng một ánh mắt khát máu vô tận mà nhìn Lang gia lão tổ, làm Lao cảm thấy như bị một đầu viễn cổ ác ma đang nhìn, toàn bộ lông tơ trên người Lao liền dựng đứng hết cả lên. Nhưng không hổ là Lao yêu quái đã sống tới hơn trăm năm, Lang gia lão tổ rất nhanh liền để tỉnh tinh thần, mặc kệ đối phương là người hay quỷ, một trận chiến là không thể tránh khỏi, cách phòng thủ tốt nhất đó là tấn công. Nghĩ nào làm thế, Lang gia lão tổ múa động cây thương trên tay, từng đạo hỏa diễm bùng cháy trên đầu mũi thương. Đúng lúc này, một thanh âm nữ hài vang lên, thúc thúc đáng sợ cố lên, phải đánh bại hết đám người xấu xa đó. Trong lúc Tử Phong cùng đám vương cấp chiến đấu, tộc nhân vương gia không có ai kiểm giữ đã bỏ chạy tán loạn, chỉ có một số ít là tìm chỗ ẩn ấp, nán lại theo dõi kỳ biến. Tuy nói Tử Phong giao chiến thanh thế kinh người, nhưng ngoại trừ khi hắn sử dụng thiền phạt kỳ hiểm tại xung quanh cũng không bị ảnh hưởng nhiều, tộc nhân vương gia còn ở lại theo dõi thì ít nhiều gì cũng là võ giả, quan sát từ xa không phải là một vấn đề lớn. Quét mắt tìm kiếm âm thanh kia, Tử Phong chợt nhìn thấy một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài đang đứng ở xa, hơ hơ nắm tay nhỏ bé mà hét lớn, có chút quen mắt, hắn chợt thốt lên, Vương Tiêm Tiêm. Lang gia lão tổ cũng cùng lúc quay lại, đúng lúc thấy Vương Bảo Nhi đang lao ra ôm lấy một tiểu cô nương kéo lui lại, hơn nữa nghe thấy Tử Phong vừa thốt lên một cái tên, lão liền nở một nụ cười lạnh. Cây thương trên tay máy động, lao tung người lên không trung, một đoàn hỏa diễm từ mũi thương của lao xuất ra, trên đường đi hóa thành vô số quả cầu lửa, nhưng mục tiêu không phải là Tử Phong, mà là Vương Bảo Nhi cùng Vương Tiêm Tiêm. Thiên ngoại lưu tinh. Vương Bảo Nhi nhìn hỏa cầu dập trời bay về phía mình, không khỏi ngẩn ngơ, xong thật rồi, công kích của tướng cấp nàng còn không đỡ được, chứ đừng nói tới vũ khí được phát ra từ một vương cấp. Túi dạp người xuống ôm lấy Vương Tiêm Tiêm, chỉ là lúc nàng nhắm mắt lại chờ đợi cái chết, nhưng mãi không có chuyện gì xảy ra, lại thấy tiếng của Vương Tiêm Tiêm hò reo bên tai, thúc thúc ai phong quá bà. Mở mắt ra, Vương Bảo Nhi chỉ thấy một thân ảnh to lớn đứng chắn trước mình không khác gì một bức tường thành vô kiên bất tồi. Thân hình này với sáu cánh tay này nàng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, đích thị là Tử Phong. Sáu cánh tay huy động, Tử Phong trực tiếp dùng quyền đầu đấm tan bất kỳ hỏa cầu nào giáng xuống, hỏa cầu mang theo nhiệt độ có thể nung chảy cả sắt đá gặp phải lớp giáp cốt của hắn cũng chỉ để lại một vệt nám đen không hơn không kém, hiển nhiên là không có tác dụng nhiều. Tiểu Linh, chuyện quái gì xảy ra với cơ thể ta vậy? Ta không có biết, làm gì có gì bất thường đâu cơ chứ? Lý do mà Tử Phong thốt lên câu vừa rồi, bởi vì hắn hoàn toàn không có chủ đích cứu Vương Bảo Nhi cùng Vương Tiêm Tiêm, đối với hắn thì sống chết của hai người này không quan trọng, nhưng không hiểu sao, trước khi hắn kịp nhận ra, cơ thể của hắn đã xuất hiện che chắn cho hai người bọn họ, hơn nữa còn huy quyền đỡ lấy cơn mưa hỏa cầu. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ có ma nhập? Chương 106, áp đảo. Nhưng mà tạm gác vấn đề đó qua một bên, Tử Phong hắn trước mắt còn một vấn đề đáng để lo lắng hơn. Lang gia lão tổ mặc dù không ngờ bí thuật của Tử Phong có năng lực phòng ngự cường hãn đến vậy, nhưng hắn thi triển chiêu vừa rồi cũng chỉ để chứng thực một điều, đó là liệu có phải hắn đến đây để tiếp viện cho vương gia hay không. Và mặc dù hành động vừa rồi không phải là chủ ý của Tử Phong mà chỉ là cơ thể hắn đột ngột hành động một cách riêng lẻ, nhưng trong mắt của lão, thế cũng đã đủ. Vẫn ở trên không trung, vẫn chiêu thức cũ, nhưng đối tượng mà Lang gia lão tổ nhắm đến không phải là Vương Bảo Nhi cùng Vương Tiêm Tiêm, mà là đám tộc nhân vương gia còn sót lại lúc này đang ẩn nấp quan sát ở phía xa. Thiên ngoại lưu tinh. Một cơn mưa hỏa cầu xuất hiện từ trên trời giáng xuống, đối với Tử Phong mà nói thì đám hỏa cầu này còn chưa đủ gai ngứa, nhưng đối với đám tộc nhân còn sót lại của vương gia thì là tai ương ngập đầu. Chỉ thấy cơn mưa hỏa cầu nhanh chóng nhấn chìm cả một dãy nhà lớn, có tầm hai hay ba chục thân ảnh gì đó lao ra ngoài hòng thoát khỏi biển lửa, nhưng nhanh chóng bị nhấn chìm trong cơn báo lửa dữ dội. Vương cấp thì vẫn là vương cấp, đừng nhìn Tử Phong hắn làm thịt vương cấp giống như giết gà mà đánh giá thấp bọn họ, câu nói dưới vương cấp đều là rắc rưởi. Ngoại trừ Tử Phong là ngoại lệ ra thì vẫn đúng với 99% người khác. Tử Phong đứng yên một chỗ trơ mắt ra nhìn đám tộc nhân vương gia bị thiêu thành cho bụi, nhìn hắn trông rừng rưng nhưng trong lòng thì sóng gió ngập trời. Lại nữa, chuyện đó lại tiếp tục xảy ra. Ngay khi Lang gia lão tổ nhắm tới đám tộc nhân vương gia, hắn có thể cảm nhận được cơ thể của mình giống như là bị một thứ gì đó điều khiển, một thứ ham muốn khiến hắn chỉ muốn xả thân ra cứu giúp đám người kia chợt dấy lên trong lòng hắn, làm hắn một phen hốt hoảng. Chuyện quái gì đang xảy ra với hắn như thế, chẳng lẽ hắn bị bệnh đa nhân cách? Dùng ý chí lực kiên cường của mình kìm hãm lại, Tử Phong hắn lựa chọn đứng yên xem cuộc vui, không phải là hắn không muốn tấn công Lang gia lão tổ, nhưng đừng quên hắn hiện tại thực lực mặc dù tương đương vương cấp, tu vi thực tế lại chỉ là tướng cấp, hắn không thể ngự không phi hành á, hắn có thể nhảy lên không trung để tiếp cận, với sức lực của hắn thì điều đó là dễ dàng, nhưng đối phương cũng không phải bù nhìn, nào có chuyện để cho hắn dễ dàng tiếp cận đến thế, đó là chưa kể đến việc vẫn. Còn một tên vương cấp cửu phẩm là mối đe dọa cực lớn đang nhìn chằm chằm vào hắn ở bên cạnh. Nhắc tới vương cấp cửu phẩm, cái tên Trình thiếu gia đi đâu mất rồi, Tử Phong hắn đã xác định tinh thần là sẽ có một trận khổ chiến, nhưng ngược lại thì giống như là một màn phô diễn sức mạnh của hắn thì đúng hơn. Đưa mắt nhìn xung quanh, hắn không khỏi bất ngờ khi thân ảnh của vị Trình thiếu gia vốn đáng lẽ ra phải ở đâu đó gần đây đã biến mất từ lúc nào, cũng không biết là hắn ta bỏ chạy hay bị Hồ Phi Nguyệt làm gọi nữa, nhưng mà nếu như tên đó đã biến mất, vậy thì Tử Phong hắn có thể không lo lắng chút nào nữa. Lăng gia lão tổ không khỏi nhíu mày, Thiên Ngoại Lưu Tinh là một đòn công kích quần thể rất mạnh, nhưng cũng tiêu tốn của lão một lượng lớn linh lực, ý đồ của lão ban đầu đó là lợi dụng trong lúc Tử Phong cứu lấy đám người vừng ra, lão sẽ tấn công liên hoàn ngay lúc đó, dù không thể giết chết đối phương thì cũng có thể chiếm lấy thế thượng phong. Nhưng mọi thứ không như lão dự tính, cử chỉ bàng quan của Tử Phong khiến kế hoạch của lão đổ bể trong nháy mắt, hơn nữa lại hao phí một lượng lớn linh lực, không khỏi khiến lão có cảm giác ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc. Thiên Ngoại Lưu Tinh không phải là đòn công kích tầm xa nhất của Lăng gia lão tổ, nhưng lại là đòn mạnh nhất, mà hiển nhiên không có chút uy hiếp nào với Tử Phong cả, đừng nói là hạ sát hắn, đến làm hắn bị chảy ra thôi cũng đã khó rồi, rơi vào đường cùng, lão buộc phải quay trở lại cách nguyên thủy. Từ trên không trung lao xuống với tốc độ cực nhanh, Lăng gia lão tổ giơ thương lên, quét xuống đầu Tử Phong. Kể cả với lớp giáp cốt biến thái, Tử Phong hắn cũng không dám trực tiếp đón đỡ lấy mũi thương đang chém xuống. Hắn dùng hai tay nhấc Vương Bảo Nhi cùng Vương Tiêm Tiêm lên, thuấn bộ được triển khai, lấy tốc độ gấp 4 lần bình thường mà hóa thành một đạo tàn ảnh rời khỏi chỗ đang đứng. Mũi thương rực cháy chém trúng tàn ảnh, không nện xuống đất mà dừng lại ở giữa không trung, nhưng dư kình của đòn đó cũng khiến mặt đất bên dưới tách ra thành một cái rãnh lớn, đủ biết sức phá hoại của vương cấp cường giả mạnh ra sao. Tử Phong nhảy lên một nóc nhà ở gần đấy, thả Vương Bảo Nhi cùng Vương Tiêm Tiêm xuống, sau đó từ trên đó, thân hình hắn giống như đạn pháo lao thẳng về phía Lăng gia lão tổ. Truy hồn huyết kiếm lại xuất hiện trên tay hắn. Ở vào trạng thái cực thịnh, tốc độ của Tử Phong kèm với thuấn bộ so với Lăng gia lão tổ còn nhanh hơn gấp bội, chỉ thấy cả người hắn xé rách không khí mà lao tới, truy hồn huyết kiếm quét tới như vũ bão. Lăng gia lão tổ nào có định cứng đối cứng, sau khi đã được chứng kiến uy lực của thanh đại kiếm trong tay Tử Phong, lão thừa đủ thông minh để biết được không nên đối chọi với nó. Trước kia lưới kiếm tiếp cận tới người lão, cây thương trên tay Lăng gia lão tổ chợt vạch một phát, một cột lửa ngay lập tức được tạo ra ở giữa không trung, chắn ngay trước người lão. Kỳ lạ ở một chỗ, cột lửa giống như không có thực thể nhưng khi truy hồn huyết kiếm chém vào, Tử Phong cảm thấy có một lực phản chấn không hề nhỏ, giống như là hắn đang chém vào một cái cốt kim loại vậy, có thể đây là một loại bí thuật nào đó. Tuy nhiên, cột lửa đó cũng không ngăn được thiên giai huyền khí, thanh đại kiếm chỉ khựng lại một chút, sau đó trực tiếp chém tan cột lửa đó, nhằm hướng Lăng gia lão tổ quét tới. Nhưng một chút khựng lại đó cũng đủ để lão phản ứng lại và lùi về phía sau. Tử Phong cũng không chậm trễ chút nào, ngay khi đánh trượt, hắn liền thuận thế tiếp tục truy đuổi, lưỡi kiếm huyết sắc lại một lần nữa được vung lên. Liệt diễm thần thương. Lăng gia lão tổ hét lên một tiếng trong khi cây thương của lão được một đoàn lam hỏa bao bọc, không ngờ lại cứng rắn đỡ lấy một kiếm của Tử Phong một cách thoải mái không chút sức mẻ. Truy hồn huyết kiếm là thiên giai huyền khí. Cân nặng của nó kết hợp với lực lượng khủng bố của Tử Phong có sức hủy diệt ra sao thì bản thân hắn là người biết rõ nhất, Lăng gia lão tổ có thể trực tiếp ngăn lại một kích toàn lực của hắn thật sự là một điều ngạc nhiên. Mà ngạc nhiên thì ngạc nhiên, điều đó cũng không cản trở Tử Phong tiếp tục công kích. Hai người liên tục trao đổi chiêu thức qua lại, thương cùng kiếm liên tục va chạm vào nhau phát ra tiếng kim loại chắc chúa, nhìn qua thì có vẻ như là khá cân bằng. Nhưng trong lòng Lăng gia lão tổ không khỏi kêu khổ, liệt diễm thần thương là bí pháp, cũng không có gì phức tạp. Chỉ là tăng cao lực lượng của lão mà thôi, vốn dĩ tên của nó không phải thế này, nhưng năm xưa khi lão tìm được bí pháp này từ một di tích thượng cổ thì nó cũng không có tên, vũ khí lão dùng lại là thương nên mới có cái tên này. Đã phải sử dụng tới bí pháp nhưng lực lượng của lão vẫn không thể nào đỡ được nổi cái tên quái vật trước mắt, mỗi cú vung kiếm, mỗi cú chém của hắn ta giống như mang theo lực lượng đến mấy chục vạn cân trực tiếp tác động lên người lão. Mặt ngoài thì có vẻ không vấn đề nhưng nay giờ khí huyết trong người của lão đã trở nên vô cùng nhộn nhạo, hai cánh tay thì tưởng chừng như sắp gãy đến nơi. Chưa hết, đối phương lại còn sở hữu đến tận 6 cánh tay, một kiếm bổ xuống là kèm theo mấy quyền đầu giống như búa bổ mà đấm tới khiến lão phải dùng hết toàn lực chỉ để phòng thủ. Tử Phong hét lớn một tiếng, truy hồn huyết kiếm từ dưới đất quét lên, đây không phải là lần thứ nhất hắn tấn công, đương nhiên, thanh kiếm của hắn lại bị cây thương rực lửa của đối phương chặn lại. chỉ là lần này có một sự khác biệt. Chỉ thấy ở chỗ hai kiện binh khí va chạm với nhau, một luồng sáng chợt lóe lên, lực lượng hai người vốn khá ngang nhau nay lại xuất hiện biến hóa, Tử Phong vô cùng dễ dàng đánh văng cây thương cùng với cả người lăng ra lão tổ lên không trung. Khí động sơn hà, công kích của truy hồn huyết kiếm có tỷ lệ bạo kích, gấp đôi lực lượng, nghe thì giống hệt với mấy game online mà Tử Phong hắn chơi kiếp trước, nhưng mặc kệ nó ra sao, hiệu quả là được, và thực sự thì nó cũng rất mạnh. Lăng gia lão tổ chỉ thấy một lực lượng như muốn rời non lấp bế áp tới, cây thương trên tay không tự chủ được mà bị đánh văng, không chỉ thế, cả người lão cũng bị đẩy lên không trung. Trước khi lão kịp đứng vững trên không, Tử Phong đã nhún người nhảy lên, xuất hiện trước mặt lão, truy hồn huyết kiếm nhắm thẳng vào người lão mà chém xuống. Không kịp đứng vững trên không, nhưng không có nghĩa là không kịp phản ứng, chỉ thấy lăng gia lão tổ đưa tay giật xuống mặt mề đay đang đeo trên cổ, trong nháy mắt, tấm mề đay đó biến thành một cái khiên cực lớn che kín cả người lão. Lưỡi kiếm đập lên chiếc khiên đến tóe lửa, lực phản chấn đưa cả người lão bắn thẳng xuống mặt đất, lấy nhục thể cường hãn của vương cấp võ giả cũng không chịu nổi mà phải phun ra một ngụm máu. Duy trì trạng thái nửa quỳ dưới đất, lăng gia lão tổ vội vàng giơ chiếc khiên lên trên đầu, và thực tế, hành động của lão là chính xác. Truy hồn huyết kiếm được phóng từ trên trời xuống, giống như một cái cọc lớn đâm thẳng vào mặt khiên khiến lão lại phun ra một ngụm máu nữa, cái khiên lại càng to hơn, gần giống như là một cái mai rùa che lấy lăng gia lão tổ ở bên trong. Tử Phong lao xuống, sáu cánh tay không ngừng nện lên trên tấm khiên phát ra vô số tiếng len ken đinh tai nhức óc. Vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng. Một người bình thường mỗi giây có thể ra được 3-4 đường quyền, vương cấp võ giả với tốc độ hơn người bình thường đến hơn ngàn lần thì sẽ ra được bao nhiêu đường quyền. Tử Phong trong trạng thái thiên ma hóa thân, với sáu cánh tay của mình, mỗi giây hắn tung ra đến cả vạn quyền, mỗi quyền đều mang theo lực lượng kinh khủng rời non lấp bể. Lăng gia lão tổ mặc dù không trúng chiêu trực tiếp, nhưng dư lực chuyển đến sau tấm khiên cũng đủ khiến lão ăn đủ. Nên đất dưới chân lão không chịu nổi áp lực mà liên tục vỡ nát, cứ mỗi giây trôi qua là lăng gia lão tổ lại phun ra một ngụm máu, cả cái mai rùa xinh xinh bị ép lún xuống mặt đất, dần dần tạo thành một cái hố sâu hoắm. Dừng lại, Tử Phong cong sau cánh tay lại, một luồng năng lượng hắc sắc trào ra bao phủ lấy cả sáu cánh tay của hắn, một giây sau, cả sáu cánh tay của hắn biến thành một màu đen tuyền do luồng năng lượng kỳ lạ này, cùng một lúc giáng xuống. Lăng gia lão tổ chợt cảm thấy vô số quyền đầu đống dưng biến mất, còn chưa kịp vui mừng thì lão liền nghe thấy một tiếng hét, hư thiểm quyền ba. Đây không phải là kỹ năng hệ thống, đây có thể coi là kỹ năng Tử Phong tự sáng tạo ra, dựa trên nguyên lý của hư thiểm, hắn chỉ kết hợp việc nén linh lực thành vòng xoáy của hư thiểm, nhưng không giải phóng nó ra dưới dạng tia năng lượng mà lại nén nó vào quyền đầu, tạo ra một chiêu thức vừa có lực phá hoại lẫn xuyên thấu khủng bố. Ầm sáu. Một tiếng nổ cực đại vang lên. Toàn bộ mặt đất xung quanh Tử Phong cùng lăng gia lão tổ nổ tung lên giống như là bom nổ, đất đá bị ném tung hết lên trời, một bóng người như diều đứt dây văng ra từ trong đám khói bụi đó, chính là lăng gia lão tổ. Lúc này cả người lão thê thảm không chịu nổi, một cánh tay đã gãy lịa, cánh tay còn lại thì vốn cong thành hình thù kỳ dị, quần áo trên người rách dưới như ăn mày, đâu đâu cũng thấy vết da thịt nứt vỡ đang rỉ máu. Tử Phong ngay lập tức xuất hiện tại chỗ lăng gia lão tổ vừa mới rơi xuống, hắn nhìn thân ảnh tàn tạ ở dưới đất mà không khỏi kinh ngạc. Không ngờ hư thiểm quyền của hắn khi sử dụng lại có uy lực đến vậy, có thể trực tiếp nện vỡ cả tám khiên mà thiên giai huyền khí cũng không làm gì được, chỉ là dư lực cũng khiến cho đối phương sống dở chết dở thế này. Bước lại gần lăng gia lão tổ, bất ngờ, cơ thể tàn tạ của lão bật ngồi dậy, từ trong mồm của lão bắn ra một đạo huyết quang nhanh như chớp, một hạt huyết đan theo đường huyết quang đó bay đi, trực tiếp găm thẳng vào đầu Tử Phong. Hạt huyết đan đó ngay lập tức tan chảy, trên trán Tử Phong chợt phát ra tiếng nổ bụp nho nhỏ. Liền xuất hiện một cái lỗ to bằng cái chén nhỏ, xuyên thẳng qua chắn hắn, có thể nhìn thấu qua đằng sau qua cái lỗ đó, thân hình của hắn không khỏi khựng lại, đầu ngửa ra sau, sáu cánh tay rũ xuống, cứ như vậy mà đứng yên không động tĩnh. Lăng gia lão tổ từ từ đứng dậy, vừa cười ha hả vừa ho ra máu. Ha 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 ha, vạn độc huyết chú của lão phu thế nào hả, ăn ngon chứ, à mà quên, ngươi đã chết rồi, sao mà biết được cơ chứ hắc hắc. Lão Lê bước tới gần Tử Phong, nhìn cái lỗ trên chắn hắn. Lăng gia lão tổ hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngươi nghĩ rằng một tên tiểu bối như ngươi có thể đánh lại ta ư? Thực lực thì có mà vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm hự ba. Thân thể tưởng chừng như đã chết trước mặt lão bỗng nhiên cử động, một cánh tay giống như gọng kìm chộp lấy cổ lão nhấc lên cao, sau đó là một giọng nói lạnh lẽo giống như từ địa ngục chuyển tới khiến lão không khỏi kinh hoàng. Thiếu kinh nghiệm ư? Chương 107, kết thúc. Trình Thụy Niên lúc này đang cắm đầu chạy, thân hình béo ú của hắn trông vậy nhưng cực kỳ nhanh. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh lướt đi trong rừng. Vừa chạy hắn vừa lẩm bẩm, con mẹ nó chứ, tại sao lại có thiên ma nhất tộc xuất hiện ở đây, chẳng phải nói bọn chúng đã bị giết chết hết rồi ư? Ngạc nhiên một điều, Trình Thụy Niên chính là người đầu tiên nhìn ra được chủng tộc thật sự của Tử Phong. Nói đến đây, việc hắn nhận ra cũng chỉ là may mắn. Mặc dù hắn là con trai của tông chủ Hợp Hoan Tông, nhưng bản tính hắn từ nhỏ vốn lười nhác, một thân tu vi của hắn cũng là được đập nên từ đan dược. Mất cái này được cái kia, bản tính hắn lười nhác thích rong chơi nhưng tư chất của hắn cũng khá là tốt, chỉ trong thời gian vài chục năm đã đạt tới vương cấp cửu phẩm. Vì bản tính của mình, hắn đã từng bị phụ thân phạt đóng cửa bế quan trong phòng mấy tháng trời, bắt đọc hết toàn bộ đám kinh thư mà cha hắn đã chuẩn bị, không qua được kiểm tra thì không được phép ra ngoài. Không còn cách nào khác, Trình Thụy Niên buộc lòng phải đọc thuộc đống sách vở mà hắn vốn cho rằng vô cùng khô khan đó. Trung hợp thay, cuốn sách đầu tiên mà hắn đọc chính là bản chép tay của các đời tổ tông trong Hợp Hoan Tông để lại từ thời xa xưa. Gần một vạn năm trước, Hợp Hoan Tông có thể được coi là tông môn nhất đẳng, so ra chỉ đứng dưới những siêu cấp tông môn mà thôi, nhưng không ngờ chỉ vì một trận chiến tranh thảm khốc mà thực lực của tông rơi xuống đáy, trực tiếp bị loại ra khỏi hàng ngũ tông môn nhất đẳng, cuộc chiến đó, chính là Thiên Ma Chi Chiến. Trình Thụy Niên ngay lập tức bị cuốn vào cuốn sổ chép tay của những đời tổ tông gần một vạn năm trước để lại, thông tin về thiên ma nhất tộc trong đó, so với cuốn sách mà Tử Phong đã đọc thì không biết chi tiết hơn đến bao nhiêu lần, dù sao thì cũng chính tay người viết đã giao chiến thực sự với thiên ma nhất tộc. Cũng vì lý do đó, Trình Thụy Niên vốn ban đầu muốn để cho đám thủ hạ của mình xử lý Tử Phong, nhưng ngay sau khi thấy được trạng thái biến thân của Tử Phong, hắn không nhịn được mà nhớ tới một chủng tộc kinh khủng xuất hiện gần một vạn năm trước, thiên ma. Theo những gì hắn đã đọc được từ bản ghi chép, hình dạng của Tử Phong sau khi biến thân giống ý đúc với biến thân của thiên ma nhất tộc, nếu bảo hắn ta không phải thiên ma nhất tộc thì đánh chết Trình Thụy Niên cũng không tin. Cung đại cảnh giới, thiên ma vô địch, đó là những lời mà vị tổ tông năm xưa đó đã ghi lại, và chính Trình Thụy Niên cũng nhớ tới nó khi nhìn thấy Tử Phong. Mặc dù tu vi của hắn là vương cấp cửu phẩm, nhưng trên thực tế hắn là dạng người ỷ mạnh hiếp yếu, chiến lực kém cỏi. Ngay khi khẳng định Tử Phong là một thiên ma có tu vi vương cấp, ý niệm đầu tiên của hắn đó là bỏ chạy, và sau khi Tử Phong xé xác tên thủ hạ vương cấp nhị phẩm của hắn thành trục mảnh, ý niệm đó biến thành hành động, hắn bỏ chạy. Trên thực tế, nếu thật sự chiến đấu, hắn chỉ cần kéo dài thời gian cho đến khi rồng trọng đột phá cực hạ nọa Tử Phong hết hiệu lực, đến lúc đó thì ba đương nhiên là Trình Thụy Niên hắn sẽ chết còn nhanh hơn nữa rồi, làm gì có chuyện Hồ Phi Nguyệt sẽ để cho hắn giết chết Tử Phong cơ chứ. Phải báo lại chuyện này với phụ thân, không ngờ lại có thiên ma nhất tộc xuất hiện trở lại. Chẳng lẽ một hồi thiên ma chi chiến tiếp theo sẽ xảy ra ư? Trình Thụy Niên nghĩ thầm. Không thể không nói tên này có trí tưởng tượng thật sự hơi bị xa vời quá đáng. Đang chạy trối chết, bất chợt hắn thấy đầu góc một trận choáng váng, hai mắt mở mịt đi, từ trên đám cây cối hắn đang sử dụng để di chuyển ngã xuống đất. 13. Tử Phong từ từ ngửa đầu trở lại, lạnh giọng nói, lỗ thủng trên trán hắn vẫn còn nguyên, có thể nhìn thấu qua tận bên kia. Nhưng chỉ không lâu sau đó, trước ánh mắt như muốn lồi cả ra ngoài của Lăng Gia lão tổ, lỗ thủng đó nhanh chóng được lấp đầy, sau đó khép lại, cuối cùng thì không còn một chút gì giống như là một vết thương ở trên trán hắn cả, ngoại trừ vài vết máu. Thực tế mà nói, nếu không phải Tử Phong hắn cẩn thận, đòn vừa rồi của Lăng Gia lão tổ đã có thể lấy mạng hắn, phải biết lục phủ ngũ tạng của hắn đã bị tên vương cấp nhị phẩm dùng quyền sáo kia đánh vỡ từ lúc đầu, trong đó có cả tim của hắn. Với kỹ năng biến thủy tỏa sinh siêu tốc, mất đi trái tim cũng không phải là nỗi lo của hắn. Trừ khi hắn mất thêm cả đầu nữa thì mới là chết chắc. Vốn hắn có thể để yên, không tái sinh trái tim để khiến cho kỹ năng tỷ huyệt phát huy tác dụng lớn hơn nữa, nhưng xuất phát từ bản tính cẩn thận, hắn vẫn quyết định, đặc biệt tái sinh lại trái tim. Và quyết định đó đã cứu mạng của Tử Phong. Đưa tay lên sờ sờ trán, Tử Phong không khỏi dùng mình, vạn độc huyết chú này, lực ăn mòn quá mãnh liệt, đừng tưởng hắn trong trạng thủy thiền ma hóa thân phấn đầu không được bọc giáp mà nghĩ sức phòng ngự của nó yếu, ngược lại, bởi vì cơ thể của hắn đã được phòng ngự. Nên ngự trổ quả chiếc mặt nạ thiên ma diện của hắn thay vì bao phủ toàn bộ cơ thể thì đã được hắn chuyển thành ra chỉ phòng ngự cho phần đầu. Thế nhưng mà viên huyết đan vạn độc huyết chú kia vẫn có thể trong nháy mắt xuyên thủng đầu hắn, lực ăn mòn như vậy bảo sao Lăng Gia lão tổ giữ lại làm bài tẩy cuối cùng. Ngươi không phải là con người. Lăng Gia lão tổ nghẹn ngào nói. Cảm ơn vì giờ này mới nhận ra. Lấy hết sức, Lăng Gia lão tổ vội vàng hét lên, Trình thiếu gia, ngài đâu rồi? Mau cứu ta. Tử Phong cũng mặc kệ cho lão ta hò hét linh tinh, chỉ là lão còn chưa nói đến câu thứ hai, một giọng nói thánh thoát vang lên, sau đó là một thứ gì đó được ném bịch xuống đất, ý ngươi là tên Trình thiếu gia này. Cả Tử Phong lẫn Lăng Gia lão tổ không hẹn mà cùng quay sang nhìn cái thứ vừa được ném tới, thì ra là Trình Thụy Niên, lúc này cả người co quắp, tuy còn sống nhưng cơ thể giống như bị gì đó mà không thể cử động mảy may.
Trình thiếu gia. Ngươi ba. Lăng gia lão tổ ngẩng đầu lên nhìn, sau đó thì trực tiếp đứng hình, chỉ thấy người vừa mới phát ra tiếng nói thanh thúy đó là một nữ tử bạch tí đẹp đến mức khiến người khác nghẹt thở. Dáng người huyền chuyển, làn da trắng non giống như ngọc thạch đang phát sáng trong đêm, khuôn mặt tuyệt mỹ đến không bút nào tả xiết, thậm chí đến cả một lão già gần đất xa trời như lão cũng cảm giác như bản thân muốn hồi xuân. Nghiêng đầu qua nhìn Hồ Phi Nguyệt, Tử Phong Lơ đang nói, sao nàng không để ta đánh mà đã xử lý hắn ta rồi? Đâu có, thiếp thấy hắn bỏ chạy nên mới bắt lại đấy, chứ ai chả biết chàng đang muốn thử cực hạn của bản thân. Hồ Phi Nguyệt cười nói. Tử Phong không khỏi tức cười, cái tên béo này thật sự là cường giả vương cấp cựu phẩm ư, đánh được vài ba chiêu sau đó bỏ mặc thuộc hạ mà chạy, đi theo loại chủ tử này cũng là một loại bi ai a. Lăng gia lão tổ đúng không, thực tế thì, vạn độc huyết chú chính là lý do tại sao ngươi sẽ chết ngày hôm nay đó, không biết ngươi có cảm thấy hối hận không nhỉ? Tử Phong nói. Hả? Nếu không phải ta phát hiện ra cái việc thương thiên hại lý mà Lăng gia bọn mi đã làm, ta cũng không có rảnh mà quay lại đây liều mạng đánh nhau như thế này đâu, khắc khắc. Sắc mặt Lăng gia lão tổ một hồi sờ nạ trắng, không biết là hối hận hay là gì, nhưng mà Tử Phong có quan tâm hay không? Đáp án là không, hắn chỉ nói nhảm mấy câu mà thôi. Tung người Lăng gia lão tổ lên không trung, Tử Phong cong sau cánh tay lại, sau đó là một cơn mưa quyền đầu giáng thẳng vào thân thể tàn tạ của lão. Trái với phong cách giết nhanh gọn của Tử Phong thường ngày, hắn lần này lại muốn hành hạ Lăng gia lão tổ hết mức có thể. Mỗi cú đấm của Tử Phong trông thì mạnh mẽ, nhưng phần lớn lực lượng đã được hắn kiềm chế lại, chỉ đủ để khiến Lăng gia lão tổ đau đớn mà thôi, nhưng mà đâu phải chỉ có một quyền, mà là hàng vạn quyền liên tiếp được giáng xuống Lăng gia lão tổ như mưa rào. Dù mỗi quyền chỉ gây đau đớn, nhưng đến vài vạn quyền tung ra, đến nham thạch cũng có thể bị sinh sinh nện vỡ, nữa là cơ thể huyết nhục thông thường. Chỉ thấy sau vài giây, Lăng gia lão tổ đã biến thành một khối thịt bầy nhầy không còn rõ hình thù nữa, lúc này vẫn còn đang được giữ lơ lửng trên không trung bởi nắm quyền của Tử Phong. Kết thúc bằng một quyền toàn lực khiến khối thịt trên không trung nổ tung thành một màn mưa máu. Hít một hơi thật sâu, Tử Phong không khỏi cảm thấy toàn thân một trận sảng khoái, không thể không nói, hắn thật sự rất thích chiến đấu. Bất chợt, hoàn thành nhiệm vụ ẩn, thưởng một lẹ mèo, một điểm tiến hóa tự do. Linh khí thiên địa lại tụ tập xung quanh người Tử Phong, điên cuồng mà được cơ thể hắn hấp thụ lấy. Vì đây chỉ là đột phá tiểu cảnh giới, quá trình ngược lại diễn ra không quá lâu, sau tầm 5-6 phút gì đó thì Tử Phong hắn đã đạt tới level 17, tức tương đương tướng cấp ngũ phẩm, tốc độ tiến cảnh của hắn có thể nói là người tiên. Tiểu Linh, lại cái gì nữa đây, nhiệm vụ ẩn cái quái gì thế? Nhiệm vụ ẩn tức là nhiệm vụ ẩn, nó rõ ràng như thế rồi mà chủ nhân còn phải hỏi à? Cảm giác thấy Tiểu Linh đang nói miệng mình, Tử Phong cố nén xúc động muốn chui vào không gian của hệ thống. Tìm cho ra cái đồ có tên là Tiểu Linh này đánh cho một trận, nghiến răng nói, ý ta là, tại sao ta lại hoàn thành nhiệm vụ ẩn? Đánh giết đầu sỏ gây ra huyết án chế tạo vạn độc huyết chú, chủ nhân ở Lăng gia giết chết hai tên canh gác mật thất, ở đây giết chết toàn bộ cao tầng của Lăng gia, tính ra đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn, vậy nên hệ thống tưởng thưởng cho ngài. Tiểu Linh nói, dừng lại một chút, Tiểu Linh còn nói thêm, nhiệm vụ ẩn là những nhiệm vụ mà không công khai với chủ nhân. Chỉ khi nào hoàn thành thì mới có thông báo rõ ràng cùng phần thưởng, không làm cũng không sao nên là chủ nhân có thể không cần bận tâm lắm, cứ làm những gì mình muốn đi. Nghe vậy thì Tử Phong cũng yên tâm, hắn liền quay sang Hồ Phi Nguyệt, đúng lúc nhìn thấy nàng ta đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Làm sao vậy, sao lại nhìn ta như thế? Hồ Phi Nguyệt nhìn Tử Phong từ trên xuống dưới tới mấy lượt, sau đó gật gù nói, chắc chắn không phải là con người. Không thì làm sao chẳng có thể đột phá tu vi nhanh tới mức khiến 9 thành 9 võ giả trong thiên hạ muốn tự sát như thế chứ. Trên đầu Tử Phong không khỏi rủ xuống vài hàng hắc tuyến, mặc dù hắn thật sự không phải con người nhưng có cần phải nói như vậy không? Hắn liền rời ánh mắt qua thân ảnh đang nằm co quắp trên mặt đất. Nàng đã làm gì hắn rồi? Không có gì, chỉ là khiến toàn thân hắn tê liệt mà thôi. Nói đoạn giơ chân lên đã vào thân hình béo ú đang nằm đó. Trình Thụy Niên giật nảy người một cái. Sau khi định thần lại thì nhận ra đứng trước mặt mình chính là tên thiên ma ban nãy, bên cạnh là một nữ tử đẹp như tiên nữ khiến đầu óc còn chưa thanh tỉnh hẳn của hắn không thể phân biệt thật giả nữa. Nhìn bề ngoài thì Hồ Phi Nguyệt có vẻ ôn nhu hiền lành, nhưng trên thực tế thì còn lâu mới được như vậy, nàng ta chỉ ôn nhu với Tử Phong mà thôi. Lại đá vào người Trình Thụy Niên một cái, Hồ Phi Nguyệt nói, hắn tỉnh rồi đó, chàng muốn chém muốn giết thế nào thì tùy chàng, thiếp xong việc của mình rồi. Đến lúc này thì có lơ mơ đến mấy thì Trình Thụy Niên cũng nhận ra hoàn cảnh của bản thân, hắn không khỏi bỏ giật lùi về phía sau, vừa bỏ vừa lắp bắp, cô tại sao lại trợ giúp hắn, hắn ta không phải con người, hắn chính là thiên ma nhất tộc, là chủng tộc đã bốn. Còn chưa nói hết câu, mấy tia năng lượng màu đen đã bay tới,
trực tiếp tạo thành vài ba cái lỗ trên đầu Trình Thụy Niên, hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ của hắn. Nhưng mà đã quá muộn, chỉ thấy Hồ Phi Nguyệt nhíu mày một cái, sau đó quay sang Tử Phong, khép mắt lại nói, chàng ba là Thiên Ma. Thiên Ma là kẻ địch chung của toàn bộ Huyền Linh Đại Lục, Tử Phong biết điều đó, nhưng không hiểu sao, hắn lại không muốn nói dối Hồ Phi Nguyệt, có thể là do tình cảm với nàng đã nhiều hơn chăng. Hắn không biết và không muốn biết, nếu nàng ấy đã hỏi, thì hắn sẽ cho nàng biết. Phải, ta là Thiên Ma. Chương 108, phân chia thánh cấp. Toàn bộ không gian chợt trở nên tĩnh lặng, tới mức Tử Phong có thể nghe thấy tiếng thở của hai người. Hắn có thể gần như chắc chắn Hồ Phi Nguyệt biết Thiên Ma là gì. Theo lẽ thường, thực lực càng mạnh, những gì được biết đến càng nhiều, hắn không tin một thánh cấp cường giả đã sống tới mấy trăm năm như nàng không biết tới Thiên Ma nhất tộc và những gì bọn chúng đã làm với Huyền Linh Đại Lục. Ngay khi vừa khẳng định, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nàng ta sẽ trực tiếp xử lý hắn. Điều này cũng không thể trách Tử Phong, hắn từ trước tới nay mặc dù vô cùng gần gũi thân cận với Hồ Phi Nguyệt và ngược lại, nàng ta cũng rất là quấn quýt lấy hắn, nhưng đã từng sống trong phần ghê tởm nhất của thế giới, nơi mà mọi dục vọng đen tối của con người đều bộc lộ ra ngoài, bản thân hắn dù cố thế nào cũng luôn tồn tại một tia nghi ngờ đối với người khác. Chi nhân chi diện bất chi tâm, những gì người khác thể hiện ra bên ngoài chưa chắc đã là con người thật của họ. Bầu không khí im lặng tới mức đáng sợ, toàn thân Tử Phong dần dần trở nên căng cứng, hắn đang chuẩn bị sẵn sàng để động thủ, dẫu biết rằng với thực lực chênh lệch, phản kháng là vô ích. Hồ Phi Nguyệt là người đầu tiên hành động. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng cất bước đi tới trước mặt hắn, Tử Phong cũng không kéo dài khoảng cách hay gì cả, như đã nói, mọi việc đều là vô ích trước thực lực tuyệt đối, không nên làm ra những hành động đột ngột. Bàn tay trắng non với những ngón tay thon dài của Hồ Phi Nguyệt biến thành chảo, chậm rãi chộp vào cổ Tử Phong, hắn có thể cảm nhận được một luồng sát khí sắc bén đang tỏa ra từ nàng, tuy không có xu hướng áp đảo hủy diệt như sát khí của hắn, nhưng cũng đủ để khiến hắn có cảm giác sợ hãi. Năm ngón tay bóp lại, Hồ Phi Nguyệt lạnh giọng, nếu ta cắt đầu của chàng xuống, liệu với năng lực khôi phục của mình, chàng có giữ được mạng không? Chiếc mặt nạ trên mặt Tử Phong hóa thành một đoàn chất lỏng màu đen sau đó biến mất, để lộ ra diện mạo của hắn. Ha, nàng cứ thử rồi không phải sẽ biết sao, cười nhạt, Tử Phong nói. Chàng không sợ ta giết chết chàng sao? Nở một nụ cười có chút điên loạn, Tử Phong nói, sợ ư? Không, từ cái ngày ta trở thành Thiên Ma nhất tộc, ta đã luôn chuẩn bị sẵn tinh thần trở thành địch nhân của toàn đại lục rồi. Ừ, kể cả có cho ta lựa chọn lại một lần nữa, ta vẫn sẽ chọn trở thành Thiên Ma, con người thì có gì hay ho cơ chứ, một đám dơ bẩn. Trở thành Thiên Ma? Ý chàng là thức tỉnh huyết mạch? Không, thực ra là có một tên thần linh chết tiệt nào đó lôi kéo ta từ một thế giới khác tới đây rồi tống cho ta một cái hệ thống tiến hóa rồi tự nhiên biến ta thành Thiên Ma đấy chứ, cơ mà hắn không thể trả lời như vậy được, ai mà tin được cơ chứ, nhưng mà câu hỏi của Hồ Phi Nguyệt cũng khá hợp lý. Nên hắn đành gật đầu bừa coi như là đồng ý. Hồ Phi Nguyệt nhấc đổng cả người Tử Phong lên, nheo mắt nói, chàng dễ dàng thừa nhận như vậy ư? Chẳng lẽ cái mạng của chàng nó không có ý nghĩa gì, chàng muốn chết đến thế cơ à? Hừ, chết sẽ không còn đáng sợ nữa nếu như ta đã từng trải qua nó rồi. Và nàng có thể bỏ ta xuống được rồi đấy, đừng cố tỏ ra vẻ đáng sợ nữa, nhìn còn xinh đẹp hơn lúc bình thường nữa. Hì! Hồ Phi Nguyệt chợt phì cười một tiếng, thả Tử Phong xuống. Sau đó vòng tay ôm lấy cổ hắn, dí sát vào mặt hắn, thổ khí như lan mà nói, sao chàng biết là thiếp chỉ dọa chơi chàng thôi. Trừng mắt lên nhìn hồ ly tinh đang ôm cổ mình, Tử Phong nói, vậy trước kia tại sao nàng lại biết rằng ta sẽ không hạ sát nàng? Thôi không nói về vấn đề này nữa, thiếp cũng không muốn biết làm thế nào mà Thiên Ma nhất tộc sau gần vạn năm lại xuất hiện một tộc nhân như chàng, thiếp chỉ cần biết chàng đối tốt với thiếp là được rồi. Hồ Phi Nguyệt cười nói, chỉ cần đối tốt với nàng thôi ư? Yêu cầu của nàng thấp đến vậy sao? Tử Phong không khỏi ngạc nhiên, có nữ nhân nào yêu cầu thấp đến mức này ư, hay là do ở Huyền Linh Đại Lục khác với địa cầu kiếp trước của hắn? Một thân ảnh chạy vội tới trước mặt hai người, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của Tử Phong. Vương Bảo Nhi ôm Vương Tiêm Tiêm trong lòng, chạy tới chỗ hai người đang đứng, nhìn máu tươi thịt vụn văng lung tung khắp nơi, kể cả đã quá quen thuộc với phong cách giết người của Tử Phong, nàng ta cũng không nhịn được mà cảm thấy buồn nôn. Làm sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với bọn ta ư? Tử Phong mở miệng trước. Không ngờ, hắn chỉ mới nói một câu thôi mà Vương Bảo Nhi đang bình thường chợt quỳ gối xuống đất khóc giống lên, khiến cho hai người Tử Phong cùng Vương Tiêm Tiêm đứng cạnh một trận khó hiểu. Khuôn mặt Tử Phong hiện rõ một dấu hỏi chấm to đùng, hắn quay sang Hồ Phi Nguyệt hỏi, ta nói sai cái gì sao? Ai mà biết, hay là do ngoại hình của chàng dọa cho nàng ta sợ? Hồ Phi Nguyệt nhún vai. Mí mắt Tử Phong hơi giật giật. Nàng ta cũng đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng này của ta, miệng thì nói thế, nhưng lớp giáp cốt trên người hắn cũng xuất hiện vô số vết nứt, trong nháy mắt vỡ thành mảnh vụn rơi xuống đất, bốn cánh tay trên vai hắn cũng vỡ thành mảnh vụn giống như thạch cao, hắn giải trở thiền ma hóa thân. Đã không còn nguy hiểm nào ở xung quanh đây nữa, duy trì thiền ma hóa thân là một hành động thừa thãi, và lại, siêu cấp bảo tiêu kiêm hồ ly tinh dụ người Hồ Phi Nguyệt còn đang đứng ngay bên cạnh hắn, nếu có nguy hiểm nào thì nàng sẽ ngay lập tức phát hiện ra mà thôi, còn nếu nàng không thể phát hiện vậy thì hắn cũng chịu a. Ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, Vương Bảo Nhi nghẹn ngào nói, tại sao? Tại sao ngài lại bỏ rơi vương gia của ta, nếu ngài không làm vậy thì gia gia của ta, phụ thân của ta, thúc thúc cùng rất nhiều tộc nhân của ta đã không phải chết một cách oan uổng như vậy. Hơi ngẩn ra một chút, sau đó Tử Phong phá lên cười giống như vừa nghe thấy một chuyện lực cười vậy. Hắn cứ như vậy mà cười không ngừng đến mức khiến cho Vương Bảo Nhi ngạc nhiên tới mức ngừng khóc. Ha 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 ha, cái đạo lý gì đây, vậy trả lời ta mấy câu hỏi nhé, ta với vương gia, có quan hệ gì không? Cười chăn chê, Tử Phong mới nói. Khuôn mặt Vương Bảo Nhi liền ngay lập tức đờ ra, một người thông minh như nàng, sao có thể không hiểu ý tứ của Tử Phong cơ chứ? Để ta trả lời hộ cô luôn, ta với vương gia, có quan hệ gì với nhau không? Không. Vương gia thuê ta về làm gì? Giành chiến thắng trong cuộc tỉ thí nhảm nhí của tam đại gia tộc, chứ không phải là làm bảo kê cho gia tộc của cô. Nhìn thấy đối phương thực lực mạnh hơn mình, ta phải làm gì, bỏ chạy hay là liều mạng với bọn chúng để bảo vệ những người không thân không thích với ta chứ? Chỉ có người điên với đám chính nhân quân tử chó má mới đi làm chuyện ngu ngốc như thế mà thôi. Giống như là chạm tới một thứ gì đó khiến hắn bực mình, Tử Phong tuôn ra một tràng, nói đến mức khiến Vương Bảo Nhi xanh xám cả mặt. Hơn nữa, ta chẳng phải cũng đã quay trở lại với viện binh để giải cứu đấy ư, nếu không có nàng ấy, câu nghĩ ai sẽ là người xử lý tên Trình thiếu gia kia? Hắn là vương cấp cửu phẩm đó, cô có biết vương cấp cửu phẩm mạnh tới mức nào không? Đời không như mơ đâu cô nhóc. Chẳng ai lại đi liều mạng khi không có lợi lộc gì cả. Nhưng mà, chẳng phải ngài cũng không được lợi lộc gì từ hành động vừa rồi đấy thôi, Vương Bảo Nhi yếu ớt nói. Mục tiêu của ta là cao tầng Lăng gia, xử lý đám người của Hợp Hoàn Tông chẳng qua bởi vì bọn chúng sử dụng đỉnh lô để tu luyện mà thôi, ta ghét những tên sử dụng đỉnh lô. Tử Phong hừ lạnh. Đầu óc Vương Bảo Nhi một trận rối tung rối mù, cái lý lẽ kiểu gì thế này, người này rốt cuộc là chính nhân hay là ác nhân, nàng cũng không biết được. Hành động của hắn nằm ngoài sức tưởng tượng và sự hiểu biết của nàng, khiến cho nàng như lọt vào sương mù. Nếu ta là cô, ta sẽ nhanh chóng tập hợp những tộc nhân còn sót lại của vương gia, thu thập tài sản sau đó cao chạy xa bay. Nhìn Vương Bảo Nhi vẫn còn ngồi bệt dưới đất thất thần, Tử Phong nhắc nhở. Nghe Tử Phong nói, Vương Bảo Nhi mới sực tỉnh lại, buột miệng, sao lại phải chạy? Hợp Hoan Tông đến 6 tên vương cấp chết cả 6, trong đó có một vương cấp cửu phẩm, đến lúc đó thì cao tầng tông môn sẽ làm gì? Hẳn không cần ta nói thẳng ra chứ. Vương Bảo Nhi như bừng tỉnh, lúc này mới lật đật đứng dậy, muốn chạy đi tìm tộc nhân của mình, nhưng biết đi đâu tìm bây giờ, đại bộ phận đã bị giết, một số nhỏ thì đã chạy trối chết, hiển nhiên là sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa, cuối cùng còn lại chỉ có Vương Tiêm Tiêm là còn ở đây. Thúc thúc, vị tỷ tỷ xinh đẹp kia là gì của thúc? Tiếng nói non nớt của Vương Tiêm Tiêm chợt vang lên, chỉ thấy tiểu nha đầu đang nắm lấy tay của Tử Phong giật giật, tay còn lại chỉ vào Hồ Phi Nguyệt. Túi người xuống, Tử Phong ôn hòa nói, có thể không gọi ta là thúc thúc được không, ta còn trẻ như thế này cơ mà. Nhưng mà tóc của thúc thúc đã bạc hết rồi, mà người tóc bạc là người đã có tuổi, con phải gọi là thúc thúc. Tử Phong không khỏi dở khóc dở cười, nhưng tiểu tiêm tiêm không thấy tỷ tỷ ấy tóc cũng bạc à. Nhưng mà tỷ ấy trông còn rất trẻ, lại xinh đẹp nữa. Chỉ hận không thể cắm đầu xuống đất, Tử Phong chịu chết không còn gì để nói nữa. Hồ Phi Nguyệt mỉm cười nói, ta với thúc thúc là bằng hữu. Nàng ấy là nữ nhân của ta. Cùng lúc đó, Tử Phong cũng trả lời Vương Tiêm Tiêm. Cùng là câu trả lời, nhưng hàm nghĩa trong đó thì cách nhau một trời một vực, nét ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Hồ Phi Nguyệt, nàng nhìn Tử Phong mà trong lòng ngọt lịm, nàng không ngờ hắn lại trả lời như vậy. Trong khi đó thì Tử Phong nào có hay biết gì đâu, vừa rồi cũng chỉ là hắn buột miệng nói ra mà thôi, lúc nhận ra thì hắn cũng muốn rút lại, nhưng xét thấy nó không khác những gì hắn nghĩ trong lòng cho lắm nên hắn cũng mặc kệ. Vương Bảo Nhi không còn lựa chọn nào khác. Đành phải gom góp những gì còn lại trong vương phủ, sau đó cùng với Vương Tiêm Tiêm rời đi ngay trong đêm. Đối với việc này, Tử Phong mặc kệ, có thể giết được một đám vương cấp võ giả, tự nhiên hoàn thành nhiệm vụ ẩn được một lẹ mèo, cộng với lượng kinh nghiệm có được từ giết mấy tên vương cấp, hắn cũng đã thỏa mãn. Đêm nay là một đêm khó ngủ đối với Liên Thành, trong một ngày, tam đại gia tộc thống trị Liên Thành bao năm qua cứ như vậy mà biến mất, khiến các gia tộc nhỏ khác không khỏi nảy sinh dạ tâm. Tử Phong cùng Hồ Phi Nguyệt cũng đồng dạng không ngủ. Nhưng đừng nghĩ vậy, bọn họ không ngủ là vì lý do khác. Trong căn phòng trọ mà Tử Phong mới thuê, ta từng nghe nàng nói cái gì đó mà thánh giả, thánh hoàng, có thể giải thích cho ta được chứ? Tử Phong nói. Hơi chút lưỡng lự, Hồ Phi Nguyệt nói, đáng lẽ thì thiếp không định tiết lộ mấy thứ này cho chàng qua sớm, nhưng mà với tiến độ tu luyện cùng đột phá của chàng, có lẽ biết trước sẽ lợi hơn hại. Dừng lại một chút, nàng ta lại tiếp tục. Chàng cũng biết võ giả từ thấp đến cao chia làm linh cảnh sĩ cấp, sư cấp, tướng cấp, vương cấp, tôn cấp và cuối cùng là thánh cấp đúng chứ? Đó là kiến thức thông thường, nhưng thánh cấp cũng có phân biệt mạnh yếu, khi đạt tới thánh cấp, không còn dùng cửu phẩm để phân chia tiểu cảnh giới nữa mà chỉ chia làm 3 tiểu cảnh giới sơ giai, trung giai cùng cao giai. Thánh cấp cũng chia làm 4 cấp bậc từ thấp đến cao, đó là thánh giả, thánh hoàng, thánh tôn, thánh quân, chênh lệch giữa mỗi cấp bậc như trời với đất. Ví dụ như thánh hoàng sơ giai có thể dùng một ngón tay nghiền chết vài trăm tên thánh giả đỉnh phong trong nháy mắt, vượt cấp chiến đấu gần như là không thể. Lại nói, thiếp từng nghe nói, thánh quân không phải là cực hạn, mà trên thánh quân vẫn còn cảnh giới cao hơn, nhưng là gì thì không ai biết, ít nhất thì vẫn chưa ai có thể vượt qua được đạo khảm thánh quân đỉnh phong. Gật gù, mấy thứ này không khó để Tử Phong hiểu, cái kiểu càng tầng thứ cao thì càng có nhiều cảnh giới được tiết lộ, hắn đã gặp quá nhiều trong tiểu thuyết rồi. Hỏi lại cũng chỉ để có được ước lượng đối với cảnh giới mà thôi. Vậy trước khi nàng bị thương, tu vi của nàng là Thánh Hoàng sơ giai. Hít hà, Tử Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn là người trực tiếp chứng kiến uy lực hủy thiên diệt địa của bán thánh cường giả, mà đấy mới chỉ là bán thánh, thánh giả chân chính còn mạnh hơn gấp ngàn lần, vậy mà hồ ly tinh trước mắt hắn trước kia có tu vi thánh hoàng, so với thánh giả thì giống như là so sánh tôn cấp với người phàm vậy. Ngay lúc hắn đang định hỏi tiếp, âm thanh của Tiểu Linh lại vang lên khiến Tử Phong rất có xúc động muốn chửi hắn một trận ra trò. Hệ thống ban bố nhiệm vụ. Chủng loại, cưỡng chế nhiệm vụ, đơn lẻ. Số lượng, 1. Nội dung, xử lý toàn bộ nhân mã của Hợp Hoan Tông sẽ tiến đến Liên Thành trong 5 ngày tới. Có thể nhận sự trợ giúp của đồng đội, giới hạn một người giúp đỡ. Phần thưởng, không rõ. Chương 109, một chút ôn nhu. Thực ra thì, Tử Phong hắn cũng khá là quen với việc phải nhận những nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống rồi, nhưng mà khoan đã, nội dung nhiệm vụ lần này có cái gì đó là lạ. Phi Nguyệt, nàng có biết đến bí thuật hay là cách gì để một người nào đó chết đi thì người còn lại ở một nơi khác nhận ra ngay lập tức không? Ý chàng là sinh mệnh ngọc bài. Cái này chỉ có thể sử dụng đối với võ giả từ vương cấp trở lên mà thôi, tách ra một tia tinh thần lực của bản thân, sau đó gia nhập vào trong sinh mệnh ngọc bài, từ đó ngọc bài sẽ tương liên với người thi thuật. Người thi thuật chết thì ngọc bài cũng sẽ vỡ nát. Mà chàng tự nhiên hỏi cái này làm gì? Hồ Phi Nguyệt nghi hoặc hỏi. Sinh mệnh ngọc bài có phổ biến không? Khá là phổ biến đối với những thế lực lớn, nhưng cũng chỉ ở những thế lực cỡ lớn mà thôi, chung quy thì đạt tới vương cấp cũng không dễ dàng gì. Thì ra là thế, chẳng trách được, tuy sinh mệnh ngọc bài chỉ phổ biến ở những thế lực lớn, nhưng khẳng định tên Trình thiếu gia kia cũng có một địa vị nhất định trong Hợp Hoan Tông. Không thì chẳng thể giải thích được tại sao lại có một đội nhân mã của bọn chúng tiến tới Liên Thành. Mà không còn là suy đoán nữa, Tử Phong thừa biết mấy cái nhiệm vụ kiểu đột ngột thế này là do chính tay hắn đưa ra, với năng lực thần thánh của hắn, đây chắc chắn là sự thật. Tử Phong không khỏi trầm ngâm, Hợp Hoan Tông thực lực ra sao thì hắn chả biết một chút gì cả, lúc đó cứ nổi hứng lên là hắn giết người mà thôi, cũng không thực sự nghĩ tới hậu quả cho lắm, ai bảo hắn một thân một mình, không thân thích không gia tộc. Bị truy đuổi dùng mì tranh bua chạy thì có trời mới bắt được hắn, có tầng bảo hiểm đó nên hắn mới không ngần ngại ra tay, nhưng tính đi tính lại, hắn không nhớ tới cái thứ gọi là nhiệm vụ cưỡng chế này. Tử Phong! Tử Phong! Tử Phong! Bút, một tiếng vang lên, Tử Phong chợt thấy đầu mình hơi đau một chút, cơn đau đánh thức hắn dậy khỏi những luồng suy nghĩ lung tung của hắn, ngẩng đầu lên nhìn Hồ Phi Nguyệt, hắn ngơ mặt ra hỏi, hả? Chàng nghĩ cái gì mà tập trung như vậy, thiếp gọi mà chàng cũng không trả lời. Không có gì đâu, nàng đừng bận tâm, chỉ là vào thứ linh tinh mà thôi. Đưa tay khẽ phất một cái, Tử Phong thổi tắt ngọn nến trong phòng đi, nhất thời căn phòng trở nên mờ mịt, thứ ánh sáng duy nhất đó là từ ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng. Trực tiếp bế ngang người Hồ Phi Nguyệt đem lên giường, Tử Phong nằm xuống ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng nói, ngủ đi, ngày mai đi với ta một chuyến, có chút việc cần phải điều tra. Một tiếng cười khúc khích vang lên, cơ thể mềm mại như không xương của Hồ Phi Nguyệt trườn trong lòng hắn, nàng thỏ thẻ nói, phòng này là phòng đôi mà, nam nữ thụ thụ bất thân, chàng có thể qua bên kia nằm mà, tại sao lại phải nằm cùng với thiếp ở bên này chứ, hay là trong đầu chàng đang có chủ ý đen tối gì đó. Hơi thở thơm tho của nàng phả vào mũi Tử Phong khiến trong lòng hắn không khỏi ngưỡng ấy, nhưng mà kỳ lạ một điều, khi cái cảm giác máu huyết trào dâng đó vừa mới bốc lên, một thứ lực lượng không tên nào đó chợt bộc phát, trực tiếp bóp chết thứ ham muốn đó của hắn, khiến hắn trong nháy mắt trở lại bình tĩnh như thường. Đối với sự việc kỳ lạ này, Tử Phong hắn đương nhiên nhận ra, nhưng cũng giống như vô vàn nghi hoặc của hắn về tình trạng hiện tại của bản thân, vấn đề này cũng không có câu trả lời chính xác. Nhưng mà để hồ ly tinh này vô cùng trực tiếp dụ hoặc bản thân như vậy, Tử Phong sẽ để yên cho nàng tắc quái ư? Câu trả lời đương nhiên là không. Hắn giơ tay đánh một phát vào cặp mông nảy nở của Hồ Phi Nguyệt khiến nàng rên lên một tiếng dài, hiển nhiên là cố tình khiêu khích hắn. Và lại một lần nữa, ngay khi ham muốn của hắn trỗi dậy liền ngay lập tức bị dập tắt. Vậy ta để nàng ngủ một mình nhé. Hồ Phi Nguyệt giống như một con mèo nhỏ ứ một tiếng rồi rủi đầu vào lồng ngực của hắn, cả người rúc vào trong vòng tay ôm ấp của hắn mà cuộn tròn lại. Tử Phong nhìn bộ dạng này của nàng mà không khỏi buồn cười, lúc thì quyến rũ đến mê người, lúc thì đáng yêu không để đâu cho hết. Không hiểu đâu mới là mặt thật của hồ ly tinh này nữa. Hai tay ôm chặt lấy người Tử Phong, Hồ Phi Nguyệt dính vào người hắn, cả người hô hấp đều đặn giống như là đã ngủ say rồi vậy. Hử, ngủ dễ vậy sao? Tử Phong thầm nghĩ. Một giọng nói nhỏ như muỗi kêu vang lên, nếu không phải là Tử Phong có thính lực không giống người thường cùng với nguồn phát ra của nó ở ngay trong lòng thì hắn cũng khó mà nghe thấy được gì. Khi chàng khẳng định thiếp là nữ nhân của chàng, thiếp vui lắm, mặc dù thiếp vẫn chưa thực sự thuộc về chàng. Hai mắt Tử Phong chợt mở to ra, hắn không nghĩ rằng việc làm lơ đãng của mình lại có ý nghĩa với Hồ Phi Nguyệt như vậy. Thực ra thì lúc đó hắn chỉ nghĩ rằng, thứ thuộc về hắn, hắn sẽ không bao giờ để nó vượt mất khỏi tầm tay, nếu hai người đã có tình cảm với nhau, tại sao lại không công khai cơ chứ? Nàng thuộc về ta, ngay từ giây phút nàng lựa chọn hóa thành nhân dạng đồng hành cùng ta thì điều đó đã trở thành sự thật rồi. Ta là con người ích kỷ, nàng đã là của ta, cho dù nàng có bỏ trốn thì ta cũng đem nàng lôi về. Khẽ siết chặt vòng tay hơn, Tử Phong giống như chém đinh chặt sắt mà nói. Chàng nhưng thiếp là yêu thú đó. Dừng. Nàng là yêu thú, vậy ta là con người à? Nàng đã không quan tâm tới việc ta là thiên ma, là công địch của toàn bộ đại lục mà chọn ở bên ta, chẳng lẽ ta lại quan tâm tới việc nàng là yêu thú ư? Tử Phong kiên định nói. Tử Phong chợt cảm thấy ngực mình hơi ướt, nàng ấy khóc ư. Mặc dù không nhận thấy dấu hiệu nào chứng minh điều đó, nhưng Hồ Phi Nguyệt đang khóc là sự thật. Khẽ đưa tay vuốt ve đầu nàng, Tử Phong không khỏi thở dài, nàng thì ra cũng có những lúc yếu đuối như thế này, phải chăng đây mới là con người thật của nàng. Hắn chợt nhớ lại tình cảnh lúc đầu hắn gặp Hồ Phi Nguyệt, nàng bị thương rất nặng, thậm chí gần như đã mất mạng, nếu không phải Tử Phong hắn trực tiếp ném đi hơn 10 năm tuổi thì nàng hẳn đã hương tiêu ngọc vẫn. Lúc ấy hình như là nàng bị ai đó truy đuổi, nàng ấy đã trải qua những chuyện gì để có thể dẫn đến kết cục như vậy chứ? Nhìn thân ảnh mềm yếu vô lực trong ngực mình, Tử Phong không khỏi có cảm giác đồng cảm, nàng có lẽ cũng đã có một quá khứ không mấy vui vẻ giống như hắn á giờ thì hắn cũng có chút hiểu vì sao một cường giả như nàng lại để ý tới hắn rồi, có thể hắn là người đầu tiên thật tâm đối tốt với nàng mà không tư lợi chăng? Có thể làm chứ, nhưng mà hãy để thời gian trả lời cho tất cả đi. Tử Phong không suy nghĩ về vấn đề này nữa, bởi hiện tại có một vấn đề lớn hơn nữa mà hắn phải đương đầu. Không phải là cái nhiệm vụ cưỡng chế kia, mà là biến hóa của chính hắn. Từ lúc hoàn toàn trở thành thiên ma, không thể phủ nhận thực lực của hắn có một sự tăng vọt về chất một cách rõ rệt, nếu như trước kia hắn có thể vượt cấp chiến đấu bằng cách ám sát, thì nay việc trực diện chiến đấu vượt cấp đã không còn là chuyện khó khăn. Nhưng trên đời cũng không có bữa ăn nào là miễn phí, đi kèm với thực lực tăng lên của hắn, là một đống những chuyển biến kỳ lạ đối với cơ thể cùng tâm lý của hắn. Cơ thể hắn hiện tại vẫn giữ nguyên nhân dạng, trừ hai cánh tay, thiên ma nhất tộc được miêu tả là có ngoại hình giống con người nên Tử Phong cũng không quá quan tâm. Nhưng mà vấn đề lại nằm ở chỗ khác của cơ thể hắn chứ không phải ngoại hình. Hắn có cảm giác như là cơ thể của bản thân luôn luôn trong trạng thái tốt tới mức phi lý vậy, hắn không cảm thấy mệt mỏi, không cảm thấy buồn ngủ, không cảm thấy đói khát, thậm chí, đến cả tâm lý của hắn cũng giống như bị bóp méo, bất cứ cảm xúc nào quá mức cao trào, dù nó là tức giận, ham muốn hay vui sướng đều bị kìm hãm lại. Nếu như việc hắn không mệt mỏi thì có thể đổ cho kỹ năng tỏa sinh siêu tốc, vậy còn việc hắn không cảm thấy buồn ngủ hay đói khát thì sao? Phải biết trước kia hắn cũng không có ngủ mà là tu luyện trong thời gian buổi đêm, nhưng tu luyện không ngủ khác với việc hoàn toàn không ngủ, tu luyện thì cơ thể hắn được linh khí thiên địa gột rửa, thực tế còn sảng khoái hơn cả một giấc ngủ sâu. Tướng cấp trong mắt người thường giống như siêu nhân vậy, nhưng chung quy lại vẫn là con người, vẫn cần ăn cần uống, nhưng mà Tử Phong hắn lại không hề có một chút cảm giác đói khát, vậy là sao chứ? Tâm lý của hắn bị biến đổi cũng khiến hắn thật sự đau đầu, không chỉ kìm hãm mọi cảm xúc cao trào của hắn. Mà mọi quyết định hắn đưa ra giống như bị ảnh hưởng bởi hai luồng suy nghĩ tiêu cực và tích cực vậy, nói chính xác hơn đó là một chính một tà, cứ nhìn vào những hành động bất thường của hắn gần đây thì biết. Máu lạnh như hắn mà lại cảm thấy tức giận thay cho những võ giả không thân không thích bị sử dụng làm vạn độc huyết chú ư. Hay là chỉ nghe thấy mấy chữ đỉnh lô thôi đã đủ để hắn phán tội chết cho cả đám người Hợp Hoan Tông. đến chính Tử Phong cũng không hiểu những cảm xúc lúc thì chính nghĩa lúc thì tà ác đó của mình là như thế nào nữa, nó hoàn toàn không giống với cách suy nghĩ dựa trên logic của hắn từ trước tới nay. Mà những biến đổi này chỉ xuất hiện dần dần gần đây, cho đến thời điểm hiện tại thì trở nên rõ rệt hơn hẳn. Rốt cuộc thì, chuyện gì xảy ra với Tử Phong hắn vậy ba?